Chương 2089, Ngàn Vương chương 2089, Ngàn Vương Giang Bắc ngồi trở về xa lý, ngón tay tại trên đầu gối nhẹ nhàng đập. Ngoài cửa sổ xe đèn nghe ông phi tốc hướng về sau lao đi, chiếu rọi tại hắn tỉnh táo bên mặt bên trên. Lưu Thiếu Viễn ngồi ở bên cạnh, vẫn như cũ có chút tức giận bất bình, miệng bên trong không ngừng mắng phòng bài bạc đám người kia. "Bác ca, khẩu khí này ta thực sự nuốt không trôi." Lưu Thiếu Viễn nắm chặt nắm đấm, trên mặt còn mang theo vừa rồi thua tiền ảo não cùng bị đánh máu ứ đọng. Giang Bắc không có nhận lời nói, hắn lấy điện thoại di động ra, tại sổ truyền tin bên trong tìm tới một cái ghi chú là lão quỷ dãy số gọi tới. Điện thoại vang lên thật lâu mới được kết nối, đối diện chuyển tới một khàn khàn mà lười biếng thanh âm, mang theo nồng đậm ó tình cầu âm. "Uy, bên cạnh bị a." "Quý thúc, là ta, Giang Bắc." Giang Bắc thanh âm mang theo một tia khó được kính ý, đầu bên kia điện thoại trầm mặc mấy giây, lập tức truyền đến một hồi trầm thấp tiếng cười. "Hệ Giang Bắc tử a. Rất lâu mão liên hệ rồi, be be sự tình ấn lão nhân gia ta a. Muốn mời quý thúc ngài rời núi, giúp chuyện nhỏ." Giang Bắc đi thẳng vào vấn đề. "A." Liếc cũng người như vậy lớn mặt mũi, muốn làm phiền ngươi tự mình gọi điện thoại thì ta. Lão quỷ trong thanh âm mang theo một tia hiếu kỳ. Một cái mắt không mở phòng bài bạc, thiết lập ván cục hố ta huynh đệ. Giang Bắc ngữ khí bình thản, lại mang theo lãnh ý ta muốn cùng bọn họ thật tốt chơi đùa, để bọn hắn đem ăn hết, cả gốc lẫn lãi phun ra. Ha ha, lão quỷ nở nụ cười. Hậu sinh tử hỏa khí như vậy lớn, hệ muốn giao huấn hạ đâu ban bị vùi dập giữa chợ. Hắn dừng một chút, hỏi: "Đối phương đường gì số? Thủ pháp thế nào?" "Thủ pháp rất cầu thả, dựa vào chiêu bài khống tự cùng đồng bọn phối hợp, lừa gạt một chút ngoài nghề vẫn được." Giang Bắc đơn giản miêu tả một chút vừa rồi quan sát được tình huống. "Sách, cấp thấp." Lão quỷ khinh thường cười nhạo một tiếng. "Công phu mèo quào, cũng dám đi ra đi lừa gạt. Cho nên muốn mời quỷ thúc ngài vị này chân chính Ngàn Vương rời núi, dạy một chút bọn hắn làm người như thế nào." Giang Bắc đúng lúc đó đưa lên mũ cao. "Bao lâu?" Lão quỷ dứt khoát hỏi. "Càng nhanh càng tốt, ngày mai có thể tới sao? Ta sắp xếp người đón ngài." "Không cần tiếp." Lão quỷ nói rằng. "Cho ta cái địa chỉ, ta tự mình đi là được." "Tốt." Giang Bắc báo ra chính mình một nhà câu lạc bộ tư nhân địa chỉ. "Nghe ngày sau buổi trưa 3 điểm, ta ở nơi đó đợi ngài." "Đi." Lão quỷ lên tiếng, liền cúp điện thoại. Lưu Thiếu Viễn ở một bên nghe được như lọt vào trong sương mù, nhịn không được hỏi: "Bác ca, quỷ này thúc là lai lịch thế nào?" "O tỉnh dưới mặt đất đổ vương, chân chính thiên thuật cao thủ, thoái ẩn rất nhiều năm." Giang Bắc thu hồi điện thoại, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. "Ta trước kia đã giúp hắn một lần, xem như thiếu cá nhân ta tỉnh. Lần này mời hắn rời núi, đối phó mấy cái kia tiểu lâu la, xem như giết gà dùng dao mổ trâu." Lưu Thiếu Viễn nghe được ánh mắt tỏa sáng, dường như đã thấy đám người kia thua út sắp dáng vẻ. "Quá tốt rồi, lần này xem bọn hắn còn thế nào phép lối." Giang Bắc liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí nghiêm túc: "Ngày mai quỷ thúc tới, ngươi tôn trọng một chút, đừng trách trách hô hô." "Đúng đúng đúng, bác ca ngươi yên tâm, ta khẳng định quy quy củ củ." Lưu Thiếu Viễn vội vàng cam đoan. Ngày thứ hai buổi chiều, câu lạc bộ tư nhân bên trong, Giang Bắc cùng Lưu Thiếu Viễn sớm tới bao xương chờ. Ba điểm làm, cửa bao xương bị nhẹ nhàng đẩy ra. Một người mặc bình thường áo nâu da kín, tóc hoa râm, thân hình gầy còm tiểu lão đầu chậm ung dung đi vào. Hắn nhìn bề ngoài xấu xí, tựa như trên đường khắp nơi có thể thấy được về hưu lão nhân, chỉ có cặp kia có chút hai mắt nheo lại bên trong, ngẫu nhiên hiện lên một tia cùng nó tuổi tác không hợp tinh quang. "Quý thúc." Giang Bắc đứng người lên, khách khí chào hỏi. Lưu Thiếu Viễn cũng tranh thủ thời gian đi theo đến, cung cung kính kính kêu một tiếng: "Quý thúc tốt." Lão quỷ tùy ý gật đầu, ở trên ghế salon ngồi xuống, ánh mắt tại Lưu Thiếu Viễn trên mặt đảo qua. Liền hắn bị thấp như vậy cấp thiên thuật lừa gạt. "Là, quý thúc, chính là ta." Lưu Thiếu Viễn vội vàng trả lời. Lão quỷ không có hỏi nhiều nữa, theo mang theo trong người một cái vải cũ trong bọc xuất ra một bộ mới tinh bài bộ kẹ. "Chơi đùa." Hắn nhìn về phía Giang Bắc, mời quỷ thúc chỉ điểm. Giang Bắc ngồi thẳng thân thể. Lão quỷ cười cười, khô gầy ngón tay cầm lấy bài bộ kẹ. Cái kia hai tay nhìn che kín nếp nhăn, thậm chí có chút run rẩy. Nhưng khi hắn bắt đầu tẩy bài lúc, động tác trong nháy mắt biến vô cùng trôi chảy mà ổn định. Bài bộ kẹ trong tay hắn như là có sinh mệnh, trên dưới tung bay, phát ra vụ vụ êm tai tiếng vang. Các loại hoa thức tẩy bài để cho người ta hoa mắt, bài cùng bài ở giữa chặt chẽ gián bảo, dường như hòa làm một thể. Lưu Thiếu Viễn nhìn trợn mắt hốt mồm. Lão quỷ tẩy mấy lần bài, sau đó đem bài hướng trên bàn trà một vệt, mặt bài chỉnh tề trải ra. "Rút một chương." Hắn đối Lưu Thiếu Viễn nói rằng. Lưu Thiếu Viễn do dự một chút, cẩn thận từng ly từng tí từ giữa đó rút ra một chương bài, chính mình nhìn thoáng qua, là đỏ đạo a, sau đó chăm chú che trong tay. Lão quỷ nhìn cũng chưa từng nhìn, đem còn lại bài thu nạp, tùy ý cắt mấy lần. Sau đó, hắn dùng ngón tay tại bài chồng đỉnh nhẹ nhàng bắn ra. Một chương bài thần kỳ theo bài chồng bên trong nhảy ra ngoài, rơi xuống tại trên bàn trà. Chính là đỏ đạo a. "Ngoa tạo." Lưu Thiếu Viễn nhịn không được băng tụ, nhìn xem trong tay mình trong nháy mắt biến thành không có vật gì, lại nhìn xem trên bàn trà đỏ đạo a, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. "Cái này, này làm sao làm được?" Lão quỷ không có giải thích, chỉ là cười nhạt một tiếng. Hắn lại cầm lấy bài, thiện tay phát mấy phần bài trên bàn. "Đoán xem nhìn, đều là bài gì?" Giang Bắc ánh mắt đảo qua kia mấy phần mặt sau hướng lên trên bài, trầm ngâm một lát, lắc đầu. "Nhìn không ra." Lão quỷ đưa ngón trỏ ra, ở trong đó một phần bài bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. "Phần này là đồng hoa thuận." Hắn lại điểm một cái một phần khác. "Phần này là ba đầu a." Hắn dần dần suy đoán xong, sau đó ra hiệu Giang Bắc lật ra. Giang Bắc đem bài từng cái lật ra. Kết quả, vậy mà cùng hắn nói không sai chút nào. Lưu Thiếu Viễn đã hoàn toàn trợn tròn mắt, miệng há đến có thể nhét vào một quả trứng gà. đó căn bản không phải đoán, đây chính là biết. Tại người khác hoàn toàn tẩy bài, chia bài tình huống hạ, hắn vậy mà có thể khống chế tinh chuẩn mỗi một lá bài vị trí. Giang Bắc mặc dù mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng cũng là âm thầm lấy làm kỳ. Không hổ là Thoái Ẩn Ngàn Vương, tay này không bài công phu, đã xuất thần nhập hóa. Quỷ thúc, bội phục. Giang Bắc từ đáy lòng nói. Cho bắt đã. Lao quỷ khoát khoát tay, thu hồi bài bộ kè. Đối phó ngươi giảng khái người, dư xài rồi. Hắn nhìn về phía Giang Bắc, ánh mắt biến sắc bén. Kế hoạch mấy điểm? Giang Bắc đem tính toán của mình nói rõ chi tiết một lần. Lao quỷ nghe xong, nhẹ gật đầu. Có thể, chúng ta cùng đi gặp một lần bọn hắn. Ngày thứ hai ban đêm, Giang Bắc mang theo lão quỷ cùng Lưu Thiếu Viễn, lần nữa bước vào Huy Hoàng phòng bài bạc. Cái kia người đàn ông đầu chọc nhìn thấy Giang Bắc, ánh mắt lập tức sáng lên, lập tức nhiệt tình tiến lên đón. Ai u? Lão bản, ngài đã tới. Trên mặt hắn chất đầy nụ cười, ánh mắt tại Giang Bắc sau lưng bề ngoài xấu xí lão quỷ trên thân đảo qua, không có quá để ý, chỉ cảm thấy là tùy tùng lão đầu. Hôm nay ngửa tay, lại đến chơi đùa. Giang Bắc mang trên mặt một tia vừa đúng táo bạo. Tốt tốt tốt, mời vào bên trong. Vẫn là chơi nổ kim hoa. Người đàn ông đầu chọc gân cần ở phía trước dẫn đường. Ân, hôm nay chơi lớn một chút. Giang Bắc nói, phủi tay bên trong mang theo một cái màu đen vali xách tay. Người đàn ông đầu chọc thoáng nhìn kia chịu nặng vali xách tay, nụ cười càng thêm sán lạ. Không có vấn đề. Cam đoan nhường lão bản ngài chơi đến tận hứng. Vẫn là cái túi xách kia ở giữa. Trong dâu dê cùng mấy cái kia diễn viên sớm đã vào chỗ. Nhìn thấy Giang Bắc tiến đến, mấy người trao đổi một cái ngầm hiểu ý ánh mắt. Cá lớn lại tới. Chương 2090, thua gấp chương 2090, thua gấp ván bài bắt đầu. Giang Bắc ngồi chủ vị, lão quỷ im lặng không lên tiếng đứng tại phía sau hắn, có chút còng lưng, như cái không đáng chú ý lao tùy tùng. Lưu Thiếu Viễn thì ngồi Giang Bắc bên cạnh, có vẻ hơi khẩn trương. Người đàn ông đầu chọc tự mình ở một bên tiếp khách, phụ trách châm trà đổ nước, kỳ thực giám thị. "Lão bản, hôm nay chơi bao lớn?" Trong dâu dê nam nhân cười hỏi, ngón tay vô ý thức vuốt ve bài quáng. "Một ngàn đấy, không lên hạ, thế nào?" Giang Bắc nhìn như tùy ý nói, đưa tay vali đặt ở bên chân. "Một ngàn đấy." Trong dâu dê mấy người trong mắt đều hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này có thể so sánh lần trước chơi đến lớn hơn. Không có vấn đề. Lão bản sảng khoái. Mấy người nhao nhao phụ họa. Ván bài bắt đầu. Lão quỷ đứng tại Giang Bắc sau lưng, đục ngầu ánh mắt nửa hiếp, phản phất tại ngủ gà ngủ gật. Nhưng tròm dâu dê mỗi một lần tẩy bài, cắt bài, chia bài, hắn đáy mắt chỗ sâu đều có một tia tình quang lưu chuyển. Trước mấy cái, Giang Bắc vận may dường như rất quóng. Cầm tới bài luôn luôn chênh lệch như vậy một chút. Không phải tiểu nhân cùng hoa bại bởi lớn cùng hoa, chính là một lớp bại bởi đồng hoa thuận. Trước mặt hắn thẻ đánh bạc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Giang Bắc sắc mặt cũng dần dần biến khó coi, đặt cược càng ngày càng hung. Mẹ nó, ta môn. Hắn thấp giọng chửi mắng một câu, đưa trong tay bài mạnh mẽ ngã tại trên bàn. Lại là một thanh đoan ra bài, hắn ba đầu ca bại bởi đối phương ba đầu a la bản, vận khí thứ này không nói chính xác. Trong dâu dê một bên thu thẻ đánh bạc, một bên giả ý an ủi, khoe miệng lại nhịn không được có chút dương lên. Lưu Thiếu Viễn ở một bên thấy xuất mồ hôi chán, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Ba ca, nếu không hôm nay tính toán, vẫn may không thuận a ngậm miệng." Giang Bắc không kiên nhẫn quá lớn, lão tử cũng không tin cái này tà. Hắn lại từ ba ly sách tay bên trong xuất ra mấy sấp tiền mặt, đổi thành thẻ đánh bạc. Người đàn ông đầu chọc nhìn xem kia tràn đầy một cái dương tiền, ánh mắt đều tại tỏa ánh sáng. Hắn lặng lẽ đối chòm dâu dê đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Chòm dâu dê hiểu ý, tẩy bài thủ pháp càng thêm ẩn nấp, nhưng cũng càng thêm lớn mật. Bọn hắn cảm thấy Giang Bắc đã thua đỏ mắt, hoàn toàn lâm vào bọn hắn tiết ấu. Tiếp xuống bán bài, Giang Bắc thua thảm hại hơn, cơ hồ đem đem đều tại thua tiền. Ngẫu nhiên được một thành, cũng là nhỏ được, căn bản không đủ để đền bù tổn thất. Bên chân hắn ba ly sách tay dần dần rỗng xuống dưới. Tiền nợ đánh bạc cũng bắt đầu tích lũy. 500, 700, 1000 vạn. Làm Giang Bắc ký một chương 1000 vạn giấy vay nợ lúc, toàn bộ phòng đều yên lặng một cái chớp mắt. Ngay cả ánh sáng đầu nam nhân đều nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. 1000 vạn. Đây tuyệt đối là hắn mở cái này phòng bài bạc đến nay, thấy qua lớn nhất một khoản tiền nợ đánh bạc. Lưu Thiếu Viễn sắc mặt trắng bệnh, đột nhiên đứng lên giữ chặt Giang Bắc cánh tay. "Bác ca, không thể chơi nữa. 1000 vạn a. Chúng ta lấy gì trả?" Thanh âm của hắn mang theo tiếng khóc nức nở, diễn kỹ 10 phần rất thật. "Lan đi." Giang Bắc dường như thật thua gấp mắt, đẩy ra Lưu Thiếu Viễn, khí lực chi lớn, nhường Lưu Thiếu Viễn lảo đảo đâm vào trên tường. "Chuyện của lão tử không cần ngươi quan tâm. Trước hừng đông sáng, ta nhất định có thể thắng trở về." Hắn hai mắt vằn vện tia máu, thở hổn hển, gắt gao nhìn chằm chằm Chòm Dâu Dê. "Còn dám hay không chơi?" Chòm Dâu Dê mấy người bị khí thế của hắn giật nảy mình, lập tức trong lòng vui mừng như điên. Đây rõ ràng là thua điên rồi, muốn được ăn cả ngã về không? Loại trạng thái này dê béo, tốt nhất làm thịt. "Lão bản muốn chơi, chúng ta đương nhiên phục buổi." Dê rừng Hồ Cường đè ép kích động nói rằng. "Bất quá này 1000 vạn tiền nợ." Giang Bắc trực tiếp nắm tay vali đá phải cái bàn ở giữa, mặc dù bên trong đã không có nhiều tiền mặt. "Cái này áp cho các ngươi, lại thêm ta Giang Bắc danh tự, có đủ hay không?" Người đàn ông đầu chọc lập tức tiến lên, mở ra vali xách tay nhìn một chút, lại nhìn về phía giống như điên cuồng Giang Bắc, trong lòng cuối cùng một tia lo nghĩ cũng bỏ đi. "Đủ, đương nhiên đủ." Giang lão bản thanh danh tại ma đâu người nào không biết, mặt mũi hắn tràn đầy tươi cười. "Kia, chúng ta tiếp tục." Giang Bắc hít sâu một hơi, ánh mắt đảo qua bàn đánh bài. "Dạng này chơi quá chậm." Thanh âm hắn khàn khàn. "Cuối cùng ba thanh, một thanh phân thắng thua. Đấy chú 10 vạn, mỗi thanh thắng thua gấp bội. Có dám hay không?" "Đấy chú 10 vạn,
gấp bội. Thanh thứ nhất chính là 20 vạn thắng thua, thanh thứ hai 40 vạn, thanh thứ ba 80 vạn. Ba thanh xuống tới, tổng thắng thua có thể đạt tới 140 vạn. Đương nhiên, đây là bên ngoài. Nếu như tính luôn kia 1000 vạn tiền nợ, cùng bọn hắn tự tin có thể chắc thắng. Người đàn ông đầu trọc cùng trọm râu dê lướt nhau, đều thấy được trong mắt đối phương tham lam cùng hưng phấn. Đây là muốn một thanh vớt trở về tiết tấu a. Đáng tiếc, hắn vận khí quá kém, nhất định mất cả chỉ lẫn trải. Tốt, liền theo Giang lão bản. Người đàn ông đầu trọc đánh nhịp, sợ Giang Bắc đổi ý ván bài lần nữa bắt đầu. Bầu không khí biến vô cùng nghiêm trọng. Lão quỷ vẫn như cũ đứng tại Giang Bắc sau lưng, dường như một tòa trầm mặc pho tượng. Nhưng lần này, tại tròm dâu dê tẩy bài thời điểm, ngón tay của hắn mấy không thể tra có chút đống lúc đích. Thanh thứ nhất, Giang Bắc cầm tới bài, nhìn thoáng qua, cau mày. Là một tay không chính hiệu, lớn nhất một chương là quy hắn trực tiếp vứt bỏ bài. 20 vạn. Hắn mặt không thay đổi đẩy đi ra thẻ đánh bạc. Người đàn ông đầu chọc cùng tròm dâu dê trong lòng cười lạnh. Quả nhiên vận khí kém tới cực điểm, thanh thứ nhất liền vứt bỏ bài, tặng không 20 vạn. Thanh thứ hai, Giang Bắc cầm tới bài vẫn như cũ không tốt, là một đôi nhỏ năm. Hắn do dự thật lâu, cuối cùng vẫn là vứt bỏ bài. 40 vạn. Hắn lại đẩy đi ra thẻ đánh bạc. Liên tục hai thanh vứt bỏ bài, tặng không 60 vạn. Tăng thêm trước đó 1000 vạn tiền nợ, hắn đã thiếu 1,060 vạn. Lưu Thiếu Viên ở một bên thấy đều nhanh hít thở không thông, mặc dù biết là kế hoạch, nhưng khung cảnh này thực sự quá kích thích. Người đàn ông đầu chọc đám người trên mặt nụ cười đã không che giấu được. Thanh thứ ba, cuối cùng một thanh. Giang Bắc có thể hay không lật bàn, liền nhìn cái này một thanh. Trong dâu dê hít sâu một hơi, bắt đầu chia bài. Thủ pháp của hắn vẫn như cũ thành thạo tự nhận là một mực khống chế ván bài. Phát xong bài, hắn nhìn thoáng qua lá bài tẩy của mình, trong lòng đại định. Ba đầu ca, tuyệt đối là ăn sạch hàng hiệu. Hắn nhìn về phía Giang Bắc, muốn từ đối phương trên mặt tìm tới tuyệt vọng biểu lộ. Nhưng mà Giang Bắc biểu lộ lại rất bình tĩnh, hắn thậm chí không có lập tức nhìn bài. Giang lão bản, mời xuống chú. Tròm dâu dê nhắc nhở, ngữ khí mang theo một tia không kịp chờ đợi. Giang Bắc lúc này mới chậm rãi cầm lấy trên bàn ba tấm bài, nhìn thoáng qua. Động tác của hắn dừng lại, trên mặt lộ ra một loại cực kỳ phức tạp thần sắc, giống như là khó có thể tin, lại giống là vui mừng như điên trước kiềm chế. Người đàn ông đầu chọc cùng tròm dâu dê trong lòng đồng thời một lộn bộ. Chẳng lẽ? Giang Bắc chậm rãi đem ba tấm bài lật ra, đập vào trên mặt bàn. Ách bích mười, di, quy, thuần một sắc đồng hoa thuận, mà lại là cấp cao nhất đồng hoa thuận. Cái này, đây không có khả năng. Tròm dâu dê đột nhiên đứng lên, nghẹn ngào kêu lên. Hắn rõ ràng cho mình phát là ba đầu ca, làm sao lại biến thành đồng hoa thuận? Hắn vô ý thức nhìn mình bài trong tay, vậy mà biến thành không chính hiệu. Người gian lận. Hắn chỉ vào Giang Bắc, sắc mặt trắng bệch. Giang Bắc lạnh lùng nhìn xem hắn. Bài là ngươi phát, chàng tử là các ngươi, ngươi nói ta gian lận. Hắn đứng người lên, khí thế đột nhiên biến sắc bén. Dựa theo ước định, gáy chú 10 vạn, thanh thứ ba gấp bội tới 80 vạn, ta đồng hoa thuận ăn sạch, mỗi người các ngươi thiếu ta 80 vạn. Tăng thêm ta trước đó thua 1000 vạn, tổng cộng là 1240 vạn. Ánh mắt của hắn đảo qua trận mắt hốc mồm người đàn ông đầu trọc. Khấu trừ ta thiếu các ngươi 1000 vạn, các ngươi còn thiếu ta 240 vạn. Số lẻ từ bỏ, cầm 200 vạn đi ra, chuyện này coi như xong. Người đàn ông đầu trọc sắc mặt tái xanh, hắn rốt cục kịp phản ứng, mình bị buộc nghịch. Từ đầu đến cuối, đây đều là một cái bẫy. Chương 2091, một mẹ hốt gọn chương 2091, một mẹ hốt gọn cái kia không đáng chú ý lao đầu. Hắn đột nhiên nhìn về phía lão quỷ. Lão quỷ vẫn như cũ bộ kia nửa ngủ không tỉnh dáng vẻ. Dường như mọi thứ đều không có quan hệ gì với hắn. Mẹ nó, dám ở lão tử chàng tử bên trong gian lận, chán sống. Người đàn ông đầu chọc nổi giận gầm lên một tiếng. Người tới, giữ cửa cho ta đóng lại. Phòng cửa trong nháy mắt bị nốt, mấy cái cầm trong tay côn đồng đại hán vạm vỡ vào, đem Giang Bắc ba người vây quanh. Thế nào, thua không nổi, muốn động thủ? Giang Bắc không hề sợ hãi, khoe miệng thậm chí mang theo một tia trào phúng. Động thủ thì thế nào, hôm nay ba người các ngươi một cái cũng đừng hòng đi. Người đàn ông đầu chọc cười gằn, đánh cho ta, đem giấy vay nợ cùng tiền đều cầm về. Bọn đại hán cùng nhau tiến lên. Lưu Thiếu Viễn dọa đến co lại tới góc tường. Lão quỷ thì chẳng biết lúc nào đã thối lui đến an toàn nơi hẻo lánh, bình tĩnh mà nhìn xem. Đối mặt xông tới tay chân, Giang bắt động. Động tác của hắn nhanh như thiểm điện, nghiêng người tránh thoát một cây vung tới cây gậy, đồng thời một quyền nện ở đối phương dưới xương sườn. Người kia kêu thảm một tiếng, sủi lơ trên mặt đất. Ngay sau đó, hắn một cái tạo đường thối, lại đem hai người đánh ngã. Khuỷu tay kích, lên gối, cầm nã. Giang Bắc như là hổ vào bầy dê, mỗi một lần ra tay đều tất nhiên nương theo lấy một tiếng hét thảm cùng một đạo ngã xuống đất bóng người. Những này nhìn như hung hãn tay chân, ở trước mặt hắn căn bản không chịu nổi một kích. Không đến một phút, tất cả tay chân đều nằm trên mặt đất rên rỉ không ngừng. Người đàn ông đầu chọc cùng tròm râu dê mấy người nhìn trợn mắt hốt mồm, mồ hôi lạnh chảy ròng. Bọn hắn không nghĩ tới, cái này nhìn giống phú gia công tử ca người trẻ tuổi, bản lĩnh vậy mà khủng bố như vậy. Giang Bác phủi tay, đi đến mặt xám như cho người đàn ông đầu chọc trước mặt. Hiện tại, có thể thật tốt tính sổ sao? Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, lại mang theo làm cho người sợ hãi áp lực. Có thể người đàn ông đầu chọc gầm thanh run rẩy, hoàn toàn không có tính tình. Đại ca, chúng ta có mắt không biết Thái Sơn. Tiền chúng ta cho hắn há miệng run rẩy xuất ra chìa khóa, mở ra phòng làm việc két sắt, từ bên trong lấy ra 200 vạn tiền mặt. Liền, cứ như vậy nhiều Giang Bắc tiếp nhận tiền, nhìn cũng chưa từng nhìn, tiện tay ném cho Lưu Thiếu Viễn. Báo động a. Hắn đối Lưu Thiếu Viễn nói rằng. Lưu Thiếu Viễn sửng sốt một chút, vội vàng lấy điện thoại di động ra. Người đàn ông đầu chọc nghe xong muốn báo cảnh, lập tức luống cuống.
Đại ca,
đừng, đừng báo cảnh sát. Tiền chúng ta đều cho, cầu ngài dơ cao đánh khẽ. Bọn hắn loại này chẳng tử, căn bản chịu không được tra. Một khi báo động, tất cả đều cho hết chứng. Hiện tại biết sợ. Giang Bắc lạnh lùng nhìn xem hắn. Hố người thời điểm, sao không ngẫm lại hậu quả? Đúng lúc này, cửa bao xương bị người từ bên ngoài một cước đá văng. Một đám ăn mặc đồng phục người vọt vào, một người cầm đầu, tư thế hiên ngang, chính là Long Vân. Cảnh sát, tất cả không được lúc đích. Long Vân nghiêm nghị quát, ánh mắt đảo qua một mảnh hỗn độn phòng, cuối cùng rơi vào Giang Bắc trên thân, hơi nhíu mày. Lại là ngươi? Giang Bắc cười cười. Long cảnh sát, đến rất đúng lúc, nơi này có người thiết lập cục lừa gạt, kim ngạch to lớn, còn bạo lực kháng pháp, đều bị ta chế phủ. Long Vân nhìn xem nằm trên đất một đám người nhào bột mì như màu đất người đàn ông đầu trọc, hiểu chuyện gì xảy ra. Nàng tức giận trừng Giang Bắc một cái. Ngươi liền không thể yên tĩnh điểm. Nàng vung tay lên. Toàn bộ mang đi. Đám cảnh sát tiến lên, đem ánh sáng đầu nam nhân, chòm râu dê một đám cùng trên đất tay chân toàn bộ còng tay, mang rời khỏi hiện trường. Long Vân đi đến Giang Bắc trước mặt, thấp giọng nói. Lần sau loại sự tình này, sớm chào hỏi. Tình huống khẩn cấp, chưa kịp. Giang Bắc cười nói. Cảm ơn. Ít đến bộ này. Long Vân lườm hắn một cái, quay người dẫn đội rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Giang Bắc, Lão Quỷ cùng Lưu Thiếu Viễn. Giang Bắc theo Lưu Thiếu Viễn ôm 2 triệu giảm suất ra 50 vạn, đưa cho một mực trầm mặc Lão Quỷ. Quỷ thúc, vất vả ngài. Lão Quỷ cũng không khách khí, tiếp nhận tiền, nhét vào cái kia vải cũ trong bọc. Việc nhỏ. Hắn nhìn một chút Giang Bắc. Hậu sinh khả úy. Nói xong, hắn liền chậm ung dung xoay người rời đi. Giang Bắc lại lấy ra 20 vạn, ném cho còn tại sững sờ Lưu Thiếu Viễn. Cầm lấy đi, về sau nhớ lâu một chút, đừng có lại dính cực. Lưu Thiếu Viễn ôm tiền, trên mặt trong nháy mắt trong bụng nở hoa. Tạ ơn bác ca. Ta cam đoan, về sau tuyệt đối không cá cược. Hắn nhìn xem Giang Bắc, ánh mắt tỏa ánh sáng. Bác ca, hôm nay quá hết giận, ta mời khách, chúng ta đi uống rượu. Đem Chí Sa, Lê Hạo bọn hắn đều gọi, không say không về. Tiểu quán tử bên trong bầu không khí nhiệt liệt, trong không khí tràn ngập mùi rượu cùng đồ nướng mùi khói lửa. Giang Bắc, Lưu Thiếu Viễn, Lâm Chí Viễn, Lê Hạo mấy người ngồi vây quanh một bàn, trên bàn bày đầy vỏ chai rượu cùng ăn thừa sâu nướng cái thẻ. Bác ca, hôm nay thật sự là quá sảng khoái, nhất định phải lại kính ngươi một cái. Lưu Thiếu Viễn sắc mặt đỏ bừng, bưng chén rượu, đầu lưỡi đều có chút thắt nút, hiển nhiên uống say rồi. Lâm Chí Viễn cùng Lê Hạo cũng nhao nhao nâng chén, trên mặt tràn đầy hưng phấn. Đúng vậy a bác ca, đám kia cháu trai mặt đều tái rồi, xem bọn hắn về sau còn dám hay không hố người. Giang Bắc cười cùng bọn hắn cụ ly, ngửa đầu uống cạn. Hắn mặc dù uống đến không ít, nhưng ánh mắt vẫn như cũ thanh minh. Loại này ở giữa bạn bè buông lòng tụ hội, nhường hắn tạm thời tháo xuống ngày thường trầm ổn cùng tính toán. Nhưng mà phần này nhẹ nhõm cũng không có duy trì liên tục quá lâu. Liên tại bọn hắn chuẩn bị tính tiền lúc rời đi, nhà hàng bên ngoài đống nhiên chuyển đến một hồi tiếng cãi vã kịch liệt, xen lẫn nữ nhân trách cứ cùng nam nhân thô lỗ cười vang. Thả ta ra, các ngươi muốn làm gì? Thanh âm này, Giang Bắc uống rượu động tác có chút dừng lại, lông mày nhíu lên. Thanh âm này có chút quen hay. Mẹ nó, bên ngoài nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, mất hứng. Lưu Thiếu Viễn say khướt phàn nàn nói, đứng người lên liền muốn nhìn ra phía ngoài. Giang Bắc đã trước hắn một bước đứng lên, sắc mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại sắc bén quét về phía cổng. Đi thôi, cũng nên trở về. Hắn tử tốn nói, dẫn đầu hướng nhà hàng đi ra ngoài. Lưu Thiếu Viễn mấy người thấy thế, cũng liền bận bịu đuổi theo. Vừa đi ra nhà hàng cổng, đèn đường mờ mờ hạ, cách đó không xa tình cảnh liền để Giang Bắc ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống. Chỉ thấy 4-5 cái dáng vẻ lưu manh nam nhân đang vây quanh một người mặc bộ váy công sở tuổi trẻ nữ nhân. Nữ nhân đưa lưng về phía Giang Bắc, thân hình tinh tế, một đầu nhu thuận tóc dài bởi vì dây ruộng mà có chút lộn xộn. Trong tay nàng chăm chú nắm chặt bọc của mình, đang ra sức muốn tránh thoát một cái thanh niên tóc vàng bắt lấy nàng cánh tay tay. Các ngươi thả ta ra. Lại không thả ta ra báo cảnh sát. Giọng của nữ nhân mang theo kinh hoàng cùng phẫn nộ, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại bất lực. Báo động. Hắc hắc, ngươi báo a. Các ca ca chính là muốn theo ngươi kết giao bằng hữu, uống chén rượu mà thôi, cảnh sát tới có thể nói cái gì? Cái kia nắm lấy nàng thanh niên tóc vàng cười đùa tí từng nói, tay còn không an phận muốn đi trên mặt nữ nhân sở. Chính là, an mặc như thế tao, đêm hôm khuya khoác một người ở bên ngoài đi, giả trang cái gì thanh thuần. Bên cạnh một cái mang theo đông thai đồng bạn đi theo ồn ào, ngôn ngữ thô bỉ. Vung nàng ra. Một cái băng lệnh thanh âm không lớn, lại rõ ràng xuyên thấu ồn ào cười vang, mang theo không thể nghi ngờ cảm giác các bách. Mấy cái kia lưu manh sững sờ, theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy Giang Bắc hai tay cắm ở trong túi quần, mà không thay đổi đứng tại mấy bước có hơn, ánh mắt như là hàn băng, thẳng tắp nhìn chằm chằm cái kia hoàng bao. Phía sau hắn Lưu Thiếu Viễn, Lâm Chí Viễn mấy người mặc dù men say mông lung, nhưng cũng lập tức xuống tới, sắc mặt khó coi. Bị vây lại nữ nhân nghe được thanh âm này, thân thể run lên bần bật, ra sức quay đầu lại. Đèn đường tia sáng chiếu sáng nàng tái nhợt lại khó nén khuôn mặt thanh tú, trong mắt còn ngậm lấy khuất nhục cùng hoảng sợ nước mắt. Chính là Đường Tiểu Nhu. Nàng nhìn thấy Giang Bắc trong ngay mắt, trong mắt đầu tiên là hiện lên một tia khó có thể tin ngạc nhiên mừng rỡ, lập tức lại bị phức tạp hơn cảm xúc thay thế, vô ý thức cúi đầu xuống, không dám cùng hắn đối mặt. Nha a, tới xen vào việc của người khác. Thanh niên tóc vàng buông ra Đường Tiểu Nhu, nhìn từ trên xuống dưới Giang Bắc, gặp hắn mặc bình thường, Giang Bắc đi ra uống rượu ăn mặc rất tùy ý, tuổi tác cũng không lớn, lập tức lại lớn lối. Tiểu tử, muốn anh hùng cứu mỹ nhân, cũng không cân nhắc một chút chính mình bao nhiêu cân lượng. Chương 2092, cứu Đường Tiểu Nhu. Chương 2092, cứu Đường Tiểu Nhu. Hắn phất phất tay, mấy cái khác lưu manh lập tức hiện lên nửa vây quanh trạm xuống tới, từng cái ánh mắt hung ác. Lưu Thiếu Viễn mặc dù uống nhiều quá, nhưng ỷ vào tiểu kình cùng nhiều người, cứng cổ mắng: "Mẹ nó, mấy cái tiểu lưu manh dám đụng đến chúng ta. Chúng ta Bắc ca người, muốn chết à?" Hắn kém chút nói lộ ra miệng, may mắn kịp thời đổi giọng: "Bắc ca." Hoàng Mao cười nhạo một tiếng: "Con mẹ nó chứ còn Đông ca đâu. Xéo đi nhanh lên, đừng làm trở ngại lao tử cùng mỹ nữ giao lưu tình cảm." Ánh mắt của hắn lại tham lam quét về phía Đường Tiểu Nhu, bởi vì khẩn trương mà có chút bộ ngực phập phồng. Đường Tiểu Nhu dọa đến về sau rụt, vô ý thức tới gần Giang Bắc phương hướng. Cái này động tác tinh tế, nhường Giang Bắc ánh mắt càng lạnh hơn mấy phần. Hắn hướng phía trước đạp một bước, không nhìn thẳng mấy cái kia lưu manh, ánh mắt rơi vào Đường Tiểu Nhu trên thân. "Không có sao chứ?" Thanh âm của hắn so với vừa rồi băng lãnh, nhiều một tia khó mà phát giác hòa hoãn. Đường Tiểu Nhu cắn môi, khẽ khẽ lắc đầu, vành mắt càng đỏ, mang theo tiếng khóc nức nở thấp giọng nói: "Không có, không có việc gì, tạ ơn sông, tạ ơn." Nàng kém chút thốt ra Giang tổng may mắn kịp thời phanh lại xe. Trong công ty, nàng là cố gắng biểu hiện, gắng đạt tới tiến tới bình thường nhân viên, mà Giang Bắc là cao cao tại thượng chủ tịch. Nàng chưa hề nghĩ tới sẽ ở loại này chật vật tình huống hạ lần nữa cùng hắn đơn độc chạm mặt, vẫn là tại không chịu được như thế cảnh tượng bên trong. Lần kia ngoài ý muốn thân mật, giống một đạo vô hình tường vắt ngang tại giữa hai người. "Mẹ nó, làm lao tử không tồn tại a." Hoàng Mao thấy Giang Bắc không lọt vào mắt bọn hắn, còn cùng con mồi trò chuyện, lập tức nổi trận lôi đình, đưa tay liền muốn đi đẩy Giang Bắc bả vai. Cho thể diện mà không cần. Tay của hắn còn không có đụng phải Giang Bắc, cổ tay liền bị một cái như là kiểm sắt giống như tay tóm chặt lấy. Là Lãnh Phong. Chẳng biết lúc nào, Lãnh Phong đã giống như quỷ mị xuất hiện tại Giang Bắc bên cạnh thân, mà không biểu tình, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Hoàng Mao. Hoàng Mao chỉ cảm thấy cổ tay truyền đến đau đớn một hồi, dường như xương cốt đều muốn bị bóp nát, lập tức kêu lên thảm thiết: "A, buông tay. Con mẹ nó ngươi buông tay." Cái khác mấy cái lưu manh thấy thế, chửi rủa lấy liền muốn xông lên. Muốn chết. Lâm Chí Viễn cùng Lê Hạo mặc dù không giống Lãnh Phong có thể đánh như vậy, nhưng trẻ tuổi nóng tính, tăng thêm cồn tác dụng, cũng không sợ hai chút nào nên đón tiếp lấy. Lưu Thiếu Viễn càng là cơ lấy bên cạnh một cái vỏ chai rượu, miệng bên trong la hét: "Chơi hắn nhóm." Cảnh tượng trong nháy mắt hỗn loạn lên. Nhưng mà, trận này xung đột kết thúc so trong tưởng tượng càng nhanh. Lãnh Phong thậm chí không chút chuyển bước, chỉ là nắm lấy Hoàng Mao cổ tay vặn một cái đưa tới. Hoàng Mao tựa như phá bao tải như thế bị quăng ra ngoài, trung điệp đâm vào bên cạnh trên tường, phát ra một tiếng vang trầm, trượt xuống trên mặt đất, khuên tay cánh tay kêu rên, rốt cuộc không đứng dậy được. Một cái khác phóng tới Giang Bắc lưu manh, bị Giang Bắc nghiêng người nhẹ nhõm tránh thoát, lập tức một cái tinh chuẩn khuỷu tay kích nện ở đối phương dưới sương sườn. Người kia lập tức như là con tôm giống như cuộn mình ngã xuống đất, thống khổ co quắp. Còn lại hai cái lưu manh bị Lâm Chí Viễn cùng Lê Hạo liên thủ ngăn lại, Lưu Thiếu Viễn lợi dụng đúng cơ hội, một bình rượu nện ở một người trong đó trên lưng, mặc dù không có tạo thành quá lớn thương hại, nhưng khí thế mười phần. Kia hai cái lưu manh thấy dẫn đầu Hoàng Mao cùng một đồng bạn khác trong nháy mắt bị đánh ngã, đối phương lại nhiều người, lập tức sợ, ngoài mạnh trong yếu la mắng vài câu, đỡ dậy ngã xuống đất đồng bạn cùng Hoàng Mao, chật vật không chịu nổi chạy. Phi, một đám phế vật. Lưu Thiếu Viễn hướng phía bọn hắn chạy trốn phương hướng gắt một cái, đắc ý dương lên trong tay một nửa bình rượu. Lâm Chí Viễn cùng Lê Hạo cũng nhẹ nhàng thở ra, lẫn nhau đánh hạ trưởng. Lãnh Phong im lặng mặc lui trở về Giang Bắc sau lưng, dường như vừa rồi cái gì đều không có xảy ra. Đường Tiểu Nhu chưa tỉnh hồn mà nhìn trước mắt một màn, nhất là nhìn thấy Giang Bắc kia gọn gàng bản lĩnh lúc, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nàng chỉ biết là Giang Bắc là công ty chủ tịch, tuổi trẻ tài cao, bối cảnh thâm hậu, lại không nghĩ rằng hắn bản lĩnh cũng tốt như vậy. "Không sao." Giang Bắc thanh âm đưa nàng theo trong hoàng hốt kéo về hiện thực. Hắn nhìn xem nàng vẫn như cũ có chút tái nhợt mặt, cùng run nhẹ nhẹ bả vai, lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một chút. "Đã trễ thế như vậy, thế nào một người ở chỗ này?" Ngữ khí của hắn rất bình thản, nghe không ra quá đa tình tự, tựa như cấp trên quan tâm thuộc hạ. Đường Tiểu Nhu cúi đầu xuống, ngón tay khẩn trương rảo lấy vào áo. Ta vừa thêm xong ban, muốn đi tắt đi phía trước ngồi xe buýt, không nghĩ tới thanh âm của nàng càng ngày càng nhỏ, mang theo nghĩ mà sợ cùng ủy khuất. Tăng ca. Giang Bắc nhìn thoáng qua trên người nàng còn chưa kịp thay đổi trang phục nghề nghiệp, đúng là Giang Thị tập đoàn đồ lao động. Hắn nhớ kỹ Đường Tiểu Nhu, năng lực làm việc không tệ, cũng rất cố gắng, được phân phối tại hạng mục bộ. Chỉ là không nghĩ tới lại ở chỗ này, lấy loại phương thức này gặp phải. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút vi diệu xấu hổ. Lưu Thiếu Viễn mấy người lẫn nhau đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đều nhìn ra điểm manh mối. Mỹ nữ này giống như cùng Bắc ca nhận biết, hơn nữa quan hệ không tầm thường. "Bắc ca, cái kia, chúng ta đi trước bên kia hút điếu thuốc." Lưu Thiếu Viễn cơ linh tìm cái cớ, lôi kéo còn muốn xem náo nhiệt Lâm Chí Viễn cùng Lê Hạ hướng bên cạnh đi vài bước, làm bộ ngắm phong cảnh, kỳ thực bình hay. Lãnh Phong thì vẫn như cũ như cái bóng, trầm mặc đứng tại xa hơn một chút một điểm địa phương cảnh giới. Dưới đèn đường, chỉ còn lại Giang Bắc cùng Đường Tiểu Nhu. Gió đêm thổi tới, mang đến một chút hơi lạnh, cũng gợi lên Đường Tiểu Nhu trên trán mấy sợi phai phát. Nàng vô ý thức ôm chặt hai tay. "Ở chỗ nào? Ta nhường Lãnh Phong đưa người trở về." Giang Bắc phá vỡ trầm mặc, ngữ khí không cho cự tuyệt. "Không, không cần làm phiền, Giang tổng, chúng ta có thể." Đường Tiểu Nhu vội vàng khoát tay, nghe được kia âm thanh Giang tổng nàng càng thêm câu nệ. "Đã trễ thế như vậy, không an toàn." Giang Bắc không để ý đến nàng cự tuyệt, trực tiếp đối Lãnh Phong dặn dò nói: "Lãnh Phong, đưa nàng về nhà." "Là." Lãnh Phong ứng thanh tiến lên, đối Đường Tiểu Nhu dùng tay làm dấu mời, biểu lộ lạnh lùng như cũ, nhưng động tác lại mang theo không thể nghi ngờ. Đường Tiểu Nhu nhìn một chút Giang Bắc, lại nhìn một chút mặt không thay đổi Lãnh Phong, biết cự tuyệt không được, đành phải thấp giọng nói: "Tạ ơn Giang tổng." Nàng do dự một chút, lại nhỏ giọng bổ sung một câu. Hôm nay, ta ơn ngài. Giang Bác nhẹ gật đầu, không nói thêm cái gì. Đường Tiểu Nhu đi theo Lãnh Phong, hướng phía rừng ở ven đường xe đi đến. Đi vài bước, nàng nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Giang Bác vẫn đứng tại chỗ, ánh đèn đem hắn thân ảnh kéo đến rất dài, khuôn mặt tại quang ảnh giao thoa bên trong có vẻ hơi mơ hồ, nhìn không rõ ràng. Đêm ấy đoạn ngắn không bị khống chế tràn vào trong đầu, nhường gương mặt của nàng có chút nóng lên, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng cấp tốc quay đầu, bước nhanh hơn. Thẳng đến xe chở Đường Tiểu Nhu rời đi, biến mất ở trong màn đêm, Giang Bác thu hồi cái nhìn. Bác ca, đi rồi, tiếp tục uống. Vẫn là chuyển sang nơi khác. Lưu Thiếu Viễn mấy người lập tức xuống tới, nháy mắt ra hiệu. Mỹ nữ kia ai vậy? Nhìn không tồi, bác ca ngươi công ty nhân viên. Giang Bác cắt ngang hắn bắt quái, ngữ khí khôi phục bình thường lạnh nhạt. Đi thôi, tản, ai về nhà nấy. Hắn dẫn đầu hướng xe của mình đi đến. Lưu Thiếu Viễn mấy người hai mặt nhìn nhau, cũng không dám hỏi nhiều, đành phải lẫn nhau chào từ biệt, riêng phần mình đón xe rời đi. Ngồi trở về Sa Lý, Giang Bác tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại. Đường Tiểu Nhu kinh hoàng mặt tái nhợt, cùng cái kia ý loạn tình mê ban đêm mảnh vỡ ký ức đan vào một chỗ. Hắn luốt luốt mi tâm, có chút ngoài ý muốn, tựa như đầu nhập mặt hồ cục đá, sẽ tạo nên gợn sóng, nhưng cuối cùng vẫn là sẽ bình tĩnh lại. Đối với hắn mà nói, Đường Tiểu Nhu có lẽ chính là như thế một quả cục đá. Chỉ thế thôi. Xe bình ổn đi chạy ở trong màn đêm, lái về phía đô thị phồn hoa trung tâm. Mà tại một cái khác chiếc xe bên trên, Đường Tiểu Nhu nhìn ngoài cửa sổ phi tốc rút lui cảnh đêm, tâm tình lại thật lâu không cách nào bình tĩnh. Nam nhân kia thân ảnh, cùng hắn đêm nay như là thiên thần giáng lâm giống như cứu chính mình hình tượng, thật sâu khắc ở trong óc của nàng. Chương 2093, bạo tạc nguy cơ. Chương 2093, bạo tạc nguy cơ. Giang Bắc đồng hồ sinh học rất đúng giờ, trời mới vừa tờ mờ sáng, hắn liền mở mắt. Hắn đi chân trần dẫm tại mềm mại trên mặt thảm, đi vào phòng tắm. Ấm áp dòng nước cọ rửa thân thể, xua tán đi cuối cùng một tia buồn ngủ. Trong gương chiếu ra hắn rắn chắc dáng người cùng tỉnh táo khuôn mặt. Hôm qua cùng Lưu Thiếu Viễn bọn hắn tụ hội, chỉ là bận rộn trong sinh hoạt một cái nho nhỏ nhặt đệm. Càng nhiều khiêu chiến cùng sự vụ còn đang chờ hắn. Thay đổi đổi là phảng chỉnh đấu phục, sau đó xuống lầu. Lãnh Phong đã đợi tại cửa ra vào, xe phát động, phát ra trầm thấp bù bù. Đi công ty. Giang Bác ngồi vào chỗ ngồi phía sau, ngắn gọn dặn dò nói. Là, chủ nhân. Lãnh Phong bình ổn nổ máy xe, tụ hợp vào sáng sớm dần dần bận rộn dòng xe cộ. Ma đô sáng sớm luôn luôn tràn ngập sức sống, dương quang xuyên thấu qua cao lầu ở giữa khe hở bể xuống, biểu thị mới một ngày bắt đầu. Giang Bác tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu đã bắt đầu quy hoạch hôm nay an bài công việc. Xe dừng ở Giang Thị tập đoàn cao ốc hạ. Giang Bác đẩy cửa xuống xe, sửa sang lại cổ áo, nhanh chân đi hướng cổng. Đại sảnh tiểu thư nhìn thấy hắn, lập tức đứng người lên, mang trên mặt chuyên nghiệp hóa ngọt ngào nụ cười. Giang Đồng, buổi sáng tốt lành. Giang Bác khẽ bước cằm, xem như đáp lại. Giang Đồng, nơi này có ngài một cái bao, là buổi sáng hôm nay vừa đưa đến. Đại sảnh tiểu thư theo dưới quầy mặt xuất ra một cái lớn chừng bàn tay, đóng gói chặt chẽ hộp giấy, đưa tới. Bao khoản rất nhẹ, bên ngoài chỉ dùng bình thường giấy da trâu bao khoản, không có gửi kiện người tin tức. Giang Bác nhíu nhíu mày, ai sẽ sớm như vậy cho hắn gửi đồ vật? Hơn nữa trực tiếp gửi tới công ty sân khấu. Hắn tiện tay tiếp nhận bao khỏa, nhéo nhéo, bên trong tựa hồ là cái vật cứng, cảm giác không ra cụ thể là cái gì. Đúng lúc này, hắn điện thoại di động trong túi văng lên. Là Thôi Tứ đánh tới. Giang Bác một bên dùng bả vai cùng gương mặt kẹp lấy điện thoại, nghe điện thoại, một bên một tay cầm cái sách tay kia, hướng phía chuyên môn thang máy đi đến. Bác ca, sớm. Thôi Tứ thanh âm theo đầu bên kia điện thoại truyền đến, mang theo một tia mỏi mệt, nhưng càng nhiều hơn chính là nhiệt tình. Thành Nam hạng mục bên này, nền tảng bộ phận đã toàn bộ hoàn thành, so với chúng ta điều chỉnh sau kế hoạch còn trước thời hạn 2 ngày. Thi công phương bên kia rất phối hợp, chất lượng cũng tóm đến rất căng. Giang Bác đi vào thang máy, đè xuống tầng cao nhất cái nút. Ân, làm tốt lắm. Sự chú ý của hắn còn tại cái sách tay kia bên trên, ngón tay vô ý thức vuốt ve hộp giấy biên giới. Phương diện tiền bắt đầu. Có vấn đề hay không? Tạm thời không có, Trình Thị bên kia nhóm thứ 2 khoản tiền đã đúng hạn tới sổ, Trình tổng. Trình Dung bên kia rất phối hợp. Thôi Tứ hồi báo, ngữ khí bình ổn. Thang máy từ từ đi lên. Giang Bác nghe Thôi Tứ báo cáo, ánh mắt nhưng thủy chung rơi vào cái kia nho nhỏ bảo khóa bên trên. Một loại không hiểu trực giác, nhưng hắn cảm thấy kiện hàng này có chút không đúng. Quá nhẹ. Hơn nữa, gửi kiện người tin tức hoàn toàn không có. Ai sẽ cho hắn gửi một cái nặc danh bảo khóa? Bác ca, ngài đang nghe sao? Thôi Tứ phát giác được Giang Bác trầm mặc, hỏi một câu. Ân, đang nghe. Giang Bác lên tiếng, cửa thang máy đốt một tiếng mở ra. Hắn cầm bảo khóa cùng điện thoại, đi vào phòng làm việc của mình. Đưa điện thoại di động đặt lên bàn, hoán đổi tới miễn đề hình thức, hắn ngồi vào rộng lượng ghế làm việc. Người tiếp tục. Hắn đối với điện thoại nói rằng, đồng thời cầm lên trên bàn giao dọc giấy. Đao sắc bén nhọn, rạch ra bao khỏa bên trên băng dán. Tốt, bác ca. Liên quan tới bước kế tiếp thi công kế hoạch, ta bên này có cái sơ bộ phương án, cần ngài xem qua. Thôi Tứ thanh âm trong phòng làm việc quen quần. Giang Bác đã mở ra bao khỏa ngoại tầng giấy da trâu. Bên trong là một cái đơn giản cứng rắn hộp giấy. Hắn xốc lên hộp giấy cái nắp. Không có trong dự đoán văn kiện hoặc quà tặng. Chỉ có mấy cây quấn quanh ở cùng nhau đỏ làm dây điện, cùng lóe lên một cái lấy yếu ớt ánh sáng màu đỏ cỡ nhỏ thiết bị điện tử. Thiết bị điện tử bên trên, một cái cực nhỏ tinh thể lỏng màn hình đang biểu hiện ra khiêu động số lượng. 00, tháng 3 năm 00, tháng 2 năm 00, 01 Giang Bắc con người bỗng nhiên co vào. Toàn thân huyết dịch dường như trong nháy mắt ngưng kết. Nam xuống. Hắn đối với điện thoại cuồng hống một tiếng, dùng hết lực khí toàn thân, đem cái kia lóe ra tử vong đếm ngược hộp hướng phía phòng làm việc to lớn cửa sổ sắt đất mạnh ném đi qua. Đồng thời, cả người hắn như là báo đi săn hướng phía sau bổ nhào, mạnh mẽ đâm vào nặng nghề gỗ thật phía sau bàn làm việc. Oeng! Đinh Hai nhức óc tiếng nổ đột nhiên vang lên. To lớn sóng xung kích lôi cuốn lên hỏa diễm cùng mảnh kiếm bể, như là như gió bão quét sạch toàn bộ phòng làm việc. Cửa sổ sắt đất ứng thanh nát bấy, nóng dực khí lãng đập vào mặt. Trên bàn công tác văn kiện, máy tính bị trong nháy mắt tung bay, đâm vào trên vách tường, rơi lả tả trên đất. Giang Bắc chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ mạnh mẽ đâm vào trên lưng, bên hai ông tác hưởng, thế giới dường như trong nháy mắt đã mất đi thanh âm. Nóng dực không khí hút vào phổi, mang đến một hồi ho kịch liệt. Miệng thủy tinh giống hạt mưa như thế rơi xuống, phá vỡ hắn âu phục cùng cánh tay, mang đến một hồi nói nói. Baka, Baka, ngươi thế nào? Xảy ra chuyện gì? Trong điện thoại di động truyền đến Thôi Tứ lo lắng vạn phần tiếng hô hoán, thanh âm bởi vì bạo tạc tiếng vang mà biến sai lệch. Giang Bắc lung lay ông tác hưởng đầu, khó khăn chống lên thân thể. Trong văn phòng một mảnh hỗn độn, khói đặc tràn ngập. Hỏa diễm tại màn cửa cùng tàn mát trên văn kiện nhảy lên. Cánh tay của hắn cùng gương mặt bị vẩy ra thủy tinh hoạch xuất ra mấy đạo vết máu, nóng bỏng đau, nhưng may mắn là tựa hồ cũng là bị thương ngoài da. Vừa rồi hắn phản ứng đầy đủ nhanh, tránh né đến cũng kịp thời, tăng thêm tấm kia nặng nề gỗ thật bản làm việc chặn đa số sóng xung kích cùng mảnh vỡ. "Ta không có việc gì." Hắn đối với điện thoại nói một câu, thanh âm có chút khàn khàn. "Công ty đã xảy ra bạo tạc." Giang thị tập đoàn cao ốc xảy ra bạo tạc tin tức, giống một quả đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, trong nháy mắt khơi dậy ngàn cơn sóng. Các tạp chí lớn tin tức đẩy đưa tranh nhau chen lấn bán ra, phối thêm nơi xa quay chụp đến khói đặc quần quần ảnh chụp cùng mơ hồ video. Ma đô tiêu chí kiến trúc Giang thị tập đoàn tao nộ bạo tạc tập kích. Nổi danh thanh niên xí nghiệp gia Giang Bắc hư hư thực thực thụ thương. Cảnh sát đã tham gia điều tra, nguyên nhân còn không rõ. Các loại tiêu đề nhìn thấy mà giật mình, cấp tốc xông lên nóng lục soát bảng hàng đầu. Long Vân mang theo đội hình sự người đuổi tới hiện trường lúc, Giang thị tập đoàn dưới lầu đã kéo cảnh giới tuyến, vây đầy phóng viên cùng quần chúng vây xem. Nàng mặc đồng phục cảnh sát, sắc mặt nghiêm túc, bước nhanh xuyên qua đám người, đi vào cao ốc. Bạo tạc hoạch tâm ở lầu chót chủ tịch phòng làm việc. Hiện trường một mảnh hỗn độn, đốt cháy khét vết tích, vỡ vụn thủy tinh cùng vặn mẹo kim loại khắp nơi có thể thấy được. Trong không khí tràn ngập khói lửa cùng nhựa lặt tiệp đốt cháy khét gây mùi khí vị. Nhân viên kỹ thuật ngay tại cẩn thận từng ly từng tí điều tra hiện trường, thu thập chứng cứ. Long đội, sơ bộ phán đoán là biểu kiện lựu đạn, uy lực không lớn, nhưng đặt ở biệt kín trong không gian, lực phá hoại tăng cường. Một cái nhân viên kỹ thuật đi tới, hướng Long Vân báo cáo. Mục tiêu rất rõ ràng, chính là hướng về phía Giang Bắc tới. Long Vân nhẹ gật đầu, ánh mắt đảo qua đầy đất bừa bộn. Cuối cùng rơi vào phòng làm việc một góc. Nơi đó có một bãi đã khô cạn vết máu màu đỏ sậm, bên cạnh tán lạc một chút dính máu mảnh kiếm bể. Giang Bắc người đâu? Nàng hỏi, ngữ khí mang theo chính mình cũng không có phát giác được đội vàng. Thu điểm vết thương nhẹ, đã bị mang đến phụ cận trung tâm bệnh viện xử lý, Lãnh Phong đi theo. Chương 2094, ban đêm hành thích chương 2094, ban đêm hành thích trung tâm bệnh viện, cao cấp phòng bệnh. Giang Bắc cánh tay cùng vết thương trên mặt đã thanh tẩy băng bó kỹ, đổi lại quần áo bệnh nhân, tựa ở đầu giường. Ngoại trừ một chút chảy ra cùng rất nhỏ nào chấn động, hắn xác thực không có gì đáng ngại. Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Long Vân đi đến. Nàng nhìn xem tựa ở đầu giường Giang Bắc, gặp hắn tinh thần còn có thể, mới không thể tra nhẹ nhàng thở ra, nhưng trên mặt vẫn như cũng là công sự việc công nghiêm túc biểu lộ. Giang Bắc, lần này cửu gia rất điên cuồng a. Cũng dám cho chất nổ, vẫn là đang nháo sự tình. Long Vân kéo qua một cái ghế, tại bên giường ngồi xuống, xuất ra ghi âm bút cùng bản bút ký. Có cái gì đầu mối sao? Cũng thuận tiện chúng ta theo dõi điều tra. Giang Bắc lắc đầu. Không biết rõ, bao khỏa là sân khấu nhận được, không có gửi kiện người tin tức, ta cầm tới phòng làm việc, vừa mở ra liền nổ. Hắn đơn giản tự thuật buổi sáng trải qua, ngựa khí bình tĩnh, phản phất tại nói một cái không liên quan đến mình chuyện. Sân khấu. Long Vân nhíu nhíu mày. Chúng ta đã hỏi tham qua sân khấu, nàng nói bao khỏa là buổi sáng hôm nay một cái đội mũ cùng khẩu trang chuyện phát nhanh viên đưa tới, không thấy rõ tướng mạo, chỉ biết là nam. Điển hình nặc danh phối đưa thủ pháp. Nàng khép lại bản bút ký, nhìn xem Giang Bắc. Ngươi cảm thấy có thể là ai? Giang Bắc trầm mặc một lát, ngón tay nhẹ nhàng đập mép giường. Trong đầu, hai cái danh tự rõ ràng nổi lên. Ezin. Trình Hâm Thành. Ezin phía sau mẫu xảo tổ chức, một mực ngấp nghé Long Quốc thị trường, xem hắn là lớn nhất chướng ngại vật. Diệt trừ hắn, không thể nghi ngờ là mở ra lỗ hổng nhanh nhất phương thức. Mà Trình Hâm Thành, cái kia bị hắn tự tay đưa vào bệnh viện tâm thần, cướp đi tất cả, tính cách cố chấp điên cuồng Trình gia đại thiếu. Dù là thân hãm nhà tù, cũng sẽ không cam tâm. Hắn hoàn toàn có khả năng lợi dụng bên ngoài còn sót lại quan hệ, chủ hoạch lần này trả thù. Nghĩ đến cái gì? Long Vân bén nhạy bắt được hắn ánh mắt biến hóa. Không có gì. Giang Bắc lắc đầu, ngữ khí khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ là chút trên buôn bán đối thủ cạnh tranh, khả năng rất nhiều, không có chứng cứ, không tốt nói lung tung. Hắn nhìn về phía Long Vân, ánh mắt thẳng thắn. Long Vân nhìn hắn chằm chằm mấy giây, biết hắn không nguyện ý nhiều lời, cũng không hỏi tới nữa. Nàng thu hồi ghi âm bút cùng bản bút ký, đứng người lên. Hiện trường điều tra cùng vết tích giám định cần thời gian, có tin tức ta sẽ thông báo cho ngươi. Nàng đi tới cửa, lại dừng bước lại, quay đầu nhìn Giang Bắc một cái, ngựa khí khó được mang lên một tia nhắc nhở. Chính ngươi cũng cẩn thận một chút, đối phương một lần không thành, chưa hẳn không có lần thứ hai. Có cái gì phát hiện, hoặc là gặp phải cái gì người khả nghi, nhớ kỹ kịp thời liên hệ ta. Giang Bắc nhẹ gật đầu. Tạ ơn, ta biết. Long Vân sau khi rời đi, trong phòng bệnh khôi phục yên tĩnh. Giang Bắc tựa ở đầu giường, nhắm mắt lại, trong đầu suy nghĩ bốc lên. Ezin, Trình Hâm Thành, bất luận là ai, lần này thủ đoạn đã vượt biên giới. Lúc chiều, Giang Bắc nhận được Trình Dung gọi điện thoại tới. Thanh âm của nàng xuyên thấu qua sóng điện truyền đến, mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương cùng lo lắng. "Giang Đồng, tin tức đã nói chính là thật. Người không sao chứ?"
"Một chút vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại."
Giang Bắc giọng nói nhẹ nhàng. Ngược lại để Trình tổng lo lắng.
"Người không có việc gì liền tốt."
Trình Dung dường như nhẹ nhàng thở ra, ngữ khí cũng khôi phục bình thường trầm ổn. "Cần Trình gia bên này cung cấp cái gì trợ giúp sao? Hoặc là có cần hay không ta phái người đã qua?"
"Không cần làm phiền, cảnh sát đã tham dự."
Giang Bắc huyện cự hảo ý của nàng. "Thành Nam hạng mục bên kia còn muốn Trình tổng hao tổn nhiều tâm trí."
"Đây là tự nhiên, Giang Đồng xin yên tâm tính dưỡng."
Lại đơn giản hàn huyên vài câu hạng mục bên trên sự tình, Trình Dung liền cúp điện thoại. Trạm vào tối, Lý Mộng Giao cùng Trịnh Vũ Dương vội vàng chạy tới bệnh viện. Lý Mộng Giao con mắt đỏ ngầu, hiển nhiên là khóc qua, tiến phòng bệnh liền bổ nhào vào bên giường, nắm chặt Giang Bắc tay.
"Giang Bắc, làm ta sợ muốn chết."
Thanh âm của nàng mang theo tiếng khóc nức nở, tràn đầy nghĩ mà sợ. Trịnh Vũ Dương đứng ở một bên, trên mặt cũng viết đầy lo lắng.
"Bác ca, chuyện gì xảy ra a? Có nghiêm trọng không?"
"Không có việc gì, một chút bị thương ngoài da, ngươi nhìn, không phải thật tốt."
Giang Bắc cười an ủi các nàng, hoạt động một chút băng bó kỹ cánh tay, lấy đó không ngại.
"Bác sĩ nói, quan sát một đêm, ngày mai liền có thể xuất viện."
Lý Mộng Giao cẩn thận kiểm tra hắn lộ ở bên ngoài vết thương, xác nhận thật không nghiêm trọng, lúc này mới hơi hơi thả lỏng trong lòng.
"Đêm nay ta lưu lại cùng ngươi."
Nàng kiên định nói.
Trịnh Vũ Dương cũng lập tức tỏ thái độ.
"Ta cũng lưu lại."
Giang Bắc nhìn xem các nàng, trong lòng ấm áp, nhưng lại lắc đầu.
"Không cần, các ngươi đều trở về."
Hắn ngữ khí ôn hòa, lại mang theo không thể nghi ngờ.
"Bệnh viện có y tá, Lãnh Phong cũng ở bên ngoài, ta không sao.
Nơi này ban đêm nghỉ ngơi không tốt, các ngươi ngày mai cũng còn có công việc, trở về đi."
Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Lý Mộng Giao mu bàn tay.
"Nghe lời."
Lý Mộng Giao còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn thấy Giang Bắc ánh mắt kiên định, cuối cùng vẫn thỏa hiệp.
"Kia, ngươi có việc nhất định phải cho chúng ta gọi điện thoại."
"Tốt, nhất định."
Giang Bắc cười bằng lòng. Đưa tiễn Lưu Luyến không rời Lý Mộng Giao cùng Trịnh Vũ Dương, trong phòng bệnh lần nữa an tĩnh lại. Ngoài cửa sổ, bóng đêm dần dần sâu. Giang Bắc tựa ở đầu giường, cũng không có ý đi ngủ. Long Vân Sách tỉnh luôn còn tại thai. Đối phương một lần không thành, chưa hẳn không có lần thứ hai. Mà căn này bệnh viện cũng không phải tuyệt đối an toàn. Hắn có một loại dự cảm mãnh liệt, đêm nay sẽ không bình tĩnh.
"Lãnh Phong."
Hắn đối với cổng thấp giọng kêu. Cửa phòng bệnh bị nhẹ nhàng đẩy ra một đường nhỏ, Lãnh Phong vô thanh vô tức chuẩn tiến đến, như là trong đêm tối cái bóng.
"Chủ nhân, đêm nay tỉnh táo điểm."
Giang Bắc nhìn xem hắn, ánh mắt sắc bén.
"Ta luôn cảm thấy còn sẽ có người đến."
Lãnh Phong không có bất kỳ cái gì dư thừa biểu lộ, chỉ là có chút không người.
"Minh bạch."
Bóng đêm dần dần dày, bệnh viện hành lang ánh đèn biến mở tối mà yên tĩnh. Chỉ có trực ban y tá ngẫu nhiên đi qua rất nhỏ tiếng bước chân. Giang Bắc nhắm mắt lại, hô hấp đều đặn, dường như đã ngủ. Nhưng hắn giác quan lại tăng lên tới cực hạn, cẩn thận bắt giữ lấy chung quanh bất kỳ một tia dị động. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rạng sáng 2 điểm, chính là người buồn ngủ nhất thời điểm. Phòng bệnh bên ngoài hành lang truyền đến một hồi cực kỳ nhỏ, cơ hồ khó mà phát giác tiếng bước chân. Không giống với y tá đấy mềm dày thanh âm, tiếng bước chân này chậm hơn, càng tận lực. Dừng ở cửa phòng bệnh, chốt cửa bị cực kỳ chậm rãi, im lặng vận động. Một đầu bóng đen, giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động trượt vào trong phòng bệnh. Bóng đen che mặt, chỉ lộ ra một đôi ánh mắt lạnh như băng, trong bóng đêm quét mắt giường bệnh phương hướng. Trong tay hắn, cầm ngược lấy một thanh chủy thủ lóe hàn quang. Bước chân nhẹ nhàng, từng bước một hướng phía giường bệnh tới gần. Ngay tại hắn giơ chủy thủ lên, sắp đâm xuống trong nháy mắt. Giường bệnh phía sau trong bóng tối, một đạo càng nhanh bóng đen như là báo đi săn đập ra. Là Lãnh Phong. Hắn một mực tại nơi đó, như là ẩn nút gián độc, chờ đợi con mồi tới cửa.
"Phanh!"
Lãnh Phong một cái sắc bén cổ tay chặt, tinh chuẩn bổ về phía người bịt mặt cầm dao cổ tay. Người bịt mặt phản ứng cực nhanh, cổ tay khẽ đảo, dao găm hoạch hướng Lãnh Phong cánh tay, ý đồ bức lui hắn. Nhưng Lãnh Phong tốc độ càng nhanh, nghiêng người tránh đi đao phong đồng thời, một cái tay khác đã như là kiểm sắt giống như giữ lại người bịt mặt khuỷu tay khớp nối, dùng sức vặn một cái.
Giang giác.
Chương 2095, biến mất chủ nhiệm. Chương 2095, biến mất chủ nhiệm. Một tiếng rợn người tiếng xương nứt vang lên. Người bịt mặt kêu lên một tiếng đau đớn, dao găm len ken rơi trên mặt đất. Nhưng hắn cực kỳ dũng mãnh, không để ý cánh tay kịch liệt đau nhức, một cái tay khác đột nhiên huy quyền đánh tới hướng Lãnh Phong mặt, đồng thời dưới chân phát lực, muốn tránh thoát khống chế, phóng tới giường bệnh. Mục tiêu của hắn, thủy chung là Giang Bắc.
Muốn chết.
Lãnh Phong ánh mắt phát lạnh, không còn lưu thủ, đầu gối mạnh mẽ đè vào người bịt mặt phân bụng. Người bịt mặt thân thể đột nhiên cong lên, như là tôm lồ mét, một ngụm máu tươi phun tới, nhuộm đỏ mặt nạ. Lãnh Phong thuận thế đem hắn mạnh mẽ ném xuống đất, một cước giẫm ở phía sau lưng của hắn, nhường hắn không cách nào động đậy. Toàn bộ quá trình phát sinh ở trong chớp mắt, theo người bịt mặt lẻn vào đến bị chế phục, bất quá mười mấy giây. Giang Bắc đã ngồi dậy, mở ra đèn ngủ. Lạnh lùng nhìn về trên mặt đất dãy rủa người bịt mặt.
"Ai phái ngươi tới?"
Lãnh Phong trên chân dùng sức, thanh âm lạnh như băng hỏi. Người bịt mặt chỉ là phát ra một hồi ôi ôi cười quá dị, ánh mắt điên cuồng, cũng không trả lời. Đúng lúc này, phòng bệnh bên ngoài hành lang bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng hô hoán.
"Chuyện gì xảy ra?"
"Thanh âm gì?"
Tựa hồ là bệnh viện bảo an đã bị kinh động.
Lãnh Phong nhướng mày, dưới chân có chút thư giãn, mong muốn xem xét cổng tình huống. Chỉ trong nháy mắt, người bịt mặt kia không biết từ nơi nào bộc phát ra cuối cùng một cỗ khí lực, đột nhiên tránh thoát Lãnh Phong khống chế, như là dã thú bị thương giống như, phá tan phòng bệnh cửa sổ, trực tiếp theo lầu 3 nhảy xuống.
"Phanh!"
Dưới lầu truyền đến bật nặng rơi xuống đất thanh âm. Lãnh Phong vọt tới bên cửa sổ, nhìn xuống dưới. Trong bóng đêm, chỉ thấy người bịt mặt kia lảo đảo đứng lên, che lấy thụ thương cánh tay, cấp tốc biến mất tại bệnh viện phía sau hàng cây xanh trong bóng tối. Dưới lầu là sốt mặt cỏ, tăng thêm hắn đã sớm chuẩn bị, giảm sóc rơi xuống xung kích, vậy mà nhường hắn chạy. Các nhân viên an ninh xông vào phòng bệnh, nhìn xem vỡ vụn cửa sổ cùng trên đất vết máu, hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Giang Bắc ngồi trên giường bệnh, sắc mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn lạnh xuống. Hắn nhìn xem những cái kia hốt hoảng bảo an, lại nhìn một chút ngoài cửa sổ người bịt mặt biến mất phương hướng. Đối phương có thể như thế chuẩn xác tìm tới phòng bệnh của hắn, có thể ở hành động sau khi thất bại cấp tốc chế định đào thoát lộ tuyến. Trong bệnh viện này có nội ứng, hơn nữa cấp bậc chỉ sợ không thấp. Ngày mới sáng, Giang Bắc sẽ làm sửa lại thủ tục xuất viện. Cánh tay cùng vết thương trên mặt đã kết vảy, rất nhỏ nao chấn động triệu chứng cũng cơ bản biến mất. Hắn không muốn lại tại nhà này hiển nhiên không an toàn thêm một khắc. Lãnh Phong lái xe, chờ hắn trực tiếp về tới Giang Thị tập đoàn. Tầng cao nhất chủ tịch phòng làm việc tạm thời không cách nào sử dụng, bạo tạc vết tích chưa dọn dẹp sạch sẽ, hắn tạm thời dưới lầu một gian dự bị phòng làm việc xử lý sự vụ. Mặc dù kinh nghiệm một trận bạo tạc cùng một lần chưa đạt ám sát, nhưng Giang Bắc trên mặt nhìn không ra quá nhiều gợn sóng. Hắn ngồi sau bàn công tác, trước mặt đặt vào thôi tứ trong đêm chỉnh lý đưa tới, liên quan tới Thành Nam hạng mục bước kế tiếp quy hoạch kỹ càng văn kiện. Nhưng hắn tâm tư lại cũng không hoàn toàn ở những văn kiện này bên trên. Ngón tay tại bóng loáng trên mặt bàn vô ý thức đập, phát ra quy luật nhẹ băng lên. Hắn đang chờ, chờ một cái thời cơ thích hợp. 9 giờ sáng làm, hắn cầm lấy nội bộ điện thoại, bấm phòng bí thư dây số, liên hệ trung tâm bệnh viện viện trưởng, nói cho hắn biết, ta nửa giờ sau tới bệnh viện bái phòng, cảm tạ hắn ngày hôm qua cứu chữa. Thanh âm của hắn bình ổn, nghe không ra bất cứ gì thường nào. Là Giang Đồng. Thư ký mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là lập tức làm theo. Nửa giờ sau, Giang Bắc xe lần nữa dừng ở trung tâm cửa bệnh viện. Viện trưởng đã tự mình chờ ở đại sảnh, mang trên mặt nhiệt tình mà có chút thấp thỏm nụ cười. Giang Đồng, ngài thế nào đích thân tới? Ngài thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, hẳn là nghỉ ngơi nhiều mới là. Viện trưởng là hơn 50 tuổi, tóc trải cẩn thận tỉ mỉ nam nhân, giờ phút này thái dương có chút thấy mồ hôi. Giang Bắc thân phận cùng hắn ngày hôm qua tao ngộ, nhường vị viện trưởng này áp lực không nhỏ. Một chút vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Giang Bắc cùng hắn nắm tay, ngữ khí tùy ý chủ yếu là đến cảm tạ viện trưởng cùng quý viện nhân viên y tế kịp thời cứu chữa, mặt khác cũng muốn làm mặt hiểu một chút tối hôm qua tình huống. Hắn dừng một chút, ánh mắt nhìn dường như vô ý đảo qua viện trưởng hơi có vẻ khẩn trương mặt. Dù sao, tại trong bệnh viện xảy ra loại sự tình này, chuyến đi đối quý viện danh dự cũng không tốt lắm. Viện trưởng nụ cười cứng một chút, liền đội vàng gật đầu. Đúng đúng đúng, Giang Đồng nói là, chuyện này chúng ta nhất định nghiêm túc xử lý, phối hợp cảnh sát điều tra. Hắn dẫn Giang Bắc cùng Lãnh Phong hướng phòng làm việc của hắn đi đến. Tối hôm qua trực ban bảo an chúng ta đã hỏi thăm qua, bọn hắn nghe được động tĩnh chạy tới lúc, hung thủ đã nhảy cửa sổ chạy trốn. Là chúng ta công tác bảo an sơ sẩy, vô cùng thật có lỗi. Giang Bắc đi theo hắn đi vào rộng rãi phòng làm việc của viện trưởng, ở trên ghế salon ngồi xuống. Bảo an phản ứng có thể lý giải. Hắn bưng lên viện trưởng tự mình ngược trà, nhẹ nhàng thổi thổi hơi. Ta tương đối hiếu kỳ là, đối phương sao có thể như thế chuẩn xác tìm tới phòng bệnh của ta? Hơn nữa đối bệnh viện hoàn cảnh dường như rất quen thuộc, đường chạy trốn cũng tuyển thật sự xào diệu. Viện trưởng mồ hôi trên mặt càng nhiều. Cái này, chúng ta cũng cảm thấy kỳ quái. Bệnh của ngài phòng tin tức, theo lý thuyết là bảo mật tối hôm qua phụ trách ta tầng lầu này phòng bệnh an bài, là vị nào bác sĩ? Giang Bắc đặt chén trà xuống, nhìn như tùy ý mà hỏi thăm. Viện trưởng sửng sốt một chút, dường như không ngờ tới Giang Bắc sẽ hỏi đến như thế cụ thể. Hắn nhớ lại mấy giây, mới không quá xác định nói. Hẳn là Lưu chủ nhiệm, Lưu Văn Sơn chủ nhiệm. Hắn là tối hôm qua trực ban chủ trị một trong cao cấp phòng bệnh, khu đa số bệnh nhân an bài cùng kiểm tra phòng đều từ hắn phụ trách. Lưu chủ nhiệm Giang Bắc lặp lại một lần cái tên này, nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại ở đâu nhi? Ta muốn làm mặt hỏi một chút hắn, xem hắn có chú ý đến hay không cái gì người khả nghi hoặc sự tình. Lưu chủ nhiệm hắn viện trưởng trên mặt lộ ra một tia khó xử. Hắn tối hôm qua đáng giá là ca đêm, hôm nay ban ngày nghỉ ngơi, hiện tại hẳn là ở nhà a. Ở nhà? Giang Bắc lông mày có chút nhíu lên. Có thể liên hệ với hắn sao? Hoặc là nói cho ta hắn địa chỉ, ta tự mình đi bái phòng một chút, cũng biểu thị một chút cảm tạ. Ngữ khí của hắn rất khách khí, nhưng mang theo một loại không cho cự tuyệt ý vị. Viện trưởng do dự một chút. Theo lý thuyết, bệnh nhân tin tức, nhất là nhân viên y tế gia đình địa chỉ, là không thể tùy ý lộ ra. Nhưng đối mặt Giang Bắc, hắn không dám tùy tiện cự tuyệt. Vị này tuổi trẻ chủ tịch, năng lượng chi lớn, hắn sớm có nghe thấy. Huống chi, bệnh viện tối hôm qua xác thực đã xảy ra nghiêm trọng bảo an sự kiện. Tốt a. Viện trưởng cuối cùng vẫn thỏa hiệp, theo trong máy vi tính điều ra một phần nhân viên tin tức biểu. Lưu chủ nhiệm ở tại Cảnh Hòa huyện cư xá, ba tòa nhà hai đơn nguyên 1102 thất. Ta cái này gọi điện thoại cho hắn, nhìn hắn thuận tiện hay không không cần làm phiền. Giang Bắc đứng người lên, cắt ngang hắn. Chúng ta trực tiếp đi qua a, cho hắn niềm vui bất ngờ. Trên mặt hắn mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong ánh mắt lại không có mảy may ý cười. Thuận tiện, cũng nhìn xem Lưu chủ nhiệm nghỉ ngơi đến thế nào. Viện trưởng nhìn xem Giang Bắc cùng Lãnh Phong rời đi bóng lưng, há to miệng, cuối cùng không hề nói gì, chỉ là giơ tay lên khăn, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Hắn mơ hồ cảm thấy, chuyện dường như không có đơn giản như vậy. Cảnh Hòa huyện cư xá khoảng cách bệnh viện không xa, là một cái cấp trung nơi ở cư xá. Lãnh Phong dừng xe ở ba tòa nhà hạng. Giang Bắc cùng hắn cùng một chỗ xuống xe, đi vào đơn nguyên cửa. Thang máy từ từ đi lên, dừng ở 11 lầu. Trong hành lang rất yên tĩnh, chỉ có hai người bọn họ tiếng bước chân. Tìm tới 1102 thất, Giang Bắc nhấn chuông cửa. Leng keng, thanh thúy tiếng chuông cửa tại yên tĩnh trong hành lang quanh quẩn.
Không người trả lời. Giang Bắc lại ấn một lần, vẫn không có bất kỳ động tĩnh. Hắn nhìn thoáng qua Lãnh Phong. Lãnh Phong hiểu ý, tiến lên một bước, đưa tay tại chốt cửa bên trên nhẹ nhàng bật một cái. Cùng cụt. Giang Bắc cùng Lãnh Phong cùng một chỗ tiến vào. Bên trong cả gian phòng giống thuyết. Lưu Văn Sơn. Không thấy. Chương 2096, truy tung Lưu chủ nhiệm chương 2096, truy tung Lưu chủ nhiệm Giang Bắc đứng tại Lưu Văn Sơn trống rông trong phòng khách, ánh mắt sắc bén đảo qua bốn phía. Trong phòng có sinh hoạt khí tức, nhưng một chút chi tiết bại lộ đội vàng rời đi vết tích. Trên bàn trà nửa chén nước còn chưa nguội đấu, trong cái gạt tàn thuốc có tươi mới đầu mẩu thuốc lá, phòng ngủ cửa tủ quần áo mở rộng ra, mấy món thường mặc quần áo không thấy. Hắn vừa đi không lâu, Giang Bắc thanh âm rất lạnh. Lãnh Phong nhanh chóng kiểm tra tất cả gian phòng, liền phòng vệ sinh cùng ban công đều không bỏ qua, xác thực không có mưa hay. Bác ca, không ai, điện thoại cũng tắt máy. Lãnh Phong trở lại phòng khách, sắc mặt nghiêm túc. Giang Bắc lập tức lấy điện thoại di động ra, bấm Tiền Chính điện thoại. Tiền Chính, giúp ta định vị một cái điện thoại di động hảo, chủ máy Lưu Văn Sơn, tốc độ phải nhanh. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Tiền Chính gõ bàn phím thanh thúy thanh vang. Bác ca chờ một chút, lập tức. Tiền Chính là Giang Bắc dưới trướng đỉnh cấp hacker, kỹ thuật cao siêu, làm người điệu thấp, chỉ ở thời khắc mấu chốt ra tay. Không đến 2 phút, Tiền Chính thanh âm lần nữa truyền đến. Định vị tới, bác ca. Tín hiệu đang di động, tốc độ rất nhanh, tại D50 trên đường cao tốc, phương hướng là rời đi Mado. Đem thời gian thực vị trí cùng hưởng cho ta. Giang Bắc ánh mắt run lên. Đã phát tới ngài trên điện thoại di động. Nhìn di động quy tích, hẳn là tại trên xe taxi. Cúp điện thoại, Giang Bắc nhìn trên màn ảnh cái kia không ngừng di động điểm sáng, nhếch miệng lên một vệt lạnh lẽo độ cong. Chạy nhanh như vậy, trong lòng không có quỷ tài quái. Lãnh Phong, lái xe, cao hơn nhanh. Giang Bắc quay người đi ra ngoài cửa, bước chân lại nhanh lại ổn. Lãnh Phong không nói hai lời, lập tức đuổi theo. Hai người cấp tốc xuống lầu, ngồi vào xa lý, Lãnh Phong phát động động cơ, xe như là như mũi tên rời cùng lái về phía cao tốc nhập khẩu. Giang Bắc nhìn chằm chằm trên màn hình điện thoại di động cái kia lấp lóe điểm sáng, ánh mắt thâm thúy. Hắn ngược lại muốn xem cái này Lưu Văn Sơn đến cùng là ai phái tới quân cờ. D50 trên đường cao tốc, một chiếc bình thường màu vàng xe taxi ngay tại phi nhanh. Lưu Văn Sơn ôm thật chặt trong ngực túi vải buồn, bên trong chứa hắn vừa mới tới tay, còn không có che nóng 20 vạn tiền mặt. Đây là hắn bán lương tâm một cái giá lớn. Hắn không ngừng quay đầu nhìn về phía sau xe cửa sổ, ánh mắt hoảng sợ, sợ có xe đuổi theo. Sư phụ, có thể hay không nhanh lên nữa? Ta thêm tiền. Lưu Văn Sơn thanh âm mang theo run rẩy, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Lái xe là hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, liếc qua kính chiếu hậu bên trong thất kinh hành khách, trong lòng có chút nói thầm. Người này theo lên xe liền vui buồn thất thường, một mực tựa như đòi mạng nhường nhanh mở, hiện tại lại không ngừng về sau nhìn, tám thành là trò chuyện gì. Tiên sinh, đây đã là tốc độ nhanh nhất, lại nhanh liền siêu tốc. Lái xe bất đắc dĩ trả lời, hắn cũng không muốn ăn hóa đơn phạt. Đúng lúc này, lái xe điện thoại di động vang lên. Hắn nhìn thoáng qua, là cái số xa lạ, do dự một chút, vẫn là mang lên trên bờ Bluetooth hai nghe. Uy. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một trải qua xử lý, băng lãnh điện tử âm, nghe không ra nam nữ. Nghe, không cần nói, không nên hỏi, làm theo lời ta bảo. Lái xe trong lòng một lộ bộ, vô ý thức từ sau xem kính nhìn thoáng qua phía sau Lưu Văn Sơn. Lưu Văn Sơn đang khẩn trương nhìn xem hắn. Xe của ngươi bên trên hành khách, dẫn hắn tại trên đường cao tốc vòng quanh, sau một tiếng rưỡi, tại hạ một cái khu phục vụ dừng xe. Làm xong, ngươi sẽ thu được 10 vạn tiền mặt. Điện tử âm nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Lái xe lòng bàn tay cầm tay lái toát ra mồ hôi lạnh. 10 vạn. Hắn mở nửa năm xe taxi cũng không kiếm được nhiều như vậy. Hắn trong nháy mắt liên tưởng đến sau lưng hành động này quỷ dị hành khách. Tiền này, chỉ sợ không có dễ cầm như vậy. Nhưng hắn chỉ là bình thường lái xe, không muốn gây phiền toái, càng không muốn đắc tội những cái kia nhìn không thấy người. Ai? Điện thoại của ai? Lưu Văn Sơn cảnh giác mà hỏi thăm, thân thể nghiêng về phía trước, gắt gao nhìn chằm chằm lái xe cái óc. Lái xe cố giả bộ trấn định, háng giọng một cái. Không có. Không có gì, chào hàng cho bay, điện thoại quấy rầy, phiền chết. Hắn ra vẻ bực bội đoán trách một câu, ý đồ bỏ đi Lưu Văn Sơn lo nghĩ. Lưu Văn Sơn nửa tin nửa ngờ ngồi trở về, nhưng ôm cái túi tay chặt hơn, vẫn như cũ thỉnh thoảng nhìn về phía sau. Lái xe dựa theo trong điện thoại chỉ thị, không có hướng thẳng đến mục đích mở, mà là tại trên đường cao tốc biến hóa làn xe, ngẫu nhiên theo cái nào đó xuất khẩu xuống dưới, lại từ kế tiếp nhập khẩu một lần nữa đi lên, bắt đầu đường vòng. Lưu Văn Sơn mới đầu không có phát giác, nhưng theo thời gian chuyển rời, hắn nhìn ngoài cửa sổ có chút quen mắt cảnh sắc, dần dần cảm thấy không đúng. Sư phụ, đường này không đúng sao? Có vẻ giống như vòng trở về. Lái xe trong lòng chột dạ, ngoài miệng lại qua loa nói: "A, phía trước giống như có chút kẹt xe, ta quấn một chút, nhanh, rất nhanh liền tới." Lưu Văn Sơn mặc dù hoài nghi, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể nôn nóng xoa xoa tay. Hơn một giờ tại dậy bỏ chúng qua đi. Xe taxi rốt cục lái vào kế tiếp khu phục vụ. Lái xe dựa theo chỉ thị, đem xe vững vàng dừng ở dừng xe khu nơi hẻo lánh. "Tới, tiên sinh, khu phục vụ tới." Lái xe nói, mở dây an toàn, làm bộ muốn xuống xe. Lưu Văn Sơn nhìn xem ngoài cửa sổ xe khu phục vụ bảng hiệu, trong nháy mắt sù lông lên. "Ai bảo ngươi đến khu phục vụ? Đi mau, lập tức rời đi nơi này." Hắn thét chói tai vang lên, đưa tay muốn đi bắt lái xe cánh tay. Lái xe linh hoạt né tránh, mở cửa xe liền nhảy xuống. "Ta đi nhà vệ sinh, nhịn không nổi." Lập tức quay lại. Nói xong, không chờ Lưu Văn Sơn phản ứng, lái xe cũng không quay đầu lại hướng phía phòng vệ sinh phương hướng bước nhanh chạy tới, cơ hồ là chạy, rất nhanh biến mất trong đám người. "Uy, ngươi trở về?" "Hỗn đản, Lưu Văn Sơn tức giận đến tại Sa Lý mắng to, nhưng lại không dám tùy tiện xuống xe. Hắn có một loại cực kỳ dự cảm bất tường. Cơ hồ ngay tại lái xe chạy vào phòng vệ sinh đồng thời, một chiếc màu đen xe con giống như ưu linh lặng yên không một tiếng động trượt vào khu phục vụ, tinh chuẩn dừng ở chiếc kia màu vàng xe taxi bên cạnh. Cửa xe mở ra, Giang Bắc cùng Lãnh Phong đi xuống. Lãnh Phong trực tiếp kéo ra xe taxi cửa sau. Lưu Văn Sơn còn không có kịp phản ứng, liền bị một bàn tay lớn thô bạo túm đi ra, lảo đảo kém chút ngã sấp xuống. "Ngươi, các ngươi là ai? Làm gì?" Lưu Văn Sơn hoảng sợ nhìn trước mắt sắc mặt lạnh lùng Giang Bắc cùng dáng người khôi ngô Lãnh Phong, thanh âm run không còn hình dáng. Giang Bắc không nói chuyện, chỉ là đối Lãnh Phong đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lãnh Phong hiểu ý, một tay bịt Lưu Văn Sơn miệng, đem hắn nửa kéo nửa chảnh nhét vào màu đen xe con trâu ngồi phía sau. Giang Bắc sau đó ngồi xuống, đóng cửa xe. Lãnh Phong lái xe, cấp tốc nhanh chóng cách rời khu phục vụ. Toàn bộ quá trình gọn gàng, bất quá mười mấy giây, khu phục vụ bên trong thậm chí không ai chú ý tới bên này xảy ra chuyện gì. Màu đen xe con bình ổn đi chạy tại trở về Ma Đô trên đường cao tốc. Chỗ ngồi phía sau, Lưu Văn Sơn bị Lãnh Phong đè xuống, sắc mặt trắng bệnh, toàn thân phát run, trong ngực túi vải buồn rơi tại bên chân, mấy sấp tiền mặt tản mát đi ra. "Lưu chủ nhiệm, chạy cái gì?" Giang Bác tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem hắn, ngựa khí lại mang theo áp lực vô hình. "Ta không có chạy. Ta chính là ra ngoài giải sầu một chút." Lưu Văn Sơn ánh mắt lấp lóe, không dám nhìn Giang Bác. "Giải sầu cần mang theo toàn bộ giá sản, còn cưới xe taxi rời đi nhanh như vậy, coi ta là đồ đần, tốt như vậy phiền muộn." Giang Bác khẽ cười một tiếng, cầm lấy cái kia túi vải bượm, ước lượng. "Xem ra có người cho ngươi không ít giải sầu phí." Lưu Văn Sơn bờ môi run rẩy, nói không ra lời. "Ai bảo ngươi đổi ta phòng bệnh, tiết lộ ta hành tung." Chương 2097, không thể không nhân tố. Chương 2097, không thể không nhân tố. Giang Bắc thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, ánh mắt như là băng truy, đâm về Lưu Văn Sơn. "Là Trình Hâm Thành, đúng hay không?" Nghe được Trình Hâm Thành ba chữ, Lưu Văn Sơn thân thể run lên bần bật, trên mặt cuối cùng một tia huyết sắc cũng rút đi. Hắn hoảng sợ nhìn xem Giang Bắc, dường như nhìn thấy cái gì cực kỳ đáng sợ chuyện. "Ngươi, làm sao ngươi biết?" Câu nói này, tương đương chấp nhận. Giang Bắc ánh mắt lạnh hơn. Quả nhiên là hắn. Cái kia bị hắn đưa vào bệnh viện tâm thần tên điên, lại còn có thể đem vươn tay ra đến. "Lưu đạn cũng là hắn đưa cho ngươi?" Giang Bắc truy vấn. "Không, không phải." Lưu Văn Sơn cuống quýt lắc đầu, nói năng lộn xộn. "Lưu đạn không phải ta cho, ta chỉ phụ trách đem ngươi số phòng bệnh nói cho người bên kia. Còn có tối hôm qua chế tạo điểm hỗn loạn, thuận tiện bọn hắn người đi vào. Cái khác ta cái gì cũng không biết." "Thật?" Hắn nước mắt chảy ngang, hoàn toàn hỏng mất. "Cho ta tiền người chỉ nói là Trình đại thiếu ý tứ, để cho ta nghe an bài làm việc. Lưu đạn sự tình ta hoàn toàn không rõ ràng, là một người khác liên hệ. Van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi." Ta cũng là bị buộc. Giang Bắc nhìn hắn chằm chằm mấy giây, phán đoán hắn không giống như đang nói láo. Trình Hâm Thành tại bệnh viện tâm thần bên trong, còn có thể điều khiển chỉ huy, bên ngoài khẳng định còn có tiếp ứng người. Cái kia đưa lựu đạn, cùng tối hôm qua sát thủ, chỉ sợ là một cái khác đường nét bên trên người. "Đem hắn mang về, giao cho Long Vân." Giang Bắc đối Lãnh Phong dặn dò nói. "Đem ngươi biết đến, liên quan tới Trình Hâm Thành cùng liên hệ người của ngươi tất cả tin tức, một năm một mười nói cho cảnh sát." Giang Bắc đối sủi lớp như bùn Lưu Văn Sơn nói rằng. Lưu Văn Sơn như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, liều mạng gật đầu. "Ta nói, ta cái gì đều nói." Khu phục vụ trong phòng vệ sinh, cái kia tài xế xe taxi trốn ở trong phòng kế, trái tim còn tại phanh phanh chực nhảy. Hắn đã chờ mười mấy phút, xem chừng bên ngoài không sao, mới cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Hắn bước nhanh trở lại chính mình xe taxi bên cạnh, cảnh giác nhìn một phía. Chiếc kia màu đen xe con cùng cái kia tố chất thần kinh hành khách đều không thấy. Hắn nhẹ nhàng thở ra, mở cửa xe ngồi vào phòng điều khiển. Đúng lúc này, hắn chú ý tới ghế lái phụ vị bên trên, chẳng biết lúc nào nhiều một cái thật dày giấy da châu phong thư. Hắn sửng sốt một chút, cầm lấy phong thư, mở ra xem. Bên trong là chỉnh chỉnh tề tề 10 sấp trăm nguyên tờ. 10 vạn. Lái xe mở to hai mắt nhìn, hô hấp trong nháy mắt dồn dập lên. Hắn liền tranh thủ phong thư nhét vào trong ngực, phát động xe, cực nhanh nhanh chóng cách rời khu phục vụ, trên mặt lộ ra vui sướng không ức chế được. Tiền này, kiếm được thật là nguy hiểm. Long Vân nhìn xem trong phòng thẩm vấn run lẩy bẩy, hỏi cái gì đáp gì gì đó Lưu Văn Sơn, cau mày. Nàng vừa tiếp vào Giang Bắc điện thoại, nói bắt được trong bệnh viện ứng, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đưa tới. Hơn nữa đặt xuống đến như thế hoàn toàn. Trình Hâm Thành, hắn lại còn có thể ở bên ngoài gây sóng gió. Long Vân để bút xuống ghi chép, đi đến đơn hướng thủy tinh trước, nhìn xem bên trong cái kia vẻ mặt sợ dạng bác sĩ, cảm thấy có chút khó tin. Cái chỗ kia, quản lý hẳn là cực kỳ nghiêm ngặt mới đúng. Hắn nói liên hệ hắn là một cái số xa lạ, chỉ thị thông qua mã hóa tin tức truyền lại, tiền là tiền mặt, đặt ở địa điểm chỉ định. Bên cạnh nhân viên cảnh sát hồi báo sơ bộ thẩm vấn kết quả. Đối phương rất cẩn thận, không có lưu lại cái gì có thể truy tung manh mối. Long Vân nuốt nuốt mi tâm. Trình Hâm Thành là phiền phức, một cái bị giam lên tên điên, ngược lại càng không thể khống. Bởi vì hắn không có điểm mấu chốt. Lần này lựu đạn không thành công, còn có thể sau đó lần sau nữa. Chỉ cần thành công một lần, Trình Hâm Thành mục đích liền sẽ đạt tới. Giang Bắc ngược lại sẽ xa vào đến trong nguy hiểm. Cho ta thêm phái nhân thủ tới xê tỉnh, trọng điểm điều tra Trình Hâm Thành. Bất kỳ gặp qua hắn, liên lạc qua hắn người, ta đều muốn biết. Là. Thám viên đứng người lên. Giang Bắc trở lại công ty, ngồi tạm thời trong văn phòng. Lưu Văn Sơn bàn giao, ngồi vững Trình Hâm Thành tham dự. Nhưng lựu đạn cùng sát thủ, dường như chỉ hướng một cỗ thế lực khác. Càng chuyên nghiệp, bí mật hơn. Là Edin. vẫn là Trình Hâm thành mặt khác tìm người,
hoặc là
cả hai đều có. Giang Bắc ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng đập.
Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng.
Loại cảm giác này thật không tốt. Hắn cần càng nhiều tin tức hơn.
Hắn cầm điện thoại di động lên, bấm Tiền Chính dây số.
Tiền Chính, ngoại trừ Lưu Văn Sơn, sẽ giúp ta đào sâu mấy người.
Ezin, còn có Trình Hâm thành tại đi vào trước đó, tất cả từng có tiếp xúc mật thiết, khả năng có chế tạo lựu đạn hoặc thuê sát thủ năng lực quan hệ xã hội.
Minh Bạch, Bắc ca,
ta sẽ mau chóng trải bước đi ra.
Tiền Chính trả lời lời ít mà ý nhiều.
Cúp điện thoại, Giang Bắc đi đến bên cửa sổ, nhìn xem dưới lầu dần dần sáng lên nhà nhà đốt đèn.
Ma đô ban đêm, phồn hoa vẫn như cũ, mạch nước ngầm nhưng lại chưa bao giờ đình chỉ.
Ngoại ô, một nhà nào đó để phòng xâm nghiêm tư nhân bệnh viện tâm thần.
Trình Hâm thành mặc sọc trắng xanh quần áo bệnh nhân, an tĩnh ngồi cách ly phòng bệnh trên giường, nhìn ngoài cửa sổ đêm đen như mực không.
Hắn gầy rất nhiều, hốc mắt hăm sâu, nhưng này ánh mắt bên trong lại thiêu đốt lên một loại gần như điên cuồng chấp niệm.
Một người mặc áo khoác trắng, mang theo khẩu trang bác sĩ đi đến, cầm trong tay ghi chép tấm.
Tới giờ uống thuốc rồi, Trình tiên sinh.
Bác sĩ thanh âm bình thản, đem một chén nhỏ nước cùng mấy hạt viên thuốc đặt ở trên tủ đầu giường.
Trình Hâm thành chậm rãi quay đầu, nhìn về phía bác sĩ, nhếch miệng lên một vệt nụ cười quỷ dị.
Hắn cũng không có đi lấy thuốc, mà là hạ giọng, dù chỉ có hai người có thể nghe được âm lượng nói rằng:
"Phía ngoài khói lửa, đẹp không?"
Bác sĩ động tác mấy không thể tra dừng một chút, lập tức khôi phục tự nhiên, ghi chép kiểm tra phòng tình huống, giống nhau thấp giọng đáp lại:
"Gió lớn, kém chút tắt.
Đây là liên hệ ám hiệu."
Trình Hâm thành hiện ra nụ cười trên mặt mở rộng, lộ ra càng thêm điên cuồng.
Một lần tắt, liền lại điểm một lần.
"Hỏa trùng, không phải vẫn còn chứ?"
Thanh âm của hắn mang theo làm người ta sợ hãi hàn ý nói cho người bên ngoài, dọn dẹp sạch sẽ, làm được sinh đẹp điểm.
"Cái kia Giang Bắc, ta nhất định phải nhìn thấy hắn trả giá đắt."
Ánh mắt của hắn trong nháy mắt biến vô cùng oán độc, ngón tay chăm chú nắm lấy ga giường.
Bác sĩ mặt không thay đổi gật gật đầu, tại ghi chép trên bảng vẽ mấy bút.
"Đúng hạn uống thuốc, đối ngươi bệnh tình có chỗ tốt."
Nói xong, hắn thu hồi đồ vật, như là hoàn thành làm theo thông lệ giống như, quay người rời đi phòng bệnh.
Cửa phòng đóng lại lúc, cậu phụ trách trông coi Trình Hâm thành người.
Hướng trong phòng nhìn một chút, nhìn thấy Trình Hâm thành đàng hoàng ở bên trong ở lại.
Lúc này mới đem cửa cho hoàn toàn đóng lại,
cũng đem tin tức cùng nhau hồi báo cho Trình Dung.
Trong phòng Trình Hâm thành vẫn như cũ duy trì cái kia nụ cười quỷ dị, chậm rãi nằm lại trên giường, nhìn xem tái nhợt trần nhà.
Bệnh viện tâm thần rất tốt.
Hiện tại Trình Hâm thành càng ngày càng ưa thích nơi này.
Mặc dù mình hành vi nhận hạn chế, có thể nghĩ làm chuyện cũng sẽ không chậm trễ.
Đây cũng là lúc trước hắn để dành người tới mạch bắt đầu phát huy tác dụng.
Lưu Văn Sơn chính là ví dụ tốt nhất,
là hắn có thể lợi dụng, lại có thể tiện tay vứt quân cờ.
Giống như vậy quân cờ, hắn còn có rất nhiều.
Chương 2098, cha con lựa chọn. Chương 2098, cha con lựa chọn. Bóng đêm thâm trầm, như là một khối dày nặng màu mực vải nhung, bao phủ chỗ ngồi này tại biên giới thành thị cũ kỹ cư dân lâu. Vương Kiến Quốc trong thư phòng, chỉ lóe lên một chiếc mờ nhạt đèn bàn. Ánh đèn đem hắn hoa dâm tóc cùng khuôn mặt đầy nếp nhăn chiếu rọi đến càng thêm tang thương. Trong tay hắn chăm chú nắm chặt một chương rún gió tờ giấy, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Trên tờ giấy chữ viết biết ngoáy, lại giống nung đỏ bàn ủi, bỏng đến trong lòng bàn tay hắn thấy đau.
Kia là Trình Hâm thành thông qua đặc thù con đường chuyển tới chỉ lệnh,
yêu cầu hắn đối Giang Bắc ra tay.
Vương Kiến Quốc phía sau lưng chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, thấm ướt đổ ngủ đơn bạc.
Hắn cảm thấy từng đợt rét run từ đầu đến chân.
Giang Bắc, cái tên này tại Ma Đô ý vị như thế nào, hắn rất rõ.
Tuổi trẻ, tàn nhẫn, bối cảnh sâu không lường được.
Đi động đến hắn,
không khác lấy trứng chọi đá, tự chịu diệt vong.
Hắn dường như đã thấy chính mình kết quả bí thảm.
Thật là,
Trình Hâm thành.
Năm đó nếu không phải Trình đại thiếu xuất thủ tương trợ, hắn sớm đã bị vay nặng lãi làm cho cửa nát nhà tan.
Phần ân tình này, chịu nặng đè ép hắn vài chục năm.
Bây giờ Trình Hâm thành gặp rủi ro, mở miệng muốn hắn hoàn lại.
Hắn có lý do gì cự tuyệt?
Lại có thể thế nào cự tuyệt?
Một cái bị giam tiến bệnh viện tâm thần nhưng như cũng có thể đem vươn tay ra tới tên điên, sẽ tiếp nhận hắn cự tuyệt sao?
Cự tuyệt hậu quả, hắn không dám tưởng tượng.
Vương Kiến Quốc thống khổ nhắm mắt lại, phát ra một tiếng đè nén thở dài.
Cửa thư phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra một đường nhỏ.
Nữ nhi Vương Tuyết thò đầu vào, mang trên mặt lo lắng.
"Cha, đã trễ thế như vậy, ngài thế nào còn chưa ngủ?"
Nàng mặc đáng yêu phim hoạt hình áo ngủ, thanh âm mềm dịu.
Nhìn thấy trong tay phụ thân nắm chắc tờ giấy cùng sắc mặt trắng bệnh, Vương Tuyết căng thẳng trong lòng, đẩy cửa đi đến.
"Cha, ngài thế nào? Có phải hay không chỗ nào không thoải mái?"
Nàng đi đến trước bàn sách, lo lắng mà hỏi thăm.
Vương Kiến Quốc đột nhiên lấy lại tinh thần, vô ý thức muốn đem tờ giấy giấu đi,
nhưng đã chậm.
Vương Tuyết mắt sắc, thấy được trên tờ giấy Giang Bắc hai chữ.
Sắc mặt của nàng trong nháy mắt thay đổi.
"Cha,
cái này, đây là có chuyện gì?"
Thanh âm của nàng mang theo vẻ run rẩy.
Vương Kiến Quốc biết không dối gạt được, trung điệp thở dài, đem tờ giấy bày tại trên bàn.
Hán Tuyết Minh sơ qua Trình Hâm thành ân tình cùng bây giờ yêu cầu.
Thanh âm khàn khàn mà mỏi mệt, tràn đầy cảm giác bất lực.
"Chuyện chính là như vậy,
Trình đại thiếu muốn ta đối Giang Bắc ra tay.
Ta không có cách nào cự tuyệt."
Vương Tuyết nghe xong, gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, khó có thể tin mà nhìn xem phụ thân.
"Đi giết Giang Bắc?
Cha, ngài điên rồi sao?
Làm sao chúng ta khả năng đấu qua được hắn?
Này sẽ hại chết chúng ta cả nhà."
Vương Kiến Quốc thống khổ ôm lấy đầu.
Ta biết thật là Trình gia ân tình.
Năm đó nếu không phải hắn, ngươi đã sớm hắn nghẹn nào, nói không được.
Vương Tuyết nhìn xem phụ thân trong nháy mắt còn xuống bóng lưng, lòng như lao cắt.
Nàng từ nhỏ đến lớn, là phụ thân ngậm đắng nuốt cay đem nàng nuôi lớn.
Phụ thân thân thể một mực không tốt, có nghiêm trọng bệnh tim, căn bản chịu không được bất kỳ dạy vào cùng kinh hãi, càng đừng đề cập đi chấp hành loại nguy hiểm này nhiệm vụ. Đó cùng chịu chết không có gì khác biệt. Một cái lớn mật mà điên cuồng suy nghĩ, trong lòng nàng cấp tốc sinh sôi. Cha. Vương Tuyết Thanh em bỗng nhiên bình tĩnh trở lại. Nàng đi đến phụ thân bên người, nhẹ nhàng nắm chặt hắn lạnh buốt tay. Để cho ta đi thôi. Vương Kiến Quốc bỗng nhiên ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn xem nữ nhi. Ngươi nói cái gì mê sảng? Hắn nghiêm nghị quát, bởi vì kích động, ngực bắt đầu kịch liệt chập trùng. Ngươi biết kia nguy hiểm cỡ nào sao? Giang Bắc bên người đều là cao thủ. Ngươi một cái nữ hài tử, đến gần hắn, cái kia chính là dê vào miệng quặng. Vạn nhất, thất thủ, ngươi sẽ không toàn mạng. Vương Tuyết ánh mắt lại kiên định lạ thường. Nàng nhìn xem phụ thân, nói từng chữ từng câu. Trước kia đều là ngài bảo hộ ta, bây giờ trong nhà gặp nạn, nên ta đứng ra. Ngài thân thể không tốt, còn cố ý bệnh đường sinh dục, căn bản làm không được nhiệm vụ này. Nhưng ta có thể, ta tuổi trẻ, nhanh nhẹn, không dễ dàng gây nên hoài nghi. Không được, tuyệt đối không được. Vương Kiến Quốc chém đinh chặt sắt cự tuyệt, sắc mặt bởi vì phẫn nộ cùng sợ hãi mà đỏ lên. Ta liền ngươi một đứa con gái như vậy, ta tuyệt không thể cho ngươi đi mạo hiểm. Chuyện này ta sẽ nghĩ biện pháp, ta sẽ đi tìm người, dùng tiền tìm sát thủ chuyên nghiệp đi làm. Hắn giống như là đang thuyết phục nữ nhi, lại giống là nói phục chính mình. Vương Tuyết nhìn xem phụ thân kích động dáng vẻ, không tiếp tục tranh luận. Nàng cúi đầu xuống, nhẹ nói: "Tốt ta, cha, ngài đừng kích động, ta nghe ngài. Thời gian không còn sớm, ngài nghỉ ngơi trước đi." Nàng bị Vương Kiến Quốc trở lại phòng ngủ, nhìn xem hắn ăn hộ tâm thuốc, nằm xuống, mới nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Trở lại gian phòng của mình, Vương Tuyết trên mặt thuận theo trong nháy mắt biến mất. Thay vào đó là một loại quyết tuyệt. Nàng nhanh chóng bật máy tính lên, bắt đầu lục soát tất cả liên quan tới Giang Bắc tin tức. Ảnh chụp, lý lịch, thường xuyên xuất nhập nơi trốn, thương nghiệp đối thủ, đường biển tin tức. Tất cả có thể tìm tới tư liệu, nàng đều cẩn thận ghi chép lại. Thẳng đến bầu trời nổi lên ngân bạch sắc, nàng mới khép lại máy tính. Trong mắt không có một tia buồn ngủ, chỉ có hàn ý lạnh lẽo. Nàng đơn giản thu thập mấy món thay giặt quần áo, cùng một chút cần thiết công cụ cất vào một cái hai vai bao. Sau đó, nàng lưu lại một trương tờ giấy, đặt ở phụ thân dưới chén trà. Trời đã sáng. Vương Kiến Quốc chưa từng ăn trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Hắn như thường lệ làm điểm tâm, đặt ở bàn ăn bên trên. Tuyết Nhi, nên ăn cơm. Vương Kiến Quốc xoa xoa tay, đem tạp dề đặt ở trong phòng bếp. Vương Tuyết gian phòng lại không có động tĩnh. Cái này khiến Vương Kiến Quốc trong lòng trầm xuống. Hắn bước nhanh đi đến nữ nhi cửa phòng. Gõ mấy lần sau, bên trong lại động tĩnh gì đều không có. Vương Kiến Quốc dùng sức đẩy cửa phòng ra. Trong phòng giống tuyết, dương chiếu chỉnh lý đến sạch sẽ. Trên bàn sách, đặt vào một bản hắn đưa cho nàng chuyện cổ tích sách. Trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, giống như nổi điên xông về phòng khách. Thấy được dưới chén trà tờ giấy kia, phía trên chỉ có ngắn gọn mấy dòng chữ: "Cha, ta đi. Đừng lo lắng, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình. Trong nhà ân tình, ta đến trả. Chờ ta tin tức." Không. Vương Kiến Quốc phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu rên, mắt tối sầm lại, kém chút ngất đi. Hắn bị vách tường, miệng lớn thở phì phò, trái tim chuyển đến trận trận còn đau. Hắn sợ nhất chuyện vẫn là đã xảy ra. Nữ nhi đến cùng vẫn là đi. Đi cái kia ma đô, đi tìm cái kia đáng sợ Giang Bắc. Hắn tay run run, lấy điện thoại di động ra, mong muốn gọi nữ nhi dây số. Lại nghe được tắt máy thanh âm nhắc nhở. To lớn sợ hãi cùng tuyệt vọng, giống như nước thủy triều đem hắn bao phủ. Không được, hắn phải đi ngăn cản nàng, nhất định phải đem nàng mang về. Vương Kiến Quốc cố nén trái tim khó chịu, xông về gian phòng, lật ra thẻ căn cước cùng tất cả tích xúc. Hắn mua nhanh nhất ban một bay hướng Ma Đô vé máy bay. Sau đó, hắn lảo đảo xông ra ra môn, ngăn lại một chiếc xe taxi, thẳng đến sân bay. Ngồi phi nhanh trên xe, hắn nhìn ngoài cửa sổ phi tốc rút lui cảnh vật, nước mắt tuôn đầy mặt. Nữ nhi, ngươi ngàn vạn không thể có sự tình a. Chương 2099, ám sát Giang Bắc. Chương 2099, ám sát Giang Bắc. Ma Đô phi trường quốc tế, vịnh viễn biển người phun trào. Vương Tuyết có hai vai bao, đi ra đến đại sảnh. Nàng mặc một thân đơn giản đồ thể thao, tết tóc đôi ngựa biện, trên mặt mang theo che khuất nửa gương mặt kính mát, nhìn tựa như đến du lịch bình thường sinh viên. Chỉ có cặp kia giấu ở thấu kính sau ánh mắt, sắc bén quét mắt hoàn cảnh xung quanh, mang theo cùng tuổi tác không hợp tỉnh táo cùng cảnh giác. Nàng kêu một chiếc mạ ướt xe, báo ra một cái ở vào Giang Thị tập đoàn phụ cận mau lẹ khách sạn địa chỉ. Xe tụ hợp vào Ma Đô phồn hoa dòng xe cộ, nhà cao tầng, nên hồng lấp lóe, hiện lộ rõ ràng tòa này quốc tế đô thị sức sống cùng dạ tâm. Vương Tuyết nhìn ngoài cửa sổ, biểu lộ bình tĩnh, trong lòng bàn tay lại có chút xuất mồ hôi. Nàng biết chính mình đặt vào là một đầu không cách nào quay đầu đường, hoặc là thành công, hoặc là chết. Chuyện năm đó cùng nàng có quan hệ rất lớn, nếu như không phải mình, phụ thân cũng sẽ không thiếu Trình Âm Thành ân tình. Cho nên chuyện này nàng phải đi làm. Vương Tuyết tìm một nhà khoảng cách Giang Thị tập đoàn phụ cận khách sạn, tại khách sạn làm tốt vào ở, vung xuống hành lý. Vương Tuyết không có nghỉ ngơi, lập tức bắt đầu hành động. Nàng đổi một thân càng không đáng chú ý quần áo, đeo lên mũ lưỡi chai, đi ra khách sạn. Căn cứ trước đó tra được tin tức, nàng đầu tiên đi tới Giang Thị tập đoàn tổng bộ cao ốc phụ cận. Nàng lựa chọn một nhà đối diện cao ốc nhập khẩu quán cà phê, ngồi ở chỗ gần cửa sổ. Điểm một chén rẻ nhất cà phê, ngồi xuống chính là đến trưa. Ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi kia tòa nhà cao vút trong mây kiến trúc. Nàng nhìn xem khí phái đại môn, ra vào hô phục giấy tây nhân viên, cùng nghiêm mật bảo an hệ thống. Trong lòng yên lặng ước định lấy xông vào độ khó. Kết luận là số 0. Trừ phi nàng muốn được đánh chết, cổng thủ vệ liền có 6 cái, hơn nữa còn là 24 giờ không gián đoạn phòng thủ. Nàng căn bản không có khả năng chọn lựa thời gian lẫn vào đi bảo. Hơn nữa cổng đều có một đạo thân phận chăm chú tin tức đồ vật. Nàng mong muốn đi vào, trừ phi có thân phận chứng nhận thẻ. Nếu không, căn bản không có cách nào đi vào. Tiếp cận trạm vào tối, một chiếc quen thuộc màu đen xe con chạy tới cửa đại lâu. Vương Tuyết tinh thần trong nháy mắt căng cứng. Nàng nhận ra chiếc xe kia là Giang Bắc tòa giá. Cửa xe mở ra, một người mặc tây trang màu đen nam nhân đi xuống. Dáng người thẳng tắp, khuôn mặt lạnh lùng, chính là Giang Bắc. Dù cho cách một khoảng cách, Vương Tuyết cũng có thể cảm nhận được kia cô bức nhân khí thế. Trầm ổn, nội liễm, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Bên cạnh hắn đi theo một cái như bóng với hình giống như nam nhân, ánh mắt sắc bén, bộ pháp trầm ổn, hẳn là trong tư liệu nâng lên Lãnh Phong. Hai người bước nhanh đi vào cao ốc, biến mất tại cửa xoay sau. Vương Tuyết nhịp tim có chút gia tốc. Mục tiêu xuất hiện. Hơn nữa, bên cạnh hắn người hộ vệ kia, quả nhiên là cao thủ. Khí tức kéo dài, ánh mắt như ưng. Xung đột chính diện, nàng không có phần thắng chút nào. Nhất định phải dùng trí, nhất định phải chờ thời cơ. Nhất định phải tiếp cận hắn. Mấy ngày kế tiếp, Vương Tuyết giống một đạo âm hồn, lặng yên du đãng tại Giang Bắc khả năng xuất hiện địa phương. Công ty, hắn thường đi câu lạc bộ tư nhân, mấy nhà cấp cao phòng ăn. Nàng cẩn thận từng ly từng tí vẫn duy trì một khoảng cách, quan sát đến hắn làm việc và nghỉ ngơi quy luật, xuất hành quen thuộc, cùng bên người tùy hành nhân viên. Nàng phát hiện, Giang Bắc sinh hoạt rất có quy luật. Công ty, hội sở, nhà, ba điểm trên một đường thẳng. Bên người vĩnh viễn đi theo cái kia gọi Lãnh Phong bảo tiêu. Đề phòng xâm nghiêm, cơ hồ tìm không thấy bất kỳ cơ hội hạ thủ. Hơn nữa, Giang Bắc bản nhân dường như tính cảnh giác cực cao. Có hai lần, Vương Tuyết cảm thấy mình nhận dấu rất khá, lại tựa hồ như cảm nhận được ánh mắt của hắn trong lúc vô tình đảo qua nàng vị trí. Mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, lại làm cho nàng kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nam nhân này, so trong tưởng tượng khó đối phó hơn. Cứng rắn không được, chỉ có thể đến mềm. Vương Tuyết quyết định cải biến sách lược. Nàng cần sáng tạo một cái hợp lý, có thể tiếp cận Giang Bắc cơ hội. Một cái sẽ không khiến cho hắn hoài nghi cơ hội. Nàng bắt đầu nghiên cứu Giang Bắc thương nghiệp bản đồ, cùng hắn gần nhất tiếp xúc hạng mục, ý đồ tìm tới một cái điểm vào. Đồng thời, nàng cũng bắt đầu chuẩn bị công cụ. Một chút tiểu xảo, ẩn nấp, lại có thể chí mạng đồ vật. Nàng tại một nhà dưới mặt đất chợ đen, dùng giá cao mua đến một cái đặc chế chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn nhìn qua rất bình thường, khảm nạm lấy một quả nhân tạo thủy tinh. Nhưng chỉ cần nhẹ nhàng bận bẹo rời nắm, liền sẽ bắn ra một cây mảnh như lông châu độc châm. Kiến huyết phong hầu. Nàng còn chuẩn bị một chi ngụy trang thành son môi vi hình súng điện, cùng một chút cái khác đồ chơi nhỏ. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Nàng cần một cái hoàn mỹ thời cơ. Mà Vương Kiến Quốc cũng tại cùng một ngày đã tới Ma Đô. Hắn dựa theo thân nữ nhi phần chứng bên trên tin tức, tìm tới nhà kêu mau lẹ khách sạn. Lại biết được nữ nhi đã trả phòng rời đi. Sân khấu cũng nói không rõ nàng đi nơi nào. Vương Kiến Quốc đứng tại Ma Đô ồn ào náo động đầu đường, nhìn xem chung quanh xa lạ dòng người cùng xa hải, cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng tuyệt vọng. Ma Đô lớn như thế, biển người mênh mông. Hắn đi nơi nào tìm hắn nữ nhi? Hắn giống một cái con ruồi không đầu, chẳng có mục đích tại trên đường cái tìm kiếm. Hô hoán nữ nhi danh tự, thanh âm khàn giọng, khuôn mặt tiểu thụy, đưa tới người qua đường ánh mắt quái dị. Hắn không thu hoạch được gì. Mọi mệnh cùng sợ hãi cơ hồ đem hắn đè sập. Bệnh tim thỉnh thoảng phát tác, hắn chỉ có thể dựa vào dược vật miễn cưỡng chèo chống. Hắn biết, nữ nhi nhất định tại một góc nào đó, chuẩn bị lấy đôi Giang Bắc hành động. Mỗi một phút mỗi một giây, đều có thể đứng trước nguy hiểm chí mạng. Hắn nhất định phải nhanh tìm tới nàng, nhất định phải ngăn cản nàng. Tại chuyện không cách nào vãn hồi trước đó, dạ mạc lần nữa giáng lâm. Ma Đô đèn neon sáng lên, đem thành thị tô điểm đến như là mộng ảo chi cảnh. Vương Tuyết đứng tại một nhà cao cấp câu lạc bộ tư nhân đối diện góc đường trong bóng tối. Nàng nhận được tin tức, Giang Bắc đêm nay lại ở chỗ này sẽ gặp một cái trọng yếu hộ khách. Đây là một cái cơ hội. Nàng nhìn xem kia phiến tỏa ra ánh sáng lung linh đại môn, ánh mắt băng lãnh mà kiên định. Nàng sờ lên trên ngón tay chiếc nhẫn, hít sâu một hơi. Sau đó, nàng hướng phía cánh cửa kia, bước ra bước chân. Vương Tuyết đi tới lầu 2. Có thể nàng đến nơi này thời điểm, lại đã mất đi Giang Bắc tin tức. Nàng cũng không biết Giang Bắc cụ thể tại cái kia trong phòng. Nhìn xem một cái phục vụ viên đi tới. Vương Tuyết đưa tay đem phục vụ viên cho ngăn lại. "Tiểu ca, hỏi một chút, Giang Bắc Giang tiên sinh tại cái kia gian phòng?" "Ta là phụ tá của hắn, có tài liệu trọng yếu đưa tới. Có thể cũng không biết hắn tại cái kia trong phòng." Phục vụ viên nhìn một chút Vương Tuyết dáng vẻ. Nàng mặc cùng bộ dáng, làm sao nhìn đều không giống như là một sát thủ. Phục vụ viên dùng ngón tay chỉ trước mặt gian phòng. "Giang tiên sinh mượn phòng là tận cùng bên trong nhất tay trái cái kia." "Cảm ơn ngươi." Vương Tuyết hướng về phía phục vụ viên cười cười, đi theo hướng bên kia đi đến. Nàng cũng không có đi tới cửa. Cứ như vậy trực tiếp xâm nhập đi bảo, ngược lại sẽ gây nên đối phương chú ý không đợi chính mình động thủ, liền có thể sẽ bị dẫn đầu cầm xuống. Tại Vương Tuyết đang nghĩ ngợi như thế nào đi vào lúc, nhìn thấy một cái bưng món ăn nhân viên phục vụ hướng đi vào tới. Nàng nhìn xem nhân viên phục vụ nở nụ cười. Chương 2100, chí mạng bữa tối chương 2100, chí mạng bữa tối. Vương Tuyết hít sâu một hơi, đè thấp vành nón, tiếp nhận nhân viên phục vụ trong tay xe đẩy. Nàng tận lực để cho mình bộ pháp lộ ra tự nhiên, trái tim lại tại trong lồng ngực cuộn loạn. Xe đẩy vòng lăn phát ra rất nhỏ tiếng vang, tại phủ lên đất dày thảm hành lang bên trong mấy không thể nghe thấy. Nàng dừng ở tận cùng bên trong nhất bên tay trái mướn phòng cổng, lần nữa hít sâu, sau đó đưa tay gõ cửa một cái. Tiến đến. Bên trong truyền tới một trầm thấp giọng nam, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Là Giang Bắc. Vương Tuyết đẩy cửa vào. Trong phòng trung trang trí xa hoa, thủy tinh đèn treo tản ra ánh sáng dịu dịu. Bàn tròn bên cạnh ngồi hai nam nhân. Chủ vị chính là Giang Bắc, hắn mặc một bộ màu xám đậm áo sơ mi, ống tay áo tùy ý kéo lên, lộ ra rắn chắc cánh tay. Hắn đang nghiêng đầu nghe bên cạnh vị kia bộ vệ mang theo mắt kiếm gọng vàng trung niên hộ khách nói chuyện, giữa ngón tay kẹp lấy một chi chưa nhóm lửa thuốc lá, thần sắc chuyên chú mà xa cách. Lãnh Phong như là như pho tượng đứng tại phía sau hắn cách đó không xa trong bóng tối, ánh mắt sắc bén đảo qua tiến đến Vương Tuyết, như là máy quét, không buông tha bất kỳ chi tiết. Vương Tuyết cảm thấy cái kia đạo ánh mắt như là thực chất, đâm vào nàng làn da căng lên. Nàng lập tức cúi đầu xuống, tránh cho nhìn thẳng hắn, đem xe đẩy đi đến bên cạnh bàn. "Tiên sinh, ngài đồ ăn." Nàng bắt chước nhân viên phục vụ ngữ điệu, thanh âm tận lực hạ thấp, mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Nàng đem xe đẩy bên trên món ăn một đạo bưng lên bàn. Hấp đông tinh ban, hát tùng lộ hấp tôm hùm, quan đến ngọn. Hương khí bốn phía. Giang Bắc dường như cũng không lưu ý cái này, bình thường nhân viên phục vụ sự chú ý của hắn còn tại hộ khách trên thân, ngẫu nhiên gật đầu, hoặc ngắn gọn đáp lại vài câu. Hộ khách hứng thú nói chuyện đang đồng, cơ mặt tay, nước miếng văng tung tóe kể hợp tác tiền cảnh. Vương Tuyết trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Nàng đem cuối cùng một đĩa điểm tâm đặt ở cái bàn trung ương. Ngay tại lúc này, thừa dịp hộ khách thân thể nghiêng về phía trước, ngăn trở Lãnh Phong bộ phận ánh mắt, Giang Bắc nghiêng tai lắng nghe trong đáy mắt. Vương Tuyết trong mắt hàn quang lóe lên. Nàng một mực xôi ở bên người tay phải đột nhiên nâng lên, trên ngón tay viên kia nhìn như bình thường thủy tinh chiếc nhẫn nhắm ngay Giang Bắc cái cổ, giới nắm bị cực nhanh vặn mèo. Hưu. Một tiếng cực kỳ nhỏ tiếng xé gió. Một cây mảnh như lông châu xanh mênh mang độc châm, bắn ra. Thẳng đến Giang Bắc cổ họng. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Giang Bắc một mực nhìn như bung lỏng thân thể đột nhiên ngửa về sau một cái. Tốc độ nhanh đến lộ ra tàn ảnh. Cây kia độc châm lao cổ của hắn kết bay qua, loạt một tiếng, thật sâu đinh vào phía sau hắn đắt đỏ gỗ lim tường tấm bên trong. Kim châm môi vẫn có chút rung động. A. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, lại không phải Giang Bắc. Cái kia đang nói đến nước miếng tung bay hộ khách, bởi vì góp đến gần, lại bị Giang Bắc đống nhiên né tránh động tác kéo theo, dưới thân thể ý thức nghiêng về phía trước, cây kia bắn trống không độc châm, công bằng, vừa vặn đâm vào hắn đầy đặn bình hai. Cơ hồ là độc châm bắn ra cùng một thời gian. Lãnh Phong động, hắn như là ẩn nút đã lâu báo săn, thân ảnh nhanh như thiểm điện, mang theo một trận gió. Vương Tuyết thậm chí không thấy rõ hắn là thế nào động, chỉ cảm thấy cổ tay truyền đến một hồi toàn tâm kịch liệt đau nhức, dường như bị kiểm soát mạnh mẽ kẹp lấy. Giang giác, rõ ràng tiếng xương nứt. Chiếc nhẫn trong tay nàng chóc ra, rơi tại trên mặt thảm. Ngay sau đó, chỗ con gối lọt vào trùng điểm một kích. Nàng không bị khống chế phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Toàn bộ quá trình không cao hơn 2 giây. Vương Tuyết đã bị Lãnh Phong hai tay bắt chéo sau lưng hai tay, gắt gao đè xuống đất, gương mặt dán chặt lấy băng lãnh hàm, không thể động đậy. Nàng thậm chí không có cơ hội vận dụng chi kia son môi xuống điện. Ba ca. Lãnh Phong chế trụ Vương Tuyết, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Bắc, ánh mắt băng lãnh như lao. Giang Bắc chậm rãi ngồi thẳng thân thể, sửa sang lại một chút có chút xốc xếch cổ áo. Sắc mặt của hắn âm trầm đến đáng sợ, ánh mắt như là vạn niên hàn băng, rơi vào bị chế trụ Vương Tuyết trên thân. Vừa rồi trong nháy mắt đó mạo hiểm, nhường quanh người hắn khí tức biến cực kỳ nguy hiểm. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua gào thảm hộ khách. Hộ khách vành thai lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xương biến thành màu đen, hắn bịt lấy lỗ thai, như giết heo chu lên, sắc mặt cấp tốc biến hôi bại, hiển nhiên độc tố ngay tại lan tràn. Tiến hắn đi bệnh viện, lập tức tìm thầy thuốc giỏi nhất, dùng tốt nhất thuốc. Giang Bác đối Lãnh Phong ra lệnh, thanh âm mang theo đè nén lửa giận. Là Lãnh Phong không chút do dự, một tay đao bổ vào Vương Tuyết phần gáy. Vương Tuyết kêu lên một tiếng đau đớn, trong nháy mắt hôn mê bất tỉnh. Lãnh Phong giống sách gà con như thế đưa nàng nhấc lên, thô bạo nhét vào bên cạnh một trương nặng nề gỗ thật bữa ăn trong ghế, không biết từ chỗ nào lấy ra chuẩn bị xong đâm mang, đưa nàng hai tay hai chân một mực trói tại trên ghế giữa cùng chân ghế bên trên, bảo đảm nàng dù cho tỉnh lại cũng không cách nào tránh thoát. Sau đó hắn lập tức đỡ dậy cái kia đã bắt đầu mắt trợn trắng hộ khách, nhanh chóng rời đi mới phòng. Cửa bao phòng bị nốt, ngăn cách thế giới bên ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Giang Bắc cùng cái kia bị trói trên ghế, hôn mê bất tỉnh nữ sát thủ. Trong không khí còn tràn ngập đồ ăn hương khí, cùng nhàn nhạt mùi máu tươi cùng sợ hãi hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành một loại quỷ dị bầu không khí. Giang Bắc đi đến bên tường, nhìn xem cây kia xâm nhập tấm ván gỗ độc châm. Hắn đeo lên trên bàn duy nhất một lần bao tay, cẩn thận đem độc châm rút ra. Cây kim tại dưới ánh đèn hiện ra u lam quang trạch, hiển nhiên ngâm cực độc. Ánh mắt của hắn càng thêm băng lãnh. Hắn đi đến Vương Tuyết trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng. Rất trẻ trung khuôn mặt, thậm chí mang theo điểm chưa thoát ngây thơ, giờ phút này bởi vì hôn mê lộ ra không có chút nào phòng bị. Ai có thể nghĩ tới, chính là như vậy khuôn mặt, vừa rồi không chút do dự đối với hắn phát ra một kích chí mạng. Giang Bắc vươn tay, bắt đầu điều tra trên người nàng vật phẩm. Động tác tỉnh táo mà cẩn thận. Rất nhanh, hắn theo nàng quần áo thể thao bên trong túi, lấy ra một cái túi tiền. Mở ra túi tiền, bên trong là thẻ căn cước cùng một chút tiền lẻ. Thẻ căn cước bên trên ảnh chụp chính là trước mắt cô gái này. Tính danh: Vương Tuyết. Địa chỉ: C tỉnh nào đó thị. Giang Bắc lấy điện thoại di động ra, đối với thẻ căn cước đập chương chiếu, gửi đi cho Tiên Chính. Sau đó bấm điện thoại. Tiên Chính: Cha người này, Vương Tuyết, ta muốn nàng tất cả tư liệu, gia đình bối cảnh, quan hệ xã hội, nhất là cùng Trình Hâm Thành liên quan, càng nhanh càng tốt. Minh Bạch, bác ca. Tiên Chính thanh âm hoàn toàn như trước đây trầm ổn. Cúp điện thoại, Giang Bắc kéo qua một cái khác cái ghế dựa, ngồi Vương Tuyết đối diện. Hắn đốt lên chi kia một mực kẹp ở giữa ngón tay thuốc lá, hít một hơi thật sâu, màu trắng xương mù mơ hồ hắn lạnh lùng hình dáng. Hắn cứ như vậy lặng lặng chờ lấy. Chờ lấy Tiên Chính tin tức, cũng chờ lấy cái này nữ sát thủ tỉnh lại. Ước chừng qua 10 phút, Vương Tuyết mi mắt rung động mấy lần, chậm rãi mở mắt. Phần gáy đau đớn nhường nàng trong nháy mắt thanh tỉnh. Nàng phát hiện mình bị một mực trói trên ghế, mà đối diện nam nhân đang lạnh lùng nhìn về nàng, như là nhìn xem một cái tử vật. Trong nội tâm nàng giật mình, vùng vẫy một hồi, đâm mang thật sâu xiết tiến cổ tay của nàng cùng mắt cá chân, mang đến thấu xương đau đớn. Ngươi là ai phái tới? Giang Bác mở miệng, thanh âm không lớn, lại mang theo nặng nề cảm giác áp bách, tại an tĩnh trong phòng trung quanh quẩn. Vương Tuyết cắn chặt môi dưới, Quật Cường nghiêng đầu sang chỗ khác, không nói lời nào. Trong ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Trình Hâm Thành. Chương 2101, cha con lựa chọn. Chương 2101, cha con lựa chọn. Giang Bắc phun ra cái tên này, cẩn thận quan sát lấy phản ứng của nàng. Vương Tuyết thân thể mấy không thể cha cứng ngắt lại một chút, mặc dù rất nhanh khôi phục, nhưng không thể trốn qua Giang Bắc ánh mắt. Không nói lời nào. Giang Bắc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn lấy điện thoại di động ra, nhìn xem Tiền Chính vừa mới gửi tới tin tức. Tin tức rất kỹ càng. Bao quát Vương Tuyết phụ thân Vương Kiến Quốc, nhiều năm trước từng bởi vì nữ nhi bệnh nặng cùng đường mặt lộ, từng chiếm được Trình Hâm Thành giúp đỡ. Cùng Vương Kiến Quốc gần đây đặt trước vé vội vàng chạy đến Ma Đô ghi chép, thậm chí còn có Vương Kiến Quốc bệnh tim bệnh lịch, tất cả đều sâu chuỗi lên rồi. Vương Tuyết, Giang Bắc đọc lên tên của nàng. Vương Tuyết đột nhiên quay đầu, khiếp sợ nhìn xem hắn. Hắn làm sao lại biết tên của nàng? Xê tỉnh người, phụ thân Vương Kiến Quốc có nghiêm trọng bệnh tim. Giang Bắc nhìn xem điện thoại, ngữ khí bình thản tự thuật. 10 năm trước, thân ngươi mắc bệnh nặng, cần kết xù tiền giải phẫu, phụ thân ngươi mượn khắp thân hữu không có kết quả, là vay nặng lãi làm cho chặt nhất thời điểm, Trình Hâm Thành ngẫu nhiên gặp phải, ra tay giúp các ngươi trả sạch nợ nần, cũng thanh toán xong thủ thuật của ngươi phí. Phần ân tình này, các ngươi nhớ 10 năm. Hiện tại, Trình Hâm Thành muốn các ngươi dùng ta mệnh đến trả. Đúng không? Vương Tuyết sắc mặt biến trắng bệnh như tờ giấy. Nàng không nghĩ tới, Giang Bắc trong thời gian ngắn như vậy, liền đem lai lịch của nàng tra được rõ rõ ràng ràng. Ở trước mặt hắn, nàng dường như không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Loại này trần trụi bị nhìn xuyên cảm giác, nhưng nàng cảm thấy vô cùng sợ hãi cùng nhục nhã. Đúng thì thế nào? Vương Tuyết cứng cổ, không thèm đếm xỉa giống như hô, thanh âm bởi vì kích động mà bé nhọn. Trình thiếu đối với chúng ta có ân, yêu cầu của hắn, chúng ta liều mạng cũng muốn hoàn thành. Chỉ tiếc, không thể giết ngươi. Trong ánh mắt của nàng vằn vện tiêu máu, tràn đầy khắc cốt hận ý, không biết là hận Giang Bắc, vẫn là hận cái này đáng chết vận mệnh. Giang Bắc nhìn xem nàng bộ kia thấy chết không sờn dáng vẻ, đột nhiên cười. Nụ cười kia rất lạnh, không có chút nào nhiệt độ. Hắn bóp tắt tàn thuốc, đứng người lên, đi đến bên cạnh bàn ăn, cầm lấy một đôi chưa sử dụng qua, đỉnh bén nhọn chúc chế đũa. Hắn chậm rãi dùng khăn giấy lau sạch lấy đũa mũi nhọn, như cùng ở tại lau một cái tác phẩm nghệ thuật. Sau đó, hắn quay người, từng bước một đi hướng bị trói trên ghế Vương Tuyết. Tiếng bước chân tại yên tĩnh trong phòng trung phá lệ rõ ràng. Vương Tuyết nhìn xem cái kia song băng lanh vô tình ánh mắt, cùng trong tay hắn cây kia tại dưới ánh đèn phản xạ hàn quang đũa chúc, trái tim bỗng nhiên rút lại. Thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân thẳng gọn đỉnh đầu. Ngươi muốn làm gì? Thanh âm của nàng bắt đầu phát run. Giang Bắc không có trả lời. Hắn đi đến trước mặt nàng, dừng lại. Ánh mắt rơi vào nàng bị trói tại cái ghế trên lan can tay trái. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nói ra Trình Hâm Thành ở trong nước tất cả điểm liên lạc cùng tiếp ứng người. Nếu không thanh âm của hắn trầm thấp mà bình tĩnh, lại so bất cứ uy hiếp gì đều làm người sợ hãi. Vương Tuyết gắt gao cắn răng, nhắm mắt lại, một bộ mặc cho xử trí bộ dáng. Nam mơ. Giang Bắc ánh mắt mãnh liệt, không do dự nữa. Hắn giơ lên đũa trúc, nhắm ngay Vương Tuyết bị đặt tại lan can bàn tay, mạnh mẽ đâm xuống. Đũa trúc mang theo tiếng gió bén nhọn, mắt thấy là phải đem cái kia bàn tay trắng nõn đâm xuyên. Dừng tay. Cửa bao phòng bị người đột nhiên phá tan. Một người có mái tóc hoa râm, khuôn mặt tiểu thụy, thở hồng hộc lao nhân vào. Chính là Vương Kiến Quốc. Hắn nhìn thấy trước mắt một màn này, muốn rách cả mí mắt. Không cần. Giang tiên sinh, van cầu ngài, buông tha nữ nhi của ta. Mọi thứ đều là lỗi của ta, là ta hồ đồ, là ta bị ma quỷ ám ảnh. Vương Kiến Quốc phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, nước mắt tuôn đầy mặt, hướng phía Giang Bắc liều mạng dập đầu. Cái trán đụng vào trên sàn nhà, phát ra thùng thùng trầm đục. Cha. Vương Tuyết nhìn thấy phụ thân như thế hèn mọn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, tim như bị lao cắt, nghẹn ngào không giống. Ngươi lên. Không cần vì hắn, không yêu cầu hắn, muốn chém giết muốn dốc thịt là tùy hắn. Ta không sợ. Vương Kiến Quốc lại giống như là không nghe thấy nữ nhi kêu khóc, vẫn như cũ càng không ngừng dập đầu, thanh âm khàn giọng thê lương. Giang tiên sinh, van xin ngài, đều là ta gây họa, ngài giết ta, dùng ta mệnh chống đỡ, buông tha nữ nhi của ta, nàng con trẻ, nàng cái gì cũng không biết ta. Giang Bắc động tác dừng ở giữa không trung, đuôi trúc mũi nhọn, khoảng cách Vương Tuyết mu bàn tay chỉ có không đến 1 cm. Hắn chậm rãi quay đầu, lạnh lùng nhìn về quỷ trên mặt đất, dập đầu đập đến cái chán rướm máu Vương Kiến Quốc. Hiện tại biết cầu tha. Trong giọng nói của hắn nghe không ra mảy may thương hại. Phái nàng tới giết ta thời điểm, thế nào không nghĩ tới hậu quả. Vương Kiến Quốc động tác cứng đờ, ngẩng đầu, trên trán một mảnh máu thịt bé bét. Nước mắt hòa với huyết thủy trượt xuống, nhường hắn nhìn vô cùng thê thảm. Ta hồ đồ a. Hắn đánh mặt đất, thanh âm tràn đầy tuyệt vọng cùng hối hận. Trình Hâm Thành đối với chúng ta có ân, năm đó nếu không phải hắn, Tiểu Tuyết đã sớm. Ta không có cách nào cự tuyệt. Ta thật không có cách nào. Hắn nói năng lộn xộn, đem năm đó như thế nào chịu Trình Hâm Thành nhân huệ, cùng Trình Hâm Thành bây giờ như thế nào bức bách hắn hoàn lại ân tình quá trình, Đức Quang nói ra. Người khác tại bệnh viện tâm thần vẫn còn có thể liên hệ tới ta. Hắn uy hiếp ta, nếu như ta không làm theo, liền đối với chúng ta cha con bất lợi, là ta vô dụng, là ta bất đức. Ta không nên nhường Tiểu Tuyết tới, đều là lỗi của ta. Vương Kiến Quốc khóc không thành tiếng, dường như một nháy mắt lại già mua thêm 10 tuổi. Vương Tuyết nhìn xem phụ thân bộ dáng như thế, lệ rơi đầy mặt, liều mạng dãy rủa. Cha, ngươi đừng nói nữa, không yêu cầu hắn, chúng ta cùng lắm thì chính là vừa chết. Ngậm miệng. Vương Kiến Quốc đột nhiên quay đầu, đối với nữ nhi gào thét, trong mắt tràn đầy tơ máu. Ngươi chết, ta sống còn có cái gì ý tứ? Hắn một lần nữa chuyển hướng Giang Bắc, nằm dạp trên mặt đất, dáng vẻ hèn mọn tới bụi bặm bên trong. Giang tiên sinh, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta, ngài đại nhân có đại lượng, tha Tiểu Tuyết một mạng, ta Vương Kiến Quốc làm trâu làm ngựa báo đáp ngài. Giang Bắc lạnh lùng nhìn về dưới chân đau khổ cầu khẩn lão nhân, cùng trên ghế quật cường ôm hận thiếu nữ. Trong tay hắn đũa chúc, chậm rãi để xuống. Nói xong, thanh âm của hắn vẫn không có bất kỳ gợn sóng nào. Vương Kiến Quốc cùng Vương Tuyết đều nhìn về hắn, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng chờ đợi. Giang Bắc đi đến bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ ma đô sáng chói cảnh đêm. Chuyện xưa của các ngươi, rất cảm động. Hắn xoay người, ánh đèn tại phía sau hắn phát họa ra lạnh lẽo cứng rắn hình dáng. Nhưng với ta mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Trình Hâm Thành phải chết. Hắn sống lâu một ngày, ta liền nhiều một ngày phiền toái. Ánh mắt của hắn rơi vào Vương Kiến Quốc trên thân, như là nhìn xem một cái có thể lợi dụng công cụ. Ta có thể buông tha con gái của ngươi. Vương Kiến Quốc trong mắt trong nháy mắt buộc phát ra chờ mong quan mang. Nhưng có một cái điều kiện. Giang Bác thanh âm như là băng lánh lưỡi đao, cắt không khí. Cha con các người, đi giết Trình Hâm Thành. Hắn liền ở tại C tỉnh nhà kia bệnh viện tâm thần. Lấy các ngươi có thể tiếp cận hắn thân phận, muốn giết hắn, so giết ta dễ dàng hơn nhiều. Sau khi chuyện thành công, ta cam đoan, tuyệt không lại làm khó các ngươi. Thậm chí, có thể cho các ngươi một khoản tiền, để các ngươi cao chạy xa bay. Lời này vừa nói ra, Vương Kiến Quốc ngây mẩn cả người. Vương Tuyết càng là kích động hô to. Ngươi nằm mơ. Chúng ta tuyệt sẽ không giúp ngươi giết người. Càng sẽ không đi giết Trình Thiếu. Nhường nàng đi giết đã từng ân nhân. Cái này so giết nàng còn khó chịu hơn. Giang Bác ánh mắt trong nháy mắt biến sắc bén, kiên nhẫn dường như đang nhanh chóng sói mòn. Không nguyện ý. Khoe miệng của hắn câu lên một vệ tàn khốc đường cong. Vậy các ngươi liền không có giá trị lợi dụng. Chương 2102, bất đắc dĩ bằng lòng. Chương 2102, bất đắc dĩ bằng lòng. Ánh mắt của hắn lần nữa quét về phía Vương Tuyết, ánh mắt kia phảng phất tại nhìn một người chết. Vương Kiến Quốc toàn thân run lên. Hắn thấy được Giang Bắc trong mắt kia không che giấu chút nào sát ý. Hắn biết, đây không phải nói đùa. Nếu như bọn hắn không đáp ứng, nữ nhi ngay lập tức sẽ chết ở chỗ này. Một bên là đã từng ân nhân, một bên là nữ nhi tính mệnh. Cái lựa chọn này, tàn khốc đến làm cho hắn cơ hồ ngạt thở. Cha, không thể bằng lòng hắn. Chúng ta thiếu Trình Thiếu, không thể ngươi ngậm miệng. Vương Kiến Quốc đột nhiên cắt ngang nữ nhi lời nói, thanh âm khàn giọng lại mang theo một loại quyết tuyệt. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem Giang Bắc, ánh mắt thống khổ mà dãy rủa, cuối cùng bị một loại bất đắc dĩ tuyệt vọng thay thế. Hắn nặng nề mà dập đầu một cái, âm thanh run rẩy, lại rõ ràng nói rằng: "Ta, chúng ta bằng lòng ngài." "Cha." Vương Tuyết không dám tin hết lên, nước mắt mãnh liệt mà ra. "Ngài sao có thể bằng lòng hắn? Chúng ta không thể phản bội Trình Thiếu." Vương Kiến Quốc không có nhìn nữ nhi, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất, phảng phất muốn đem sàn nhà xem thấu. Bờ vai của hắn run rẩy kịch liệt lấy, dường như thừa nhận thiên quân trọng áp. "Còn sống, so cái gì đều trọng yếu." Hắn tự lẩm bẩm, không biết là đang thuyết phục nữ nhi, vẫn là đang thuyết phục chính mình. Giang Bác nhìn xem chuyện này đối với lâm vào to lớn thống khổ cùng trong mâu thuẫn cha con, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hắn không cần lý giải bọn hắn dây dưa, chỉ cần kết quả. "Rất tốt." Hắn đi đến Vương Tuyết trước mặt, dùng cây kia đũa chúc nhẹ nhàng buốt lên cằm của nàng, khiến cho nàng nâng lên hai mắt đẫm lệ, nhìn thẳng hắn. "Nhớ kỹ lựa chọn của các ngươi, cũng đừng nghĩ đến dở trò. Các ngươi hẳn là tin tưởng, phản bội kết quả của ta, lại so với chết tại Trình Hâm Thành trong tay, thảm thiết gấp trăm lần." Thanh âm của hắn rất nhẹ, lại mang theo làm cho người linh hồn run sợ hàn ý. Vương Tuyết nhìn xem gần trong gang tấc trương này tuấn mỹ lại lánh có mặt, răng cắn đến khanh khách rung động, trong mắt tràn đầy khuất nhục cùng hận ý. Giang Bắc thu hồi đũa chúc, cửa đối diện bên ngoài dặn dò nói: "Lãnh Phong." Mướn phòng cửa bị đẩy ra, Lãnh Phong im lặng đi đến. Hộ khách đã bị đưa đi, trên mặt hắn vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì, dường như vừa rồi cái gì đều không có xảy ra. "Cho bọn họ mở trói." Giang Bắc ra lệnh. Lãnh Phong tiến lên, dùng dao găm cắt đứt trói lại Vương Tuyết đâm mang. Vương Tuyết thu hoạch được tự do, trước tiên liền muốn phóng tới Giang Bắc, lại bị Vương Kiến Quốc gắt gao ôm lấy. "Tiểu Tuyết, đừng xúc động." Vương Kiến Quốc thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở cùng sợ hãi. Giang Bắc lạnh lùng lườm bọn hắn một cái. "Cho các ngươi 3 ngày thời gian. 3 ngày sau, ta muốn nghe tới Trình Hâm Thành tin chết." Nếu không hắn còn chưa nói hết, nhưng chưa hết ngữ điệu bên trong uy hiếp, nhường Vương Kiến Quốc không rét mà run. "Lãnh Phong, đưa bọn hắn ra ngoài." "Là." Lãnh Phong tiến lên, làm một cái thủ hiệu mời, ánh mắt băng lãnh, không thể nghi ngờ. Vương Kiến Quốc đỡ lấy cơ hồ hư thoát, ánh mắt trống rỗng nữ nhi, lảo đảo đi ra căn này như là ác mộng giống như mơ phòng. Giang Bắc một mình đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn xem dưới lầu Lãnh Phong đem chuyện này đối với cha con nhét vào một chiếc xe, cấp tốc lái rời. Hắn lấy điện thoại di động ra, bấm tiền chính điện thoại. Nhìn chằm chằm Vương Kiến Quốc cùng Vương Tuyết, bọn hắn có bất kỳ dị động, lập tức báo cáo. "Mặt khác, tra một chút Trình Hâm Thành chỗ bệnh viện tâm thần kết cấu bên trong đồ cùng bảo an sắp xếp lớp học, nghĩ biện pháp tiết lộ cho Vương Kiến Quốc." "Là, bác ca." Cúp điện thoại, Giang Bắc trong mắt lóe lên một tia lánh mang. Mượn đao giết người. Đã Trình Hâm Thành ưa thích nút trong bóng tối bàn lén, vậy liền để hắn cũng nếm thử, bị chính mình tín nhiệm ân tình phản vệ tư vị. Về phần Vương Kiến Quốc cha con, Giang Bắc bưng lên trên bàn ly kia đã lạnh rơi trà, nhấp một miếng. Đắng chát tại đầu lưỡi lan tràn. Sống hay chết, liền xem chính bọn hắn lựa chọn. Lãnh Phong xe dừng ở một đầu vắng vẻ cửa ngõ. Vương Kiến Quốc đỡ lấy nữ nhi xuống xe, hai cha con như là chim sợ cảnh cong, lảo đảo biến mất tại đêm tối lờ mờ sắc bên trong. Trong xe, Lãnh Phong bấm Giang Bắc điện thoại. "Bác ca, người đã buông xuống." "Ân." đầu bên kia điện thoại truyền đến Giang Bắc thanh âm bình tĩnh, đi theo đám bọn hắn, bảo đảm bọn hắn thuận lợi rời đi Ma Đô. Minh Bạch. Lãnh Phong cúp điện thoại, màu đen xe con như là âm hồn, lặng yên không một tiếng động trượt vào dòng xe cộ, xa xa suýt tại Vương Kiến Quốc cha con sau lưng. Vương Kiến Quốc cản lại một chiếc xe taxi, báo ra ô tô đường dài đứng phương hướng. Hắn chăm chú nắm chặt nữ nhi lạnh buốt tay, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Vương Tuyết ánh mắt đờ đẫn nhìn qua ngoài cửa sổ phi tốc rút lui nghe hồng, nước mắt sớm đã chảy khô, chỉ còn lại chết lặng cùng sâu tận xương tủy hận ý Tiểu Tuyết. Đừng sợ, Vương Kiến Quốc thanh âm khô khốc can đuổi, lại ngay cả chính mình cũng không cách nào thuyết phục. Bọn hắn thật muốn đi giết Trình Hâm thành sao? Cái kia từng tại bọn hắn nhất tuyệt vọng lúc thân xuất viện thủ người, không phải giết, Giang Bắc sẽ bỏ qua bọn hắn sao? Nam nhân kia lánh khớp ánh mắt, như là ác ngộng, quấn quanh ở trong lòng. Xe taxi dừng ở ô tô đường dài đứng. Vương Kiến Quốc mua sớm nhất ban một tiếng về xe bỏ bất biết vé xe. Đợi xe trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, người đến người đi, lại đuổi không tiêu tan bọn hắn trong lòng hàn ý. Lãnh Phong đứng ở đằng xa trong bóng tối, nhìn xem bọn hắn thông qua kiểm an, leo lên xe buýt, lúc này mới quay người rời đi, bấm Giang Bắc điện thoại. Bác ca, bọn hắn lên xe. Biết. Giang Bắc đứng tại phòng làm việc cửa sổ sát đất trước, quan sát Ma Đô cảnh đêm. Đầu bên kia điện thoại, Tiền Chính thanh âm chuyển đến. Bác ca, bệnh viện tâm thần kết cấu bên trong cùng gần đây bảo an sắp xếp lớp học, đã thông qua nặc danh biểu kiện gửi đi tới Vương Kiến Quốc dự bị hồng thư. Ân. Giang Bắc lên tiếng, Trình Hâm thành bên kia, có cái gì động tĩnh? Rất yên tĩnh. Hán chỗ khu cách ly trông coi nghiêm mật, nhưng căn cứ Lưu Văn Sơn trước đó khai cùng chúng ta đến tiếp sau điều tra, bên trong ít ra còn có một cái bị hắn thu mua bác sĩ, phụ trách truyền lại tin tức. Đem bác sĩ kia tin tức cũng cùng nhau đưa cho Vương Kiến Quốc. Giang Bắc thanh âm không có một tia gợn sóng. Là. Cúp điện thoại, Giang Bắc ánh mắt thâm thúy. Quân cờ đã rơi xuống, liền nhìn trên bàn cờ các phương, ứng đối ra sao. Xe buýt ở trong màn đêm phi nhanh. Vương Kiến Quốc tựa ở trên ghế ngồi, nhắm mắt lại không có chút nào buồn ngủ. Điện thoại di động trong túi chấn động một cái. Hắn cảnh giác mở mắt ra, nhìn thoáng qua bên cạnh buồn ngủ nữ nhi, lặng lẽ lấy điện thoại di động ra. Là một cái lạ lẫm hòm thư gửi tới biểu kiện. Tiêu đề là tư liệu. Trái tim của hắn đột nhiên nhảy một cái, ngón tay run rẩy ấn mở biểu kiện. Bên trong là mấy chương rõ ràng kết cấu đồ, ghi chú An Khang bệnh viện tâm thần cách ly bệnh khu cùng kỹ càng nhân viên bảo an tuần tra thời gian cùng giao tiếp ban quy luật. Thậm chí còn có một phần ngắn gọn danh sách nhân viên, trong đó một cái tên là Triệu Khải Minh bác sĩ, bị đặc biệt đánh dấu. Phụ lời, người này có thể dùng. Vương Kiến Quốc hô hấp đống nhiên dồn dập lên. Là Giang Bắc. Hắn biết tất cả mọi chuyện, thậm chí liền nội ứng đều cho bọn họ tìm xong. Đó căn bản không phải lựa chọn, đây là một đầu được thiết lập tốt để lộ. Một cỗ to lớn sợ hãi cùng cảm giác bất lực đem hắn bao phủ. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ bóng đêm đen kịt, cảm giác chính mình đang cùng nữ nhi cùng một chỗ, bị kéo hướng một cái sâu không thấy đáy vòng xoáy. Chương 2103, ai là kỳ thủ? Chương 2103, ai là kỳ thủ? Xê tỉnh, An Khang bệnh viện tâm thần. Chỗ ngồi này tại ngoại ô thành phố màu trắng kiến trúc, ở trong màn đêm lộ ra phá lệ yên tĩnh cùng ngầm trầm. Cách ly bệnh khu càng là thủ vệ nghiêm nghiêm, tường cao lưới điện, tuần tra bảo an năm chó sói, ánh mắt cảnh giác. Trình Hâm thành mặc sọc trắng xanh quần áo bệnh nhân, ngồi cách ly phòng bệnh trên giường. Trước mặt hắn trên mặt bàn, đặt vào một bộ tàn cuộc cờ bay. Hắn cô gầy ngón tay kẹp lấy một cái hắc tử, thật lâu không có rơi xuống. Ngoài cửa sổ ánh trăng trắng bệnh, tỏa ra hắn hãm sâu hốc mắt cùng khỏe miệng kia xóa tố chất thần kinh ý cười. Một bước sai, từng bước sai hắn tự lẩm bẩm, thanh âm khàn khàn. Giang Bắc, ngươi cho rằng ngươi thắng? Hắn đột nhiên đem hắc tử đặt tại trên bàn cờ, phát ra một tiếng vang dọn. Trò chơi vừa mới bắt đầu. Cửa phòng bệnh bị nhẹ nhàng đẩy ra. Mặc áo khoác trắng Triệu Khải Minh bác sĩ đi đến, cầm trong tay ghi chép tấm cùng thuốc chén. Hắn nhìn hơn 40 tuổi, mang theo viền vàng kính mắt, biểu lộ nghiêm túc, phù hợp một cái tinh thần chuyên nghiệp khoa bác sĩ hình tượng. Trình tiên sinh, tới giờ uống thuốc rồi. Hắn đem thuốc chén đặt ở trên tủ đầu giường. Trình Hâm Thành không hề động, chỉ là mở mắt ra, nhìn hắn một cái. Phía ngoài gió, ngừng a. Triệu Khải Minh động tác mấy không thể tra dừng lại, đẩy kính mắt, thấp giọng đáp lại. Gió ngừng thổi, nhưng mây rất dày. Ám hiệu kết nối không sai. Trình Hâm Thành trên mặt lộ ra hài lòng vẻ mặt, hạ giọng. Vương Kiến Quốc bên kia có tin tức sao? Triệu Khải Minh một bên tại ghi chép trên bảng biết cái gì, một bên dụng thanh âm cực thấp trả lời. Bọn hắn thất bại, Vương Tuyết thất thủ, Giang Bắc lông tóc không thương. Trình Hâm Thành ánh mắt trong nháy mắt hung ác nham hiểm xuống tới, ngón tay đột nhiên nắm chặt. Phế vật. Hắn gầm nhẹ một tiếng, ngực kịch liệt chập trùng. Nhưng rất nhanh, hắn lại ép buộc chính mình tỉnh táo lại, khoe miệng một lần nữa câu lên kia xóa quỷ dị cười. Không sao cả, một lần thất bại mà thôi. Giang Bắc tra được Vương Kiến Quốc cha con, là chuyện sớm hay muộn. Lấy tính cách của hắn, tuyệt sẽ không tùy tiện buông tha bọn hắn. Trong mắt của hắn lóe ra điên cuồng mà tính toán quan mang. Ngươi nói, hắn là sẽ trực tiếp giết bọn hắn, vẫn là lợi dụng bọn hắn tới làm chút gì đâu? Triệu Khải Minh cúi đầu, ghi chép bệnh nhân tình tự ổn định trong miệng thấp giọng nói. Ý của ngài là? Trình Hâm Thành bắt đầu cười hắc hắc, thanh âm như là cú bỏ. Phái người nhìn chằm chằm Vương Kiến Quốc cha con. Nếu như Giang Bắc thật lợi dụng bọn hắn tới đối phó ta, vậy chúng ta liền đem kế liền kế, đem thanh này chỉ hướng đao của ta, biến thành cắm về trái tim của hắn lưỡi dao. Ánh mắt của hắn ngoan độc mà hưng phấn, dường như đã thấy bức kia cảnh tượng. Là, ta hiểu được. Triệu Khải Minh ghi chép hoàn tất, đem thuốc chén hướng Trình Hâm Thành trước mặt đẩy. Đúng hạn uống thuốc, đối với ngài bệnh tình có chỗ tốt. Trình Hâm Thành bưng lên thuốc chén, nhìn xem bên trong màu trắng viên thuốc, trên mặt lộ ra một cái vặn béo đủ cười. Hắn đem viên thuốc rót vào miệng bên trong, cùng nước nuốt vào. Động tác trôi chảy, không chút do dự. Triệu Khải Minh nhìn xem hắn nuốt xuống, lúc này mới quay người rời đi. Cửa phòng bệnh đóng lại trong nháy mắt, Trình Hâm Thành hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất. Hắn bước nhanh đi đến toilet, túi người, dùng ngón tay mạnh mẽ móc tiến hết hầu. Hẹ, một hồi kịch liệt nôn khan, vừa mới nuốt vào viên thuốc hòa với dịch bị nôn tiến vào buồng cầu. Hắn đè xuống xả nước hóa, nhìn xem xoay tròn dòng nước, ánh mắt băng lãnh mà thanh minh. Muốn dùng dược vật khống chế hắn, thật sự là ngây thơ. Hắn về đến phòng, một lần nữa ngồi bàn cờ trước, cầm lấy viên kia hắc tử. Giang Bắc, Vương Kiến Quốc, còn có ta kia hảo muội muội Trình Dung các ngươi một cái đều chạy không được trong tay hắn hắc tử, rơi ầm ầm bàn cờ một cái vị trí then chốt bên trên. Sát cơ từ phía. Ngày thứ hai buổi chiều, Vương Kiến Quốc cùng Vương Tuyết Phong trần mệt mỏi đã tới xe bỏ bất sẽ. Bọn hắn tìm một nhà giá rẻ quán trọ nhỏ ở lại. Hai cha con đối lập không nói gì, trong phòng tràn ngập làm cho người hít thở không thông trầm mặc. Vương Kiến Quốc nhìn xem trong điện thoại di động kia phần kỹ càng bệnh viện kết cấu đồ, nội tâm đang tiến hành kịch liệt tiên nhân giao chiến. Giết, vẫn là không giết. Cha Vương Tuyết rốt cục mở miệng, thanh âm khàn khàn. Chúng ta thật không có đường khác sao? Vương Kiến Quốc thống khổ nhắm mắt lại. Giang Bắc sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Trình thiếu bên kia, chỉ sợ cũng hắn nhớ tới Trình Hâm Thành thủ đoạn, không khỏi dùng mình một cái. Phản bội Trình Hâm Thành, kết quả giống nhau thế thảm. Bọn hắn đã bị buộc tới bên bờ vực, tiến thối đều là tử lộ. Đúng lúc này, Vương Kiến Quốc điện thoại lần nữa chấn động, lại là một cái số xa lạ gửi tới tin nhắn. Nội dung chỉ có ngắn gọn một câu cùng một chiếc điện thoại dây số, Triệu bác sĩ, có thể liên hệ, thời hạn 2 ngày. Gửi thư tín người không biết, nhưng Vương Kiến Quốc biết, cái này nhất định là Giang Bắc người. Kia băng lãnh thời hạn 2 ngày giống tử thần bùa đòi mạng, giữ lại cổ họng của hắn. Hắn tay run run, nhìn về phía nữ nhi. Vương Tuyết cũng nhìn thấy tin nhắn, sắc mặt của nàng càng thêm tái nhợt, bờ môi run rẩy, lại nói không ra một câu. Tiểu Tuyết, Vương Kiến Quốc thanh âm mang theo tuyệt vọng giọng nghẹn ngào. Chúng ta không được chọn vì sống sót, vì nữ nhi có thể sống sót. Hắn nhất định phải cầm lấy cái kia thanh, chỉ hướng ân nhân nào. Vương Tuyết đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, nước mắt lần nữa im ắng trượt xuống. Nàng hận Giang Bắc bức bách, hận vận mệnh trêu cận, càng hận chính mình vô năng. Vương Kiến Quốc hít sâu một hơi, dường như đã dùng hết lực khí toàn thân, bấm cú điện thoại kia dây số. Điện thoại vang lên thật lâu mới được kết nối. Đối diện truyền tới một trầm thấp mà cẩn thận giọng nam. Uy, là Triệu bác sĩ sao? Vương Kiến Quốc thanh âm khô khốc căng lên. Là ta, ngươi là ta. Ta họ Vương, Vương Kiến Quốc nuốt ngụm nước bọt. Liên quan tới trong bệnh viện bị kia, chúng ta muốn xin ngài giúp chuyện đầu bên kia điện thoại trầm mặc mấy giây. Xế chiều ngày mai 3 điểm, bệnh viện cửa sau đối diện An Khang trà lâu, lầu 2 chỗ ngồi trang nhã. Nói xong, đối phương trực tiếp cúp điện thoại. Vương Kiến Quốc cầm truyền đến âm thanh bận điện thoại, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Hắn nhìn về phía nữ nhi, âm thanh run rẩy. Ước đã hẹn. Vương Tuyết nhắm mắt lại, lòng như cho nguội. Nàng biết, từ giờ khắc này, bọn hắn cha con hoàn toàn bước lên đầu này không cách nào quay đầu hết tình con đường. Mà chỗ tối, Trình Hâm Thành an bài nhà tuyến, cũng sẽ Vương Kiến Quốc liên hệ Triệu bác sĩ tin tức, chuyển về bệnh viện tâm thần. Trên bàn cờ lại nổi sóng gió. Tất cả mọi người cho là mình là kỳ thủ, lại không biết chính mình cũng có thể là chỉ là người khác trên bàn cờ một quả tử. Lãnh Phong đi theo Giang Bắc trên đường phố thành thơi đi tới. Chủ nhân, ngươi cảm thấy bọn hắn cha con có thể giết Trình Hâm Thành sao? Giang Bắc lắc đầu cười nói, không thể. Trình Hâm Thành nhãn tuyến rất đủ, so ta tưởng tượng bên trong nhiều. Hắn tại làm bất cứ chuyện gì trước đó đều làm đủ chuẩn bị, bọn hắn không có khả năng thành công. Lãnh Phong vẻ mặt không hiểu, kia chủ nhân còn để bọn hắn đi? Giang Bắc lấy ra một điếu thuốc nóng lửa. Đây mới là diệt trừ Trình Hâm Thành mấu chốt. Chương 2104, tuyệt vọng gặp mặt. Chương 2104, tuyệt vọng gặp mặt. Vương Kiến Quốc mang theo Vương Tuyết, sớm nửa giờ đã đến An Khang trà lâu. Bọn hắn tuyển lầu 2 nhất nơi hẻo lánh chỗ ngồi trang nhã, ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy bệnh viện tâm thần kia tòa nhà màu trắng kiến trúc đỉnh nhọn, giống một thanh treo lên đỉnh đầu lợi kiếm. Vương Kiến Quốc đứng ngồi không yên, ngón tay càng không ngừng xoa xoa thô ráp chén trà biên giới, ánh mắt sợ hãi quét mắt đầu bậc thang. Vương Tuyết túi đầu, tóc dài rủ xuống che khuất nửa bên mặt, thấy không rõ biểu lộ, nhưng nắm chắc thành quyền tay bại lộ nội tâm của nàng không bình tĩnh. Ba điểm làm, trên bậc thang truyền đến tiếng bước chân trầm ổn. Triệu Khải Minh mặc thường phục, mang theo mắt kiếm và vàng, biểu lộ nghiêm túc đi tới. Ánh mắt của hắn đảo qua nơi hẻo lánh bên trong hai cha con, trực tiếp đi tới, tại đối diện bọn họ ngồi xuống. Triệu bác sĩ Vương Kiến Quốc liền vội vàng đứng lên, thanh âm mang theo lấy lòng cùng e ngại. Triệu Khải Minh khoát tay áo, ra hiệu hắn ngồi xuống, thanh âm ép tới rất thấp. Nói ngắn gọn, các ngươi tìm ta, muốn làm gì? Vương Kiến Quốc liếm liếm môi khô khốc, thân thể nghiêng về phía trước, cơ hồ là cầu khẩn nói. Triệu bác sĩ, cầu ngài giúp chúng ta một tay, cho chúng ta chỉ con đường sống a. Thanh âm của hắn mang theo tiếng khóc nức nở. Giang Bắc buộc chúng ta đi giết Trình Thiếu, chúng ta làm sao chúng ta dám a? Triệu Khải Minh đẩy kính mắt, thấu kính sau ánh mắt sắc bén xem kỹ lấy Vương Kiến Quốc. Không dám giết Trình Thiếu, chẳng lẽ liền dám đắc tội Giang Bắc? Ngữ khí của hắn mang theo một tia trào phúng. Chúng ta ai cũng không dám đắc tội a. Vương Kiến Quốc thống khổ ôm lấy đầu. Chúng ta chỉ muốn còn sống, bình an còn sống. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt vằn vện tia máu. Triệu bác sĩ, ngài là Trình Thiếu người bên cạnh, ngài nhất định có biện pháp. Cầu ngài cùng Trình Thiếu văn lại, buông tha chúng ta trả con a. Ta đầu này mạng già không đáng tiền, chỉ cần Trình Thiếu có thể buông tha Tiểu Tuyết, ta bằng lòng đền mạng. Vương Tuyết bỗng nhiên ngẩng đầu, bắt lấy phụ thân cánh tay. Cha, ngươi nói cái gì mê sảng? Thanh âm của nàng bởi vì kích động mà run rẩy. Triệu Khải Minh trầm mặc nhìn xem bọn hắn, ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng đập, dường như tại cân nhắc. Qua một hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng. Vấn đề của các ngươi rất khó xử lý. Vương Kiến Quốc lòng trầm xuống, sắc mặt xám xịt. Nhưng Triệu Khải Minh lời nói xoay chuyển. Bất quá, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Vương Kiến Quốc trong mắt trong nháy mắt dấy lên một tia hy vọng ngọn lửa. Biện pháp gì? Triệu bác sĩ ngài nói. Triệu Khải Minh thân thể hơi nghiêng về phía trước, thanh âm ép tới thấp hơn. Trình Thiếu mặc dù ở bên trong, nhưng hắn không phải bất thông tình lý người. Ta có thể dẫn ngươi đi gặp hắn, ở trước mặt đem lời nói rõ ràng ra. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua Vương Tuyết. Về phần Trình Thiếu có nguyện ý hay không giơ cao đánh khẽ, liền xem ngươi thành ý, cùng tâm tình của hắn. Vương Kiến Quốc cơ hồ không do dự, lập tức gật đầu như dã tỏi. Ta đi gặp Trình Thiếu. Ta ơn Triệu bác sĩ. Ta ơn ngài cho chúng ta cơ hội này. Vương Tuyết lại gấp, kéo lại phụ thân cánh tay. Cha, ngươi không thể một người đi, quá nguy hiểm. Ta đi chung với ngươi. Ánh mắt của nàng tràn đầy lo âu và sợ hãi. Vương Kiến Quốc đột nhiên hất tay của nàng ra, sắc mặt lần thứ nhất đối nữ nhi trầm xuống. Ngươi ngậm miệng. Hắn thấp giọng quát, bởi vì kích động, ngực kịch liệt chập trùng. Ngươi còn ngại gây phiền toái không đủ nhiều sao? Thanh thanh thật thật chờ đợi ở đây, chỗ nào đều không cho phép đi. Vương Tuyết bị phụ thân chưa từng có nghiêm khắc dọa sợ, ánh mắt trong nháy mắt đỏ lên, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Nàng nhìn xem phụ thân kia quyết tuyệt mà giả mua bên mặt, tất cả lời nói đều ngăn ở trong cổ họng. Triệu Khải Minh lạnh lùng nhìn về một màn này, đứng người lên. Đi thôi, Vương tiên sinh, nắm chặt thời gian. Vương Kiến Quốc cuối cùng liếc mắt nhìn chằm chằm nữ nhi, ánh mắt kia vô cùng phức tạp, hổ thẹn, có không bỏ, càng có một loại phó thác tất cả kiên quyết. Hắn đi theo Triệu Khải Minh, từng bước một đi xuống thang lầu. Vương Tuyết nhìn xem phụ thân còn xuống bóng lưng biến mất tại thang lầu chỗ rẽ, dường như bị rút sạch tất cả khí lực, sủi lơ trên ghế. Ý mắng nước mắt, rốt cục mãnh liệt mà ra. Nàng cảm thấy một loại trước nay chưa từng có bất lực cùng khủng hoảng. Dường như phụ thân chuyến đi này, liền rốt cuộc không về được. Vương Kiến Quốc đi theo Triệu Khải Minh, theo bệnh viện tâm thần một cái không đáng chú ý cửa hông tiến vào cách ly bệnh khu. Mùi thuốc sát trùng hỗn hợp có một loại nào đó khó nói lên lời ngột ngạt khí tức, nhường hắn cảm thấy ngạt thở. Trong hành lang rất yên tĩnh, chỉ có hai người bọn họ tiếng bước chân đang vang vọng. Ngẫu nhiên có mặc áo khoác trắng nhân viên y tế trải qua, đối Triệu Khải Minh gật đầu ra hiệu, ánh mắt tại Vương Kiến Quốc trên thân ngắn ngủi dừng lại, mang theo xem kỹ. Vương Kiến Quốc cúi đầu, không dám cùng bất luận kẻ nào đối mặt, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Triệu Khải Minh tại một cái nặng nề cách ly trước cửa dừng lại, điền mật mã bảo, lại tiến hành tròng đen nghiệm chứng. Cửa cung cụt một tiếng vang nhỏ, mở. Đi vào đi, Trình Thiếu ở bên trong chờ ngươi. Triệu Khải Minh nghiêng người tránh ra, ngữ khí bình thản. Vương Kiến Quốc hít sâu một hơi, phản phất muốn phó pháp trường đồng dạng, run rẩy bước vào gian phòng. Gian phòng rất đơn giản, một cái giường, một cái bàn, một cái ghế. Trình Hâm Thành đưa lưng về phía cổng, ngồi trước bàn, dường như ngay tại loay hoay cái gì. Nghe được động tĩnh, hắn chậm rãi xoay người. Khi thấy Trình Hâm Thành kia hám sâu hốc mắt cùng khỏe miệng kia xóa tố chất thần kinh ý cười lúc, Vương Kiến Quốc chân mềm nhũn, kém chút quỳ rạp xuống đất. Trình Thiếu, thanh âm của hắn run không còn hình dáng. Trình Hâm Thành nhìn từ trên xuống dưới hắn, ánh mắt băng lãnh, như cùng ở tại nhìn một con run rế. Vương Kiến Quốc, ngươi còn có mặt mũi tới gặp ta? Thanh âm của hắn khàn khàn, mang theo nồng đậm trào phúng. Vương Kiến Quốc phù phù một tiếng, trực tiếp quỳ trên mặt đất, nước mắt tuôn đầy mặt. Trình Thiếu, ta thật xin lỗi ngài, ta không phải người, ta đáng chết. Hắn một bên nói, một bên dùng sức dập đầu, cái chán đụng vào băng lãnh trên sàn nhà, phát ra tiếng vang nặng nề. Trình Hâm Thành mặt không thay đổi nhìn xem hắn, ngón tay ở trên bàn có tiết tấu đập. Nghe nói Giang Bắc để ngươi tới giết ta, hắn nhẹ nhàng hỏi, phản phất tại đàm luận thời tiết. Vương Kiến Quốc thân thể run lên bần bật, ngẩng đầu, trên mặt hôn tạp nước mắt cùng huyết thủy, cuốn quýt khoát tay. Không có, không có. Trình Thiếu, ta chính là có lá gan lớn như trời, cũng không dám động ngài a. Hắn leo đến Trình Hâm Thành bên chân, bắt hắn lại ôm quần, đau khổ cầu khẩn. Trình Thiếu, cầu ngài xem ở năm đó nữ nhi của ta, xem ở Tiểu Tuyết phân thượng, tha chúng ta a. Giang Bắc buộc chúng ta cũng là cùng đường mạt lộ a. Ta chỉ cầu ngài buông tha Tiểu Tuyết, nàng còn trẻ, nàng cái gì cũng không biết. Ta đầu này mạng giả, ngài tùy thời có thể lấy đi. Ta không một câu oán hận. Trình Hâm Thành túi đầu nhìn xem dưới chân hèn mọn như ở trước mắt Vương Kiến Quốc, trong mắt lóe lên một tia cực độ chán ghét. Hắn xem thường nhất chính là loại này đồ hèn nhát, liền dũng khí phản kháng đều không có, sẽ chỉ ở cường giả dưới chân chó vẫy đuôi mừng chủ. Buông tha con gái của ngươi. Trình Hâm Thành cười nhạo một tiếng. Có thể a? Vương Kiến Quốc trong mắt trong nháy mắt buộc phát ra khó có thể tin ngạc nhiên mừng rỡ. Nhưng Trình Hâm Thành lời kế tiếp lại đem hắn đánh vào hầm băng. Ngươi đã bằng lòng đền mạng, vậy thì hiện tại a? Hắn đối với cổng Triệu Khải Minh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Triệu Khải Minh im lặng không lên tiếng đi lên trước, theo áo khoác trắng trong túi xuất ra một thanh lóe hàn quang dao giải phẫu, đưa tới Trình Hâm Thành trong tay. Trình Hâm Thành luốt luốt kia băng lãnh dao giải phẫu, ánh mắt điên cuồng mà hưng phấn. Dùng cái này, tự mình kết thúc. Chương 2105, vô lực thỉnh cầu chương 2105, vô lực thỉnh cầu hắn đưa tay thuật đao, len ken một tiếng, ném ở Vương Kiến Quốc trước mặt trên đất trống. Để cho ta nhìn xem thành ý của ngươi. Vương Kiến Quốc nhìn xem trên mặt đất trôi này chí mạng dao giải phẫu, con ngươi bỗng nhiên co bảo. Toàn thân huyết dịch dường như đều đông lại. Hắn không nghĩ tới, Trình Hâm Thành sẽ như thế trực tiếp, lãnh khốc như vậy. Sợ hai tử vong, như là băng lãnh thủy triều, trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Hắn run rẩy, vươn tay, lại chậm chạp không dám tới liều cây đào kia. Trình Hâm Thành hiện ra nụ cười trên mặt dần dần biến mất, thay vào đó là một loại không nhịn được năng ngược. Thế nào? Không dám. Thanh âm của hắn đột nhiên cất cao, mang theo chói tai bén nhọn. không phải mới vừa còn nói không một câu đoán hận sao? Thì ra chỉ là đang gạt ta.
Không phải.
Trình thiếu, ta Vương Kiến Quốc cuống quýt giải thích, sợ hãi nhường hắn nói năng lộn xộn. Trình Hâm Thành đột nhiên đứng người lên, một bả nhấc lên trên đất dao giải phẫu, ánh mắt ngoan độc mà nhìn chằm chằm vào Vương Kiến Quốc. Phế vật, liền chết dũng khí đều không có. Đã ngươi không dám động thủ, vậy ta giúp ngươi. Lời còn chưa dứt, trong mắt của hắn lộ hung quang, nắm tay thuật đao, hướng phía Vương Kiến Quốc ngực mạnh mẽ đâm tới. Vương Kiến Quốc hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, mong muốn trốn tránh, lại bởi vì tư thế quỳ cùng sợ hãi, thân thể căn bản không nghe sai khiến, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem điểm hàn quang kia tại trong con mắt cấp tốc phóng đại. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, phanh, cách ly cửa phòng bệnh bị người từ bên ngoài đột nhiên phá tan. Mấy đạo ăn mặc đồng phục thân ảnh như là thần binh trên trời rơi xuống, trong nháy mắt vọt vào. Cảnh sát, không được núp đích. Một người cầm đầu nghiêm nghị quát, họng súng đen ngòm nhắm ngay trong phòng. Trình Hâm Thành động tác dừng tại giữ không trung, giao giải phẫu mũi dao khoảng cách Vương Kiến Quốc ngực chỉ có mấy centimet. Trên mặt hắn điên cuồng cùng ngoan lệ trong nháy mắt ngưng kết, chuyển hóa làm kinh ngạc cũng khó có thể tin. Vương Kiến Quốc sống sót sau tai nạn, sủi lơ trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Triệu Khải Minh đứng ở một bên, trên mặt đúng lúc đó lộ ra chấn kinh cùng bối rối biểu lộ, lui về sau một bước, cùng Trình Hâm Thành kéo dài khoảng cách, bỏ đao xuống. Cảnh sát cảnh giác tới gần, họng súng gắt gao khóa chặt Trình Hâm Thành. Trình Hâm Thành nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện cảnh sát, lại liếc mắt nhìn trên mặt đất run lẩy bẩy Vương Kiến Quốc, cùng bên cạnh thất kinh Triệu Khải Minh. Hắn không phải người ngu, trong nháy mắt liền hiểu, đây là một cái bẫy, một cái tỉ mỉ vì hắn thiết kế tử cục. Vương Kiến Quốc cầu khẩn, Triệu Khải Minh trợ giúp đều là dẫn hắn vào cuộc mồi nhử, mà bố của người, Giang Bắc, hoặc là còn có hắn cái kia hảo muội muội Trình Dung. Nghĩ thông suốt đây hết thảy, Trình Hâm Thành sắc mặt trong nháy mắt biến xanh xám, trong mắt buộc phát ra ngập trời oán hận cùng điên cuồng. Các ngươi dám tính toán ta? Hắn gào thét, nắm tay thuật đao tay bởi vì cực độ phẫn nộ mà run rẩy kịch liệt, bỏ vũ khí xuống. Một lần cuối cùng cảnh cáo. Cảnh sát trách móc gầm thanh càng thêm nghiêm khắc. Trình Hâm Thành nhìn xem nhắm ngay họng súng của mình, lại nhìn một chút trong tay trôi này xem như bằng chứng dao giải phẫu. Hắn biết chính mình kết thúc, nhân tăng cũng lấy được, cố ý giết người chưa đạt, hoặc là đã liền. Hắn vừa rồi xác thực muốn giết Vương Kiến Quốc. Tại bệnh viện tâm thần nắm giới hành hung, đầy đủ nhường hắn vĩnh viễn không thời gian xoay sở. To lớn tuyệt vọng cùng phẫn nộ, như là núi lửa giống như ở trong ngực hắn bộc phát. Hắn không cam tâm, hắn tuyệt không cam tâm cứ như vậy thất bại. A, Trình Hâm Thành phát ra một tiếng như dã thu rú lên, lý trí hoàn toàn bị điên cuồng thôn vệ. Hắn chẳng những không có để đau xuống, ngược lại đỏ hờ mắt, giống như điên hướng lấy cách hắn gần nhất một gã cảnh sát nào tới. Cẩn thận! Tiếng kinh hô vang lên. Nghiêm chỉnh huấn luyện cảnh sát phản ứng cực nhanh, nghiêng người né tránh đồng thời, một cái tinh chuẩn cầm nã, giữ lại Trình Hâm Thành cầm đao cổ tay. Một tên khác cảnh sát lập tức tiến lên hiệp trợ. Hai người hợp lực, trong nháy mắt đem điên cuồng dãy rủa Trình Hâm Thành chế phục trên mặt đất. Giang giác, băng lên cổ tay, còn lại hắn cổ tay. Dao giải phẫu len ken một tiếng rớt xuống đất. Trình Hâm Thành bị gắt gao đè xuống đất, gương mặt dán băng lãnh sàn nhà, trong miệng phát ra không cam lòng, như là thú bị nhốt giống như gào thét cùng chửi mắng. Giang Bắc, Trình Dung, các ngươi chết không yên lành, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Triệu Khải Minh ở một bên, nhìn xem bị chế phục Trình Hâm Thành, trên mặt lộ ra lòng còn sợ hãi biểu lộ, đối với cảnh sát giải thích nói: "Cảnh sát đồng chí, thanh này giao giải phẫu là ta hai ngày trước mất đi, ta đã báo cáo qua, không nghĩ tới. Không nghĩ tới lại bị bệnh nhân trộm giấu đi, còn cần đến hành hung hắn." Ngựa khí thành khẩn đem chính mình bước đi đến không còn một mảnh. Cầm đầu cảnh sát nhìn Triệu Khải Minh một cái, không nói thêm gì, chỉ là chỉ huy thủ hạ. Đem người hiểm nghi mang đi, người bị thương đưa y kiểm tra. Người liên quan chợt đều mang về trong cục làm cái đi chép. Vương Kiến Quốc bị người từ dưới đất nâng đỡ, hắn nhìn xem bị áp đi Trình Hâm Thành, ánh mắt phức tạp, có hậu sợ, có một tia giải thoát, nhưng càng nhiều là một loại thâm trầm bi ai. Hắn biết, từ giờ khắc này, bọn hắn cha con cùng Trình Hâm Thành ở giữa ân oán, xem như chấm dứt, lấy một loại hắn chưa hề nghĩ tới phương thức. Mà bọn hắn cũng chỉ bất quá là trận này tàn khốc đánh cờ bên trong, thân bất do kỷ quân cờ. Trong trà lâu, Vương Tuyết như là kiến bò trên chảo nóng, đứng ngồi không yên. Phụ thân rời đi mỗi một phút mỗi một giây, đều là một loại dày vò. Nàng càng không ngừng nhìn điện thoại, thời gian mới trôi qua không đến nửa giờ, lại dường như qua một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Các loại dự cảm không tốt tại trong óc nàng bốc lên. Nàng rốt cuộc không chờ được, nàng nhất định phải làm chút gì. Nàng tay run run, lấy điện thoại di động ra, tìm tới cái kia nàng vô cùng kháng cự, nhưng lại không thể không liên hệ dãy số, Giang Bắc điện thoại. Đây là trước đó Giang Bắc lưu cho bọn hắn, giống một đầu băng lãnh xiềng xích. Điện thoại vang lên thật lâu mới được kết nối. Đối diện truyền đến Giang Bắc bình tĩnh không lay động thanh âm. Nói, vẹn vẹn một chữ, liền để Vương Tuyết cảm thấy thấy lạnh cả người. Xông. Giang tiên sinh, Vương Tuyết thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở cùng khó mà ức chế sợ hãi. Van cầu ngài, mau cứu cha ta, nàng nói năng lộn xộn nhanh chóng nói rằng. Hắn cùng Triệu bác sĩ đi gặp Trình Hâm Thành. Ta lo lắng hắn sẽ xảy ra chuyện. Trình Hâm Thành sẽ không bỏ qua cho hắn. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc mấy giây, sau đó truyền đến Giang Bắc lãnh đạm đáp lại. Sau đó thì sao? Vương Tuyết sững sờ, lập tức càng thêm bội vàng. Cầu ngài, ta biết ngài có biện pháp, chỉ cần ngài có thể bảo vệ cha ta cái gì đều nguyện ý làm, là ngài làm cái gì đều có thể. Nàng buông xuống tất cả tôn nghiêm cùng kiêu ngạo, hèn mọn cầu xin. Vì phụ thân, nàng có thể nỗ lực tất cả. Nhưng mà, Giang Bắc trả lời lại giống một chậu nước đá từ đỉnh đầu dội xuống. ta đã sớm đã cho các ngươi lựa chọn. Thanh âm của hắn không có chút nào lung lay, băng lãnh mà tàn khốc. Điều kiện của ta chưa hề cải biến. Hoặc là Trình Hâm thành chết, hoặc là các ngươi chết, không có con đường thứ ba. Chương 2106 đều ở trong lòng bàn tay. Chương 2106 đều ở trong lòng bàn tay. Vương Tuyết Tâm hoàn toàn chìm vào đáy cốc, tuyệt vọng như là độc đằng giống như cuốn chặt lấy trái tim của nàng. Vì cái gì? Tại sao phải như thế buộc chúng ta? Thanh âm của nàng mang theo nghẹn ngào cùng một tia oán hận. Giang Bác tại đầu bên kia điện thoại dường như cười khẽ một tiếng. Không phải ta buộc các ngươi, là Trình Hâm thành buộc các ngươi, cũng là lựa chọn của chính các ngươi, bước chính các ngươi. Đường là chính các ngươi chọn. Nhớ kỹ, ta chỉ muốn nhìn thấy kết quả. Trình Hâm thành chết, cha con các ngươi còn có thể sống tạm. Hoặc là các ngươi bị Trình Hâm thành giết chết, xong hết mọi chuyện. Với ta mà nói, không có gì khác biệt. Nói xong, không chờ Vương Tuyết lại mở miệng, điện thoại liền trực tiếp bị cúp máy. Nghe trong điện thoại di động truyền đến âm thanh bận, Vương Tuyết lạnh cả người, dường như bị rút sạch tất cả khí lực. Điện thoại theo nàng tay run rẩy bên trong trượt xuống, ba rơi trên mặt đất. Nàng tê liệt trên ghế ngồi, ánh mắt trống rỗng nhìn qua ngoài cửa sổ. Dương quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào nàng mặt tái nhợt bên trên, lại cảm giác không thấy một tia ấm áp. Kết thúc, mọi thứ đều kết thúc. Giang Bắc sẽ không cứu phụ thân. Phụ thân rơi vào Trình Hâm thành trong tay, giữ nhiều lành ít. To lớn bất lực cùng tuyệt vọng, giống như nước thủy triều đưa nàng thôn phệ. Nàng nên làm cái gì? Nàng còn có thể làm sao? Nước mắt lại một lần nữa mơ hồ tầm mắt của nàng. Mà giờ khắc này, nàng cũng không biết, tại bệnh viện tâm thần trong phòng kia, một trận hết thảy đều kết thúc hài kịch, đã chuẩn bị kết thúc. Nàng càng không biết, phụ thân nàng dùng nhất quyết tuyệt phương thức, vì nàng đổi lấy một cái tương đối an toàn tương lai. Trình Hâm thành bị áp lên xe cảnh sát hình tượng, rất nhanh truyền đến một ít người trên điện thoại di động. Giang thị tập đoàn, phòng làm việc tạm thời bên trong. Giang Bác nhìn xem Lãnh Phong đưa tới ảnh chụp, ánh mắt bình tĩnh không lay động. Trên tấm ảnh, Trình Hâm thành đầu tóc rối bời, ánh mắt điên cuồng, bị hai tên cảnh sát một trái một phải mang lấy, lộ ra chật vật không chịu nổi. Tình huống hiện trường như thế nào? Giang Bác buông xuống ảnh chụp, hỏi. Lãnh Phong cung kính trả lời. Vương Kiến Quốc bị kinh sợ dọa, nhưng chưa thụ thương, đã bị mang đến cục cảnh sát làm cái ghi chép. Triệu bác sĩ phối hợp điều tra, công bố giao giải phẫu là Trình Hâm thành trộm dấu, cũng cung cấp trước đó báo cáo chuẩn bị ghi chép. Trình Hâm thành không kiềm chế được nỗi lòng, ý đồ tập kích cảnh sát, tội danh ngồi vững, cơ hồ không có lật bàn khả năng. Giang Bác nhẹ gật đầu, đối kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mọi thứ đều tại trong kế hoạch. Hắn lấy điện thoại di động ra, bấm Trình Dung điện thoại. Điện thoại rất nhanh được kết nối. Giang Đồng. Trình Dung thanh âm truyền đến, mang theo một tia không dễ dàng phát giác căng cứng. Hiển nhiên, nàng cũng đã nhận được tin tức. Trình tổng, tin tức nhận được a? Giang Bác giọng nói nhẹ nhàng, phản phất tại đàm luận một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một chút, mới truyền đến Trình Dung hơi có vẻ thanh âm trầm thấp. Ân, vừa lấy được. Không nghĩ tới, hắn sẽ như vậy điên cuồng. Ngữ khí của nàng có chút phức tạp, nghe không ra là tiếc hận, vẫn là giải thoát. Giang Bác cười cười, chó cùng rất dậu mà thôi. Lần này, Trình tổng có thể gối cao không lo. Trình Dung tại đầu bên kia điện thoại hít sâu một hơi. Lần này, đa tạ Giang Đồng. Nàng cảm tạ, mang theo vài phần chân thành, cũng mang theo vài phần kiên kỵ. Nàng rất rõ ràng, lần này có thể thuận lợi như vậy đem Trình Hâm thành hoàn toàn đè chết, Giang Bác ở sau lưng vận hành cực kỳ trọng yếu. Nam nhân này, thủ đoạn so với nàng tưởng tượng còn muốn tàn nhẫn cùng kín đáo. Mượn đao giết người, một hòn đá ném hai chim. Không chỉ có trừ đi họa lớn trong lòng Trình Hâm thành, còn thuận tay gõ nàng, phô bày nó mạnh mẽ lực khống chế. Hợp tác với hắn, không khác bảo hộ lộ ra. Nhưng dưới mắt, nàng không có lựa chọn nào khác. Đôi bên cùng có lợi mà thôi. Giang Bác từ tốn nói. Thành Nam hạng mục, còn cần Trình tổng hao tổn nhiều tâm trí. Đây là tự nhiên, Giang Đồng yên tâm. Trình Dung lập tức cam đoan. Cúp điện thoại, Giang Bác đi đến bên cửa sổ, nhìn xem dưới lầu như nước chảy dòng xe cộ. Trình Hâm thành cái này lớn nhất không ổn định nhân tố, rốt cục bị thanh trừ. Trong thời gian ngắn, Trình gia nội bộ hẳn là không người còn dám khiêu chiến Trình Dung địa vị. Hắn cùng Trình thị hợp tác, cũng biết càng thêm vững chắc. Về phần Vương Kiến Quốc cha con, Giang Bác trong mắt lóe lên một tia hờ hững. Quân cờ sử dụng hết, tự nhiên là nên rút lui. Sống hay chết, xem chính bọn hắn tạo hóa. Hắn sẽ không lại lãng phí tinh lực trên người bọn hắn. Ma đô thế cuộc tạm thời có một kết thúc, nhưng càng lớn bàn cờ còn đang chờ hắn. Hắn cầm lấy áo khoác, đối Lãnh Phong dặn dò nói, rốt cục có thể thật tốt ngủ một giấc. Giang Bắc để điện thoại di động xuống. Lãnh Phong đi lên trước, đem Giang Bắc điện thoại tiến hành nạp điện. Tại Giang Bắc tiến vào phòng ngủ về sau, hắn cũng quy củ đứng ở trước cửa chờ lấy, bảo hộ lấy Giang Bắc hoàn toàn. Mà tại C tỉnh cục cảnh sát trong phòng thẩm vấn, Trình Hâm thành đối mặt cảnh sát hỏi han, khi thì trầm mặc, khi thì điên cuồng cười to, khi thì chửi ầm lên Giang Bắc cùng Trình Dung. Nhưng tất cả chứng cứ đều đúng hắn bất lợi. Chỗ Mỹ học truyền thống Tây Tạng liệu khí giới, có ý định nưu sát, chưa đạt, tập kích cảnh sát. Mỗi một hạng tội danh đều đủ để nhường hắn tại chính thức trong ngục giam, vượt qua tháng năm dài đằng đẵng, mà không phải tại ngụy trang bệnh viện tâm thần bên trong hưởng thanh phúc. Hắn điên cuồng, tính toán của hắn cuối cùng đều biến thành vây khốn chính hắn lồng giam. Vương Kiến Quốc làm xong ghi chép, thất hồn lạc phách đi ra cục cảnh sát. Dương Quang trừng mắt, hắn lại cảm giác không thấy mảy may ấm áp. Nữ nhi Vương Tuyết chạy vội tới, nào vào trong ngực của hắn, lên tiếng khóc lớn. Cha, ngươi không có việc gì. Quá tốt rồi, ngươi không có việc gì. Vương Kiến Quốc ôm thật chặt nữ nhi, nước mắt tuôn đầy mặt. Sống sót sau hai nạn may mắn, cùng chính tay đâm ân nhân cảm giác tội lỗi, đan vào một chỗ, nhường hắn ngũ vị tạp trần. Hắn biết, bọn hắn cha con mặc dù còn sống, nhưng có nhiều thứ đã vĩnh viễn cải biến. bọn hắn gánh vác lấy gông xiềng, rốt cuộc không trở về được lúc trước. Đi thôi, Tiểu Tuyết, chúng ta rời đi nơi này. Vương Kiến Quốc thanh âm khàn khàn nói, hắn chỉ muốn mang theo nữ nhi, rời xa đây hết thảy thị thị phi phi, tìm một cái không ai nhận biết địa phương, lại bắt đầu lại từ đầu. Dù là quãng đời còn lại đều sống ở ấy nấy cùng bóng ma bên trong, chỉ cần nữ nhi có thể bình an, liền tốt. Triệu Khải Minh nhìn xem Vương Kiến Quốc cha con cùng nhau bóng lưng rời đi, đẩy trên sống mũi mắt kiếm gọt vàng, thấu kính sau ánh mắt, bình tĩnh không lay động. Hắn lấy điện thoại di động ra, xóa bỏ mấy cái mã hóa phương thức liên lạc. Nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. Về phần đến tiếp sau, đó đã không phải là hắn cần quan tâm sự tình. Hắn quay người, đi trở về kia tòa nhà màu trắng kiến trúc, một lần nữa biến trở về cái kia chặt chẽ cẩn thận, chuyên nghiệp khoa tâm thần bác sĩ. Dường như mọi thứ đều chưa từng xảy ra. Nói Triệu Khải Minh là Trình Hâm Thành người, chẳng bằng nói hắn là Trình Dung người. Từ vừa mới bắt đầu, Triệu Khải Minh chính là cùng Trình Dung ở giữa nhận biết. Hơn nữa quan hệ không phải bình thường, chỉ là Trình Hâm Thành không biết rõ những này. Hắn tính toán xảo diệu, lợi dụng tay của người khác diệt trừ Giang Bắc. Nhưng xưa nay đều không có cẩn thận điều tra qua Triệu Khải Minh. Thậm chí có thể nói là Triệu Khải Minh trở thành dẫn đến Trình Hâm Thành cuối cùng xa lưới mấu chốt. Mấy ngày kế tiếp, tất cả mọi người riêng phần mình sinh hoạt. Mà tại vài ngày sau, Giang Bắc thấy được Trình Dung gửi tới một đầu tin nhắn. Trình Hâm Thành ý đồ vật ngục, đã bị đánh chết chương 2107, xác định tin chết chương 2107, xác định tin chết. Giang Bắc ngồi phòng làm việc rộng lượng ghế ra bên trong, đầu ngón tay kẹp lấy thuốc lá chậm rãi thiêu đốt, màu xanh trắng sương mù trong không khí lờ. Hắn nhìn xem trên màn hình điện thoại di động Trình Dung gửi tới đầu kia ngắn gọn tin tức, ánh mắt thâm thúy, không có lập tức trả lời. Trình Hâm Thành ý đồ vật ngục, đã bị đánh chết ngắn ngủi 10 cái chữ, tuyên cáo một cái dây dưa đã lâu phiền toái kết thúc, cũng mang đến mới lo nghĩ. Vượt ngục. Lấy Trình Hâm Thành bị canh chừng nghiêm mật tình huống, cùng cái kia cố chấp lại không phải hoàn toàn đánh mất lý trí tính cách. Chọn như thế được ăn cả ngã về không, xác suất thành công cơ hội là số không phương thức. Đây càng giống như là có người không kịp chờ đợi mong muốn hắn vĩnh viễn ngậm miệng. Giang Bác cầm điện thoại di động lên, bấm Trình Dung điện thoại. Điện thoại vang lên vài tiếng sau được kết nối, đối cảnh âm có chút ồn ào, mơ hồ có thể nghe được ô tô chạy tiếng gió ma sát. Giang Đồng. Trình Dung thanh âm truyền đến, so bình thường càng thêm trầm thấp, mang theo một tia không dễ dàng phát giác căng cứng. Trình tổng, tin tức ta thấy được. Giang Bác đi thẳng vào vấn đề, ngữ khí bình tĩnh. Tình huống cụ thể như thế nào? Xác nhận sao? Đầu bên kia điện thoại trầm mặc 2 giây, Trình Dung mới hồi đáp. Ta cũng là vừa tiếp vào cảnh sát chính thức thông tri, chi tiết còn không rõ ràng lắm. Ta hiện tại đang cùng ra cùng một chỗ, tiến về. Đi nhận thi. Trong thanh âm của nàng lộ ra một tia mỏi mệt, còn có một loại nào đó phức tạp cảm xúc. Trình lao ra tử cũng đi. Giang Bắc bắt được tin tức này. Ân. Trình Dung thanh âm thấp hơn. Ra hắn. Kiên trì muốn đi. Dù sao cũng là cháu của hắn. Giang Bắc có thể hiểu được Trình lao ra tử tâm tình. Cho dù Trình Hâm Thành việc xấu loang lộ, bị gia tộc xóa tên, thậm chí kém chút giết Vương Kiến Quốc, nhưng huyết mạch tương liên, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, chung quy là nhân gian đến đau nhức. Nhất là đối Trình lão gia tử coi trọng như vậy gia tộc truyền thừa lão nhân mà nói, liên tiếp mất đi tử tôn, đả kích là có tính chất hủy diệt. Nén bi thương, Giang Bác nhàn nhạt nói hai chữ, đã là đối Trình lão gia tử, cũng là đối Trình Dung. Hắn biết Trình Dung cùng Trình Hâm Thành như nước với lửa, nhưng đối mặt tử vong, nhất là loại này không phải bình thường tử vong, tâm tình tất nhiên phức tạp. Tạ ơn. Trình Dung thanh âm hơi khô chát chát. Chờ xác nhận sau, ta sẽ liên lạc lại ngươi. Tốt. Cúp điện thoại, Giang Bác đem đầu mẩu thuốc lá theo tắt tại trong cái gạt tàn thuốc. Hắn đi đến cửa sổ sát đất trước, quan sát ma đô phồn hoa cảnh đường phố. Trình Hâm Thành chết. Kết quả này tại hắn trong dự liệu, hoặc là nói, là hắn một tay thôi động hình thành cục diện. Mượn Vương Kiến Quốc cha con chi thủ, đem Trình Hâm Thành đẩy vào tuyệt cảnh, đưa vào chân chính ngục giam, chặt đứt hắn cùng liên lạc với bên ngoài con đường. Về phần hắn trong tù sống hay chết, kỳ thật đối Giang Bác mà nói không có khác biệt lớn. Một cái mất đi nhanh bước, thân hãm nhà tù tiên điên, tính uy hiếp đã xuống đến thấp nhất. Nhưng vượt ngục bị đánh chết kết cục này vẫn là lộ ra quá dứt khoát, thậm chí có chút tận lực. Là ai ra tay? Trình Dung, nàng có cái này động cơ, cũng có năng lực như thế tại ngục giam hệ thống bên trong làm chút an bài. Dù sao Trình Hâm Thành vừa chết, nàng tại Trình gia nội bộ liền hoàn toàn không có có thể uy hiếp được nàng địa vị dòng chính Nam Ninh, địa vị đem chưa từng có vững chắc. Nhưng lấy Giang Bắc đối Trình Dung hiểu rõ, nàng mặc dù thủ đoạn sắc bén, nhưng phong cách hành sự càng có khuynh hướng lợi dụng quy tắc cùng thương nghiệp thủ đoạn đả kích đối thủ, trực tiếp hạ tử thủ, nhất là loại này rõ ràng sẽ lưu lại cán phương thức, không quá phù hợp nàng trước sau như một cẩn thận. Trừ phi Trình Hâm Thành nắm giữ cái gì nhường nàng nhất định phải lập tức diệt khẩu bí mật, hay là Trình lao gia tử. Ý nghĩ này chợt lóe lên, hổ dữ không ăn thịt con. Trình lao gia tử có lẽ đối Trình Hâm Thành cực độ thất vọng, thậm chí tự tay đem nó đưa vào ngục giam, nhưng muốn hắn hạ lệnh xử tử cháu của mình, khả năng cực kỳ bé nhỏ. Huống chi Trình Hâm Thành bị giam giữ sau, Trình lao gia tử đối với hắn lực khống chế còn có bao nhiêu cũng là vấn đề. Như vậy còn có ai? Ẹ dìn phía sau mẫu xảo tổ chức, bọn hắn cũng là có đầy đủ động cơ. Trình Hâm Thành con cờ này đã bại lộ, đã mất đi giá trị lợi dụng, thậm chí khả năng bởi vì bị bắt mà tiết lộ một chút tin tức. Vì lý do an toàn, thanh lý mất là ổn thỏa nhất lựa chọn. Hơn nữa, ngục giam hệ thống cũng không phải là bền chắc như thép. Lấy mẫu xảo năng lượng, thấm vào chế tạo một trận ngoài ý muốn vượt ngục cùng đánh chết, cũng không phải là việc khó. Giang Bác ánh mắt dần dần lạnh xuống. Nếu thật là mẫu xảo gây nên, vậy nói rõ bọn hắn đối Long Quốc thẩm thấu, so với hắn tưởng tượng còn muốn sâu. đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Hắn cầm lấy nội tuyến điện thoại. Lãnh Phong, nhường tiền chính tra một chút. Mấy ngày gần đây nhất, đặc biệt là hôm nay, có hay không dị thường quốc tế thông tin hoặc là tài chính hướng chạy? Chỉ hướng C tỉnh ngục giam hệ thống hoặc là nhân vật tương quan. Là, chủ nhân. Để điện thoại xuống, Giang Bắc một lần nữa ngồi trở lại trong ghế. Bất kể là ai ra tay, Trình Hâm Thành cái này bên ngoài uy hiếp tạm thời biến mất. Nhưng chỗ tối địch nhân, có lẽ mới vừa vặn nổi lên mặt nước. Hắn cần càng thêm cảnh giác. Thông hướng ngoại ô thành phố nhà tang lễ con đường bên trên, một chiếc màu đen quần bình ổn đi chạy lấy. Trong xe bầu không khí ngưng trọng đến cơ hồ để cho người ta ngạt thở. Trình Dung ngồi ở hàng sau, bên cạnh thân là nhắm mắt dưỡng thần, sắc mặt tủ rột như sắt Trình lao gia tử. Lão nhân mặc một thân màu xám đậm kiểu áo tôn trung sơn, hai tay chống một cây ôm một quả trượng, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Trên mặt hắn nếp nhăn dường như trong vòng một đêm sâu hơn rất nhiều, lộ ra khó nói lên lời mỏi mệt cùng thê lương. Ngắn ngủi mấy tháng, Trình Hâm Dịch thảm biển chết bên ngoài, thi cốt chưa lạnh. Bây giờ Trình Hâm Thành lại tại ngục giam vượt ngục bị đánh chết. Liên tiếp đả kích, nhường vị này từng tại Thương Hải chìm nổi mấy chục năm, nhìn quen sóng gió lão nhân, cũng có chút không chịu nổi. Kia không chỉ là cháu trai, càng là hắn hao phí tâm huyết vun trồng người thừa kế hậu tuyển, là Trình gia tương lai hy vọng. Bây giờ, hy vọng liên tiếp phá hủy. Trình Dung có thể cảm nhận được rõ ràng bên cạnh lão nhân trên người tán phát ra kia cố nồng đậm bi thương cùng đè nén lửa giận. Nàng ngồi thẳng tắp, hai tay trùng điệp đặt ở trên gối, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ cực nhanh cảnh vật, trong lòng giống nhau nổi sóng chập trùng. Trình Hâm Thành chết. Cái này cùng nàng đấu nhiều năm, cho nàng mang đến vô số phiền toái cùng nguy hiểm cùng cha khác mẹ ca, lấy dạng này một loại ám muội phương thức, hoàn toàn rời đi nhân thế. Nàng hẳn là cảm thấy nhẹ nhõm, thậm chí khoái ý, nhưng trên thực tế, nàng chỉ cảm thấy tâm tư càng thêm chịu nặng, giống đè ép một tảng đá lớn. Không chỉ là bởi vì ra ra bị thương, càng bởi vì làm một loại không hiểu hàn ý Trình Hâm Thành chết, quá đột ngột, quá phù hợp. Phù hợp tới không để cho nàng đến không nghi ngờ, phía sau có phải hay không có một đôi bàn tay vô hình, tại tinh chuẩn thao túng đây hết thảy. Nàng nghĩ đến Giang Bắc, nam nhân kia có năng lực như thế, cũng có cái này động cơ. Nhưng thật sự là hắn sao? Lấy Giang Bắc phong cách hành sự, nếu như hắn muốn giết Trình Hâm Thành, hoàn toàn có thể tại bệnh viện tâm thần liền xuống tay, hoặc là lợi dụng Vương Kiến Quốc lần kia cơ hội, làm gì vẽ vời thêm chuyện, trước tiên đem người đưa vào ngục giam, lại làm vừa ra vượt ngục bị đánh chết. Cái này không phù hợp hắn hiệu suất cao, trực tiếp tắt phong. Trừ phi hắn mục đích gì khác, hoặc là động thủ một người khác hoàn toàn. Chương 2108, Trình lao ra tử phó thác. Chương 2108, Trình lao ra tử phó thác. Trình Dung suy nghĩ có chút phân loạn, nàng lặng lẽ liếc qua bên cạnh Gia Gia. Lão nhân vẫn như cũ từ từ nhắm hai mắt, nhưng nét bờ môi cũng có chút chập trùng lồng ngực, biểu hiện nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh. Trình Dung biết, Gia Gia chỉ sợ đã đem Trình Hâm Thành chết, tính tại nàng trên đầu. Ít ra, là tính tại nàng cùng Giang Bắc liên minh trên đầu. Cái này khiến nàng cảm thấy một hồi bất lực. Rõ ràng nàng mới là người bị hại, lần lượt bị Trình Hâm Thành nhằm vào, ám toán, thậm chí kém chút chết tại bạo tạc bên trong. Nhưng cuối cùng, ở gia tộc trưởng bối trong mắt, có lẽ nàng cái này người thắng ngược lại thành tâm ngoan thủ lạn, giết hại tay chân tội nhân. Xe chậm rãi lái vào nhà tang lễ. Nơi này hoàn cảnh thanh lãnh trang nghiêm, trong không khí tràn ngập nước khử trùng cùng đặc thù nào đó hương nến hỗn hợp hương vị. Sớm có cảnh sát cùng nhà tang lễ nhân viên công tác chờ. Một gã ăn mặc đồng phục cảnh sát tiến lên, hướng Trình lao gia tử cùng Trình Dung chào một cái, biểu lộ nghiêm túc mà mang theo công thức hóa đồng tình. Trình lao tiên sinh, Trình tổng, bớt đau buồn đi. Người hiểm nghi di thể đã tạm thời an trí tại nhà xác, xin mời đi theo ta tiến hành phân biệt. Trình lao gia tử chậm rãi mở mắt ra, cặp kia nguyên bản sắc bén như ưng ánh mắt, giờ phút này có vẻ hơi lục ngầu. Hắn không nói gì, chỉ là dùng vải trượng trùng điệp dừng một chút mặt đất, tại quản gia nâng đỡ, cất bước đi thẳng về phía trước. Trình Dung hít sâu một hơi, đi theo. Nhà xác nhiệt độ rất thấp, lạnh bạch đèn chiếu sáng vào chân bóng gạch cùng màu xám bạc kim loại cửa hàng, hiện ra băng lãnh quang trạch. Không khí lạnh lẽo, mang theo nồng đậm phúc ngươi mã lâm khí vị. Nhân viên công tác kéo ra một cái lanh thang quỹ, chậm rãi đẩy ra một chương di động cáng cứu thương giường. Phía trên bao trùm lấy màu trắng thi bài. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở tấm kia thi bài lên. Cảnh sát tiến lên, ra hiệu nhân viên công tác. Nhân viên công tác đeo lên bao tay, nhẹ nhàng mở ra thi bài một góc, lộ ra đầu. Khi thấy gương mặt kia lúc, Trình Dung con ngươi đột nhiên co rút lại một chút, trong dạ dày một hồi cuộn cuộn, nàng cưỡng ép xuống. Trình lao ra từ thân thể lung lay, quản gia vội vàng dùng lực đỡ lấy hắn. Gương mặt kia đã rất khó xưng là mặt. Khoảng cách gần thương kích, đạn theo khía cạnh xuyên vào, tạo thành to lớn phá hư. Bộ mặt xương cốt vỡ vụn, da chóc thịt bong, một mảnh máu thịt bé bét, căn bản thấy không rõ nguyên bản dung mạo. Chỉ có vậy theo hiếm khả biện mép tóc tuyến, lỗ thai hình dạng, cùng còn sót lại một chút bộ mặt đặc thù, còn có thể để cho người ta miễn cưỡng liên tưởng đến Trình Hâm Thành. Bởi vì thương kích phát sinh ở vật lộn quá trình bên trong, khoảng cách rất gần, cho nên cảnh sát ở một bên thấp giọng giải thích, ngựa khí mang theo ấy nấy. Trình lao ra tử gắt gao nhìn chằm chằm tờ không chọn vẹn kia mặt, cầm quải trượng tay run lẩy bẩy, hô hấp cũng biến thành thô trọng. Hắn không có phát ra âm thanh, nhưng này song dán mua trong mắt, trong nháy mắt hiện đầy tơ máu, hốc mắt cấp tốc phím hồng. Trình Dung mở ra cái khác ánh mắt, không đành lòng lại nhìn. Nàng ép buộc chính mình tỉnh táo, đem ánh mắt rời về phía thi thể những bộ phận khác. Thân cao, hình thể, sắc thực cùng Trình Hâm Thành tương xứng. Lộ ra trên cánh tay, có một chỗ vết thương cũng lớn, vị trí cũng cùng Trình Hâm Thành khi còn bé ngã thương lưu lại ăn cướp. Bên cạnh có cảnh sát chuẩn bị vật phẩm túi, bên trong là theo người chết trên thân gỡ xuống cá nhân vật phẩm. Một cái tiểu dáng đơn giản bạch kim chiếc nhẫn, Trình Hâm Thành mẫu thân lưu lại di vật. Một khối đã đình chỉ đi lại vệ tẹt phí liệm vệ đồng hồ, Trình Hâm Thành thường mang cối kia, còn có một bộ nhuốm máu áo tù. Tất cả chứng cứ liên, tựa hồ cũng chỉ hướng cỗ thi thể này chính là Trình Hâm Thành. Trải qua sơ bộ DNA so sánh, cũng cùng Trình Hâm Thành bản nhân lưu tại kho số liệu bên trong hàng mẫu ăn cướp. Cảnh sát nói bổ sung, đưa qua một phần văn kiện. Đây là bước đầu giám định báo cáo cùng tử vong chứng minh, cần ra thuộc ký tên xác nhận. Trình lao ra tử tay run run, tiếp nhận bút. Ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào tấm kia thảm không nỡ nhìn trên mặt, dừng lại hồi lâu, phản phất muốn đem một màn này khắc vào sâu trong linh hồn. Cuối cùng, hắn nặng nề chậm rãi, tại trên văn kiện ký xuống tên của mình, Trình Vạn Sơn. Ngòi bút xẹt qua trang giấy, phát ra tiếng vang xào xạc, tại yên tĩnh nhà xác ở bên trong rõ ràng. Thanh âm kia, phản phất là một thời đại chấm hết, lại giống là một tiếng không lời thở dài. Ký xong chữ, Trình lao ra tử dường như đã dùng hết tất cả khí lực, thân thể còn xuống xuống dưới. Quản gia vội vàng đỡ gấp hắn. Gia gia Trình Dung tiến lên một bước, mong muốn nâng. Trình lao ra tử lại khoát tay áo, ngăn trở nàng. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua kia bị một lần nữa đắp lên vải trắng, xoay người, từng bước một, cực kỳ chậm chạp mà trầm trọng, hướng về nhà xác đi ra ngoài. Bóng lưng tiêu điều, dường như trong nháy mắt lại giản mua thêm 10 tuổi. Trình Dung nhìn xem gia gia bóng lưng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng biết, từ giờ khắc này, nàng cùng gia gia ở giữa, cái kia đạo bởi vì Trình Hâm Thành mà tồn tại vết rách, chỉ sợ rốt cuộc khó mà khép lại. Dù cho Trình Hâm Thành chết không có quan hệ gì với nàng, nhưng ở gia gia trong lòng, kết quả này, tất nhiên cùng nàng cùng Giang Bắc thoát không khỏi liên quan. Nàng yên lặng đuổi theo, đi ra mảnh này băng lãnh chi địa. Phía ngoài Dương Quang có chút chướng mắt, lại đuổi không giải sầu đầu vẻ lo lắng. Trình gia xe đã đợi chờ bên ngoài. Trình lão gia tử ở trên chiếc xe, dừng lại một chút, không quay đầu lại, thanh âm khàn khàn đối Trình Dung nói một câu: "Đem hắn di thể mang về, theo Trình gia con cháu quy cách, hạ táng." "Là, gia gia." Trình Dung thấp giọng đáp. Xe chở trầm mặc tổ tôn hai người, nhanh chóng cách rời nhà tang lễ. Một đường không nói chuyện. Trong xe không khí dường như đông lại, đè nén để cho người ta thở không nổi. Trình Dung có thể cảm giác được gia gia trên người tán phát ra kia cỗ thâm trầm bi thương cùng băng lãnh khí tức. Nàng biết, có mấy lời cuối cùng là phải nói ra, nhưng không phải trên xe, cũng không phải hiện tại. Trình Hâm Thành tang lễ làm được rất điệu thấp, nhưng nên có nghi thức như thế không ít. Trình gia lão trạch bao phủ tại một mảnh trang nghiêm bên trong. Đến đây phúng viếng người không nhiều, phần lớn là Trình gia nội bộ một chút thân cận bảng chi cùng số ít biết được nội tình, cùng Trình gia quan hệ mật thiết thế giao. Tất cả mọi người biết Trình Hâm Thành là bởi vì gì vào tù, lại là như thế nào ngoài ý muốn tử vong, bởi vậy bầu không khí phá lệ vi diệu. Trình lão gia tử xem như gia chủ, toàn bộ hành trình chủ trì tang lễ. Hắn mặc một thân màu đen đường trang, khuôn mặt trầm tĩnh, nhìn không ra quá nhiều biểu lộ, nhưng này ánh mắt bên trong mỏi mệt cùng u ám, lại không cách nào che giấu. Trình Dung một mực hầu ở gia gia bên người, lấy Trình gia đương nhiệm người trưởng đã thân phận tiếp đãi quý khách, làm việc vừa vặn, không thể chỉ trích. Nhưng rất nhiều người nhìn nàng ánh mắt, đều mang một tia không dễ dàng phát giác tìm tòi nghiên cứu cùng phức tạp. Trình Hâm Thành vừa chết, Trình gia dòng chính Nam Đinh cơ hồ tàn lụi hầu như không còn. Trình Dung cái này con gái tư sinh xuất thân nữ tử, địa vị đem chưa từng có vững chắc. Cái này rất khó không khiến người ta sinh ra một chút liên tưởng. Tang lễ kết thúc sau trạm vào tối, trời chiều đem Trình gia lão trạch vườn hoa nhiễm lên một tầng ám kim sắc. Trình lão gia tử một thân một mình ngồi vườn hoa trong lương đình, trước mặt bày biện một bộ tử sa đồ uống trà, lại không có động. Hắn nhìn qua nơi xa dần dần chìm vào đường chân trời mặt trời lặn, bóng lưng cô đơn mà thê lương. Trình Dung nhẹ nhàng đi tới. "Gia gia." Nàng thấp giọng kêu. Trình lão gia tử không quay đầu lại, chỉ là khoát tay áo, ra hiệu nàng ngồi xuống. Trình Dung tại hắn đối diện ngồi xuống, an tĩnh chờ đợi. Hồi lâu, Trình lão gia tử mới chậm rãi mở miệng, thanh âm khô khốc khàn khàn, giống như là bị giấy ráp mài qua. "Dung Nhi, Trình gia, về sau liền giao cho ngươi." Ánh mắt của hắn vẫn như cũ nhìn xem phương xa, không có nhìn Trình Dung. Hâm dịch không có, Hâm Thành cũng mất. Đại bá của ngươi kia một chi, xem như bị mất. Những người khác, không đề cập tới cũng được. Bây giờ cái này Trình gia trên dưới, có thể chống lên bề ngoài, cũng liền chỉ còn lại ngươi. Trình Dung tâm có hơi hơi gấp. Gia gia lời này, nghe giống như là phó thác, nhưng lại mang theo một loại khó nói lên lời nặng nề cùng. Xa cách. Gia gia, ta sẽ hết sức kinh doanh tốt Trình gia, không cô phụ kỳ vọng của ngài. Trình Dung trịnh trọng nói. Trình lão gia tử rốt cục quay đầu, cặp kia giản mua nhưng như cũ sắc bén ánh mắt, nhìn thẳng Trình Dung. Hết sức. Khoe miệng của hắn câu lên một vẻ cực kỳ đắng chát, thậm chí mang theo một tia trào phúng độ cong. Dung Nhi, nơi này không có người ngoài, ngươi cùng gia gia nói thật. Hâm Thành chết, thật cùng ngươi. Không hề có một chút quan hệ sao? Chương 2109, gặp mặt Giang Bắc. Chương 2109, gặp mặt Giang Bắc. Trình lão gia tử ánh mắt như là thực chất, chăm chú khóa lại Trình Dung, không buông tha trên mặt nàng bất kỳ một tia biến hóa rất nhỏ. Trình Dung đã sớm chuẩn bị, nhưng trái tim vẫn là đột nhiên nhảy một cái. Nàng nên tiếp gia gia ánh mắt thanh tịnh mà kiên định, không có chút nào né tránh. Gia gia, ta bằng vào ta mẫu thân trên trời có linh thiêng phát hệ, Trình Hâm Thành chết, không liên quan gì đến ta. Ta thừa nhận, ta cùng hắn như nước với lửa, hắn nhiều lần muốn làm cho ta vào chỗ chết, ta cũng sẽ không đối với hắn nương tay. Nhưng đem hắn đưa vào ngục giam, nhường pháp luật chế tài hắn, là ta có thể làm được cực hạn. Phái người tới ngục giam giết hắn. Loại này bị người nắm cán, hậu hoạn vô tận chuyện, ta sẽ không làm, cũng không tất yếu làm. Ngữ khí của nàng chém đinh chặt sắt, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ bằng thẳng. Trình lão gia tử nhìn nàng chằm chằm hồi lâu, trong mắt sắc bén dần dần hóa thành một loại càng thâm trầm mỏi mệt cùng thất vọng. "Không phải ngươi hắn?" thì thào lặp lại một câu, sau đó cười lạnh một tiếng. "Cái kia chính là Giang Bắc làm. Ngoại trừ hắn, còn có ai nghĩ như vậy Hâm Thành chết?" Trình Dung lập tức lắc đầu. "Gia gia, chuyện này Giang Bắc cũng là vừa mới biết. Ta tiếp vào tin tức sau trước tiên liền thông tri hắn, phản ứng của hắn đồng dạng là ngoài ý muốn. Nếu như hắn có lòng giết Trình Hâm Thành, ban đầu ở bệnh viện tâm thần, hoặc là lợi dụng Vương Kiến Quốc lần kia, nhiều cơ hội chính là, làm gì có như thế lớn một cái vòng tròn." Trình lão gia tử trầm mặt xuống. Trong lương đình chỉ còn lại gió đêm thổi tới lá trúc tiếng xào xạc. Trời chiều cuối cùng một tia dư huy cũng đã biến mất, sắc trời cấp tốc tối xuống. Trình lão gia tử mặt tận tại dần dần dày giữa trời chiều, thấy không rõ biểu lộ. Nhưng hắn trên người tán phát ra kia cố hàn ý cùng xa cách cảm giác, lại càng thêm rõ ràng. Hắn không nhìn nữa Trình Dung, một lần nữa đưa ánh mắt về phía đã hoàn toàn tối xuống chân trời. "Dung Nhi, ra ra ra." Thanh âm của hắn rất nhẹ, mang theo một loại anh hùng mạt lộ thê lương. "Có một số việc, thấy không rõ, cũng nghĩ không thông. Trình gia giao cho ngươi, ta..." "Yên tâm, ngươi tự giải quyết cho tốt ta." Nói xong, hắn run rẩy đứng người lên, không tiếp tục để ý tới Trình Dung, chống quái trượng, chậm rãi hướng phía chủ trạch phương hướng đi đến. Tấm lưng kia, tại mờ tối dưới ánh sáng, lộ ra phá lệ cô đơn cùng yếu ớt. Trình Dung ngồi nguyên địa, nhìn xem Gia Gia đi xa, trong lòng một hồi chua xót, càng nhiều hơn là một loại cảm giác bất lực. Nàng biết, Gia Gia không có tin tưởng nàng. Hoặc là nói, hắn tin tưởng Trình Hâm Thành chết khả năng cùng Trình Dung không quan hệ, nhưng hắn nhận định, chuyện này tất nhiên cùng Giang Bắc thoát không khỏi liên quan. Mà Trình Dung cùng Giang Bắc hợp tác, tại Gia Gia xem ra, chính là dẫn sói vào nhà, đưa đến Trình Hâm Thành tử vong. Đạo này ngăn cách đã khác thật sâu hạ. Trình Dung một mình tại trong lương đình ngồi hồi lâu, thẳng đến bóng đêm hoàn toàn giáng lâm. Gió đêm mang đến ý lạnh, nàng nắm thật chặt trên người áo khoác, hít sâu một hơi, đứng lên. Ánh mắt một lần nữa biến kiên định. Bất luận Gia Gia nghĩ như thế nào, Trình Gia gánh đã rơi vào nàng trên vai. Nàng không có đường lui, chỉ có thể hướng về phía trước. Về phần Giang Bắc, Trình Dung ánh mắt biến phức tạp. Hợp tác còn muốn tiếp tục, Thành Nam hạng mục không thể rời bỏ Giang Thị duy trì. Nhưng trải qua chuyện này, nàng đối Giang Bắc cảnh giác nhất định phải nâng lên tối cao. Nam nhân kia quá sâu không lường được, thủ đoạn cũng quá hung ác. Cùng hắn làm bạn, như cùng ở tại bên bờ vực khiêu vũ, hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục. Trình lão gia tử trở lại chủ trạch thư phòng, không có mở đèn, một mình trong bóng đêm ngồi hồi lâu. Quản gia nhẹ nhàng đẩy cửa tiến đến, vì hắn đốt sáng lên trên bàn sách đèn bàn. Mờ nhạt vầng sáng chiếu sáng lão nhân che kín nếp nhăn cùng da đốm môi mặt, cũng chiếu sáng trong mắt của hắn kia dãy rủa không chừng vẻ mặt. Cuối cùng, hắn thở một hơi thật dài, dường như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. "Lão Trung, thay ta liên hệ Giang Bắc." Quản gia Trung Túc sửng sốt một chút, có chút lo âu nhìn xem lão gia tử. "Lão gia, ngài làm theo." Trình lão gia tử thanh niên không thể nghi ngờ, mang theo một cô ở lâu thượng bị uy nghiêm, cứ việc giờ phút này uy nghiêm có vẻ hơi mỏi mệt. "Là..." Trung Túc không cần phải nhiều lời nữa, không người lui ra. Rất nhanh, hắn lấy ra một cái giữ bí mật tính cực cao vệ tinh điện thoại, bấm một cái mã số, sau đó đưa cho Trình lão gia tử. Điện thoại kết nối, đầu kia truyền đến Giang Bắc trầm ổn thanh âm bình tĩnh. "Uy, Giang tiên sinh, ta là Trình Vạn Sơn." Trình lão gia tử thanh âm nghe không ra hỉ nộ, chỉ có một loại trải qua tang thương sau bình thản. Đầu bên kia điện thoại dường như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ngắn ngủi trầm mặc sau, truyền đến Giang Bắc lễ phép đáp lại. "Trình lão tiên sinh, tính đã lâu, không biết đêm khuya địa báo có gì chỉ giáo. Ta muốn cùng Giang tiên sinh gặp một lần, ở trước mặt nói chuyện." Trình lão gia tử đi thẳng vào vấn đề. "Liên quan tới ta kia hai cái bất thành khí cháu trai, Trình Hâm Dịch cùng Trình Hâm Thành." Ngữ khí của hắn rất bình tĩnh, nhưng cháu trai hai chữ cắn đến phá lệ trọng. Bên đầu điện thoại kia Giang Bắc dường như cười khẽ một tiếng. "Có thể, thời gian, địa điểm. Xế chiều ngày mai, 3 điểm." "Địa điểm? Ngay tại Ma Đô, Giang tiên sinh định đi." Trình lão gia tử nói rằng. "Tốt, vậy ta ngay tại Giang thị tập đoàn xin đợi Trình lão tiên sinh đại giá." Giang Bắc sảng khoái bằng lòng. "Ngày mai gặp." Cúp điện thoại, Trình lão gia tử cầm băng lãnh vệ tinh điện thoại, ánh mắt phức tạp. Hắn biết chuyến này chưa chắc sẽ có kết quả, thậm chí khả năng tự rước lấy nhục. Nhưng hắn phải đi, vì Trình gia những cái kia còn sống tự tôn, vì Trình gia tương lai an ổn, hắn nhất định phải tự mình đi gặp một lần người trẻ tuổi này. Cái này một tay giảo động Trình gia phong vân, khả năng trực tiếp hoặc gián tiếp dẫn đến hắn hai cái cháu trai mất mạng nam nhân. Hắn muốn một cái hứa hẹn, hoặc là nói, một cái danh giới cuối cùng. Hôm sau buổi chiều, 3 điểm làm, một khung máy bay tư nhân đáp xuống Ma Đô phi trường quốc tế. Trình lão gia tử chỉ dẫn theo quản gia Trung Thúc cùng hai tên tín nhiệm nhất bảo tiêu, khinh xa dàn theo, trực tiếp đón xe tiến về Giang thị tập đoàn. Giang Bắc sớm đã phân phó, Trình lão gia tử xe một đường thông suốt, thẳng tới dưới mặt đất chuyên môn thang máy nhập khẩu. Lãnh Phong tự mình tại cửa thang máy chờ, dẫn Trình lão gia tử một nhóm, thẳng tới tầng cao nhất. Trải qua chữa trị cùng sửa chữa, Giang Bắc phòng làm việc đã khôi phục nguyên dạng, thậm chí càng thêm xa hoa trầm ổn. To lớn rơi ngoài cửa sổ, là Ma Đô phồn hoa nhất cảnh sắc. Giang Bắc đứng tại trong văn phòng, nhìn thấy Trình lão gia tử tiến đến, mang trên mặt vừa đúng khách sáo nụ cười, tiến lên đón. "Trình lão tiên sinh, một đường vất vả, mời ngồi." Hắn đưa tay ra hiệu một bên tiếp khách ghế sofa. Trình lão gia tử quan sát một chút người trẻ tuổi trước mắt này. Rất trẻ trung, anh tuấn, khí chất trầm ổn nội liễm, ánh mắt thâm thúy, nhìn không ra sâu cạn. Nhưng chính là dạng này một người trẻ tuổi, nhường hắn hai cái cháu trai gãy kích trầm xa, nhường Trình gia kinh nghiệm trước nay chưa từng có dung chuyện. Trình lão gia tử trong lòng ngồi ngồi mãi thôi, trên mặt lại ung dung thản nhiên, ở trên ghế salon ngồi xuống. Trung Thúc cùng Bảo Tiêu thì canh giữ ở ngoài cửa, từ Lanh Phong cùng đi. Giang Bác tự thân vì Trình lão gia tử châm một ly trà, là đỉnh cấp Vũ Di Sơn đại hồng bảo, hương trà lượn lờ. Trình lão tiên sinh nếm thử, năm nay trà mới. Trình lão gia tử nâng chung trà lên, nhấp một miếng, khen. "Trà ngon." đặt chén trà xuống, hắn không còn vòng vo, ánh mắt nhìn thẳng Giang Bắc, đi thẳng vào vấn đề. Giang tiên sinh là người thông minh, ta giả đầu lĩnh cũng liền không quanh co lòng vòng. Hôm nay đến, chỉ muốn hỏi Giang tiên sinh mấy món sự tình. Giang Bắc cũng đặt chén trà xuống, thân thể có chút sau dựa vào, làm ra lắng nghe dáng vẻ. Trình Lao tiên sinh xin hỏi. Trình Lao gia tử ánh mắt đột nhiên biến sắc bén, như là lợi kiếm ra khỏi vỏ. Thứ nhất, thâm dịch tại hải ngoại ngộ hại, có phải hay không là ngươi làm? Chương 2110, một câu hứa hẹn chương 2110, một câu hứa hẹn Giang Bắc đón ánh mắt của hắn, không có chút nào né tránh, ngựa khí bình tĩnh thừa nhận. Là. Như thế gọn gàng mà linh hoạt thừa nhận, ngược lại nhường Trình Lao gia tử sửng sốt một chút. Hắn muốn cho rằng Giang Bắc liệu sẽ nhận, hoặc là giả biện. Vì cái gì? Trình Lao gia tử thanh âm trầm xuống, mang theo đè nén lửa giận. Bởi vì hắn vượt biên giới. Giang Bắc trả lời đơn giản mà lãnh khốc. Thành Nam hạng mục bạo tạc, thương tới vô tội, chạm đến ta danh giới cuối cùng. Con người của ta không thích giữ lại hậu hoạn. Huống chi, việc khác sau còn muốn trả thù, ta tự nhiên muốn tiên hạ thủ vi cường. Lý do đầy đủ, an cấp rõ ràng, lộ ra một loại đương nhiên lạnh lùng. Trình Lao gia tử cầm chén trà tay run nhẹ nhẹ, hắn cưỡng chế trong lòng tức giận cùng bị thương. Tốt, tốt một cái tiên hạ thủ vi cường. Hắn hít sâu một hơi. Tiêu kiện thứ hai, hâm thành chết, có phải hay không cũng là ngươi an bài? Lần này, Giang Bắc lắc đầu. Không phải. Ngữ khí của hắn rất khẳng định. Trình Hâm Thành là bị cảnh sát chiếu theo pháp luật bắt giữ, hắn nguyên nhân cái chết là vượt ngục bị đánh chết. Toàn bộ quá trình không liên quan gì đến ta. Trình Lão gia tử gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ý đồ theo ánh mắt của hắn cùng vẻ mặt tìm ra sơ hở. Nhưng Giang Bắc ánh mắt bằng thẳng, không có bất kỳ cái gì trột dạng hoặc lấp lóe. Giang tiên sinh, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Trình Lão gia tử cười lạnh. Muốn giết Hâm Thành người, ngoại trừ ngươi, còn có ai? Giang Bắc cười cười, nụ cười kia trong mang theo một tia nhàn nhạt trào phúng. Trình Lão tiên sinh, tha thứ ta nói thẳng, muốn giết Trình Hâm Thành người, chỉ sợ không ngừng ta một cái. Hắn tại Trình gia nội bộ gây thù hằn vô số, ở bên ngoài càng là đắc tội không ít người. Nhất là hắn cuối cùng điên cuồng hành vi, muốn giết Vương Kiến Quốc diệt khẩu, chuyện này bản thân liền có thể dẫn tới trả thù. Lui một bước nói, nếu như ta thật muốn giết hắn, tại bệnh viện tâm thần, tại Vương Kiến Quốc lần kia, thậm chí tại hắn vừa mới tiến ngục giam thời điểm, ta có là đơn giản hơn sạch sẽ phương pháp xử lý nhường hắn biến mất. Làm gì làm ra vượt ngục bị đánh chết động tĩnh lớn như vậy, làm người khác chú ý. Hắn dừng một chút, nhìn xem Trình lão gia tử. Trình Hâm Thành chết, đối ta mà nói, không có ý nghĩa quá lớn. Một cái nhốt tại trong ngục giam tên điên, đã mất đi uy hiếp ta năng lực. Giết hắn, ngược lại khả năng rước lấy phiền toái không cần thiết, thì như hôm nay dạng này, bị Trình Lao tiên sinh ngài chất vấn. Ta không phải sợ phiền toái, nhưng ta không thích làm không có ý nghĩa sự tình. Lời nói này có lý có cứ, thậm chí mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống phân tích. Trình Lao gia tử trầm mặc. Hắn biết Giang Bắc nói có đạo lý. Lấy Giang Bắc cho thấy thủ đoạn cùng năng lực, nếu quả thật muốn giết Trình Hâm Thành, xác thực có bí mật hơn phương thức. Vượt ngục bị đánh chết loại phương thức này, quá lộ liễu, rất giống. Giết cậu. Thật chẳng lẽ không phải hắn? Trình Lão gia tử lòng nghi ngờ trung điểm, nhưng Giang Bắc bằng phẳng cùng ăn cướp, nhường hắn không cách nào lại hùng hổ doa người. Hắn hôm nay tới mục đích chủ yếu, cũng không phải nhất định phải truy tra ra hung phạm. Tốt, coi như Hâm Thành chết không có quan hệ gì với ngươi. Trình Lão gia tử rời đi chủ đề, ngữ khí trầm trọng. Giang tiên sinh, ta Trình gia liên tiếp hao tổn hai cái cháu ruột, nguyên khí đại thương. Ta giả đầu lĩnh hôm nay liếm láp mà đến, chỉ muốn hỏi Giang tiên sinh một câu. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, già nua trong mắt mang theo một loại gần như khẩn cầu nghiêm túc. Ta Trình gia còn lại những người kia, Giang tiên sinh có thể hay không giờ cao đánh khẽ, thả bọn họ một con đường sống. Ta Trình Vạn Sơn có thể cam đoan, từ nay về sau, Trình gia tuyệt sẽ không lại có người cùng Giang tiên sinh là địch, ngăn cản Giang tiên sinh tài lộ. Chỉ cầu một cái an ổn. Nói ra lời nói này, đối đã từng quát tháo phong vân Trình Vạn Sơn mà nói, không thể nghi ngờ là một loại to lớn cốt đủ. Nhưng vì gia tộc tổ tụ, hắn không thể không cúi đầu. Giang Bắc nhìn trước mắt vị này trong nháy mắt dường như lại già mua mấy phần lão nhân, trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp cảm xúc. Có thưởng thức, có cảm khái, cũng có một tia đạm mạc. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm bình tĩnh lại mang theo phân lượng. Trình Lao tiên sinh, ta Giang Bắc làm việc, từ trước đến nay thờ phụng người không phạm ta, ta không phạm người. Trình Hâm Dịch cùng Trình Hâm Thành sự tình, là bọn hắn khiêu khích trước đây, chạm đến ta danh giới cuối cùng, ta mới bị ép phản kích. Ta đối Trình gia bản thân, cũng vô ác ý cùng Trình Dung hợp tác, cũng một mực rất vui sướng. Hắn dừng một chút, đưa ra hứa hẹn. Chỉ cần Trình gia không người lại chủ động trêu chọc ta, trở ngại việc buôn bán của ta, ta có thể cam đoan sẽ không lại nhằm vào Trình gia bất luận kẻ nào. Đây là lời hứa của ta. Trình Lao gia tử nghe vậy, căng cứng thân thể có chút đã thả lỏng một chút. Hắn muốn chính là câu nói này. Mặc dù hắn biết, loại này hứa hẹn tại tuyệt đối lợi ích trước mặt khả năng rất yếu đuối, nhưng ít ra, đây là một cái dáng vẻ, một cái danh giới cuối cùng. Có Giang tiên sinh câu nói này, ta an tâm. Trình Lao gia tử thở thật dài nhẹ nhõm một cái, dường như tháo xuống gánh nặng ngàn cân. Trình gia trải qua biến cố này, cần thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức. Thành Nam hạng mục, Dung Nhi sẽ dốc toàn lực phối hợp Giang tiên sinh, hy vọng hợp tác thuận lợi. Đây là tự nhiên. Giang Bắc gật đầu. Lời nên nói đã nói xong, Trình Lao gia tử không tiếp tục dừng lại ý tứ. Hắn đứng người lên, đối với Giang Bắc nhẹ gật đầu. Giang tiên sinh, quay dậy, cáo tử. Trình Lao tiên sinh đi thong thả. Giang Bắc đứng dậy đưa tiễn, đi đến cửa phòng làm việc, Trình Lao gia tử dừng bước lại, không quay đầu lại, thanh âm trầm thấp nói một câu. Giang tiên sinh, tuổi trẻ tài cao, thủ đoạn cao minh, chỉ mong tự giải quyết cho tốt. Nói xong, hắn tại trung thúc nâng đỡ, rời đi phòng làm việc. Giang Bắc đứng tại cổng, nhìn xem lão nhân hơi có vẻ còn xuống bóng lưng biến mất tại cửa thang máy, ánh mắt thâm thúy. Trình Vạn Sơn, một đời tiêu hùng, cuối cùng vẫn vì gia tộc lựa chọn thỏa hiệp cùng cúi đầu. Cái này không quan hệ đúng sai, chỉ là sinh tồn trí tuệ. Nhưng Giang Bắc biết, hôm nay thỏa hiệp không có nghĩa là vĩnh viễn hòa bình. Chỉ cần lợi ích tồn tại, phân tranh liền vĩnh viễn sẽ không đình chỉ. Hắn quay người đi trở về phòng làm việc, nhìn về phía ngoài cửa sổ đô thị phồn hoa. Trình gia sự tình tạm thời có một kết thúc, nhưng giấu ở chỗ tối địch nhân, tỉ như E Jin cùng mẫu xảo, chỉ sợ sẽ không cho hắn quá nhiều thời gian thở dốc. Hắn cần phòng ngừa chú đáo. Mỹ Quốc, Tây Hải bờ nào đó phồn hoa đô thị. Một nhà đỉnh cấp tư nhân bệnh viện VIP trong phòng bệnh, dương quang xuyên thấu qua cửa chớp, tại chân bóng trên sàn nhà bỏ ra pha tạp quang ảnh. Trong không khí tràn ngập nước khử trùng cùng đắt đỏ hương phân hỗn hợp hương vị. Trên giường bệnh, một cái đầu bộ cùng bộ mặt bao vây lấy thật dày băng gạc nam nhân, chậm rãi mở mắt. Ánh mắt của hắn mới đầu có chút mê mang cùng tan rã, thích ứng lấy tia sáng. Mấy giây sau, mê mang rút đi, thay vào đó là một loại khắc cốt hận ý cùng sống sót sau hai nạn vui mừng như điên, còn có một loại khó nói lên lời suy yếu. Hắn đếm thử bỗng nhúc nhích ngón tay, cảm nhận được thân thể tồn tại, cùng các nơi truyền đến đau đớn, nhất là bộ mặt cùng đầu, truyền đến trận trận cùng đau nhức cùng chết lặng cảm giác. Hắn còn sống. Hắn thật trốn ra được. Người đã tỉnh. Một cái lãnh đạm êm tai, mang theo dị quốc khẩu âm giọng nữ tại bên giường vang lên. Nghe được thanh âm, nam nhân xoay mặt nhìn sang, mà hắn chính là chết tại Long Quốc Trình Hâm Thành. Chương 2111, dị quốc tân sinh chương 2111, dị quốc tân sinh. Một cái vóc người cao gầy, mặc định chế Âu phục bộ váy tóc vàng nữ nhân ngồi ở bên cạnh trên ghế salon, đang dùng một loại xem kim mà ánh mắt lạnh lùng nhìn xem hắn. Nàng dung mạo xinh đẹp, khí chất lại lạnh lẽo như băng, con mắt màu xanh lam bên trong không có chút nào nhiệt độ, chỉ có một loại ở trên cao nhìn xuống ước định ý vị. Là Edin. Trình Hâm Thành trong cổ họng phát ra ôi ôi thanh âm, mong muốn nói chuyện, lại bởi vì bộ mặt giải phẫu cùng gây tê chưa hoàn toàn biến mất, chỉ có thể phát ra mơ hồ âm tiết. Không cần phải gấp gáp nói chuyện. Ezin đứng người lên, đi đến bên giường, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Khuôn mặt của ngươi tái tạo cùng bộ phận xương sọ chữa trị giải phẫu rất thành công, nhưng cần thời gian khôi phục. Dây thanh cũng thụ một chút ảnh hưởng, tạm thời ít nói chuyện. Thanh âm của nàng bình tĩnh không lay động, phản phất tại đàm luận một cái vật phẩm sửa chữa. Trình Hâm Thành trong mắt lộ ra cảm kích cùng đội vàng, cố gắng dùng ánh mắt biểu đạt. Ezin dường như xem hiểu hắn ý tứ, nhếch miệng lên một vẻ cực kỳ nhạt, không có gì ý cười đường cong. Cứu ngươi là bởi vì ngươi còn hữu dụng. Nàng trực tiếp nói rằng, không có chút nào ôn nhu. Ta muốn đi vào Long Quốc thị trường, cần một cái quen thuộc nơi đó tình huống, lại có đầy đủ động lực hợp tác đồng bạn. Mà Giang Bắc là chúng ta cùng chung địch nhân. Nghe được Giang Bắc cái tên này, Trình Hâm Thành ánh mắt trong nháy mắt biến vô cùng oán độc cùng điên cuồng. Dù cho bao vây lấy băng gạc, cũng có thể cảm nhận được kia cố nồng đậm hận ý hắn dùng sức trừng mắt nhìn, biểu thị tán đồng cùng khát vọng. Ezin đối với hắn phản ứng rất hài lòng. Rất tốt, xem ra chúng ta mục tiêu nhất trí. Nàng đi trở về sofa ngồi xuống, hai chân ưu nhã trùng điệp. Ta sẽ cho ngươi cung cấp tài chính, kỹ thuật cùng một cái thân phận mới. Ngươi cần làm là trở lại Long Quốc, mới diện mạo, thành lập một công ty. Bên ngoài, xử lý đang lúc chuyện làm ăn, tốt nhất là tài chính, mậu dịch hoặc là khoa học kỹ thuật lĩnh vực, thuận tiện tài chính lưu động. Vụ trộm, lợi dụng này nhà công ty xem như con đường, đem ta cần tài chính, lấy hợp quy hoặc màu xám phương thức, theo Long Quốc chuyển rời đến hải ngoại. Đương nhiên, tối trung cực mục tiêu là tìm tới cơ hội, diệt trừ Giang Bắc. Trình Hâm Thành nghe được vô cùng kích động, trong mắt lóe ra ngọn lửa báo thù cùng một lần nữa cầm quyền khát vọng. Hắn liều mạng trước mắt, biểu thị mình tuyệt đối có thể làm được. Theo một cái tù nhân, một cái người chết lắc mình biến hóa, nắm giữ thân phận mới, đạt được cường đại duy trì, quay về Long Quốc giới mậu dịch, hướng Giang Bắc báo thù. Đây quả thực là tuyệt sử phùng sinh, là cơ hội trời cho. Về phần Ezin lợi dụng hắn chuyển di tiền bạc mục đích, tâm hắn biết rõ ràng, nhưng cái này lại có quan hệ gì? Theo như nhu cầu mà thôi. Hắn hiện tại không có gì cả, chỉ có đầy ngập cứu hận. Ezin chính là hắn duy nhất cây cỏ cứu mạng cùng báo thù lợi khí. Người thân phận ban đầu, Trình Hâm Thành, đã tại Long Quốc trong ngục giam mượn ngục bị đánh chết quan phương ghi chép bên trên là người chết. Ezin tiếp tục nói, ngữ khí mang theo một tia trào phúng. Cái này vì ngươi đã giảm mất đi rất nhiều phiền toái. Từ giờ trở đi, ngươi là Trần Cảnh Thăng quốc tịch Mỹ người Hoa, tốt nghiệp ở dây thường xuân danh giáo, phố hoan tài chính tinh anh, về nước lập nghiệp. Tất cả thân phận văn kiện, trình độ chứng minh, lý lịch đều sẽ vì ngươi chuẩn bị đến thiên y vô phùng. Chờ ngươi khôi phục được không sai biệt lắm, sẽ có người đối ngươi tiến hành cần thiết huấn luyện, để ngươi quen thuộc ngươi mới nhân sinh. Trình Hâm Thành hiện tại phải gọi Trần Cảnh Thăng, trong lòng dâng lên một cỗ kỳ dị hưng phấn. Trần Cảnh Thăng, một cái hoàn toàn mới danh tự, một đoạn hoàn toàn mới lời người. Hắn đem lấy cái thân phận này, lẹn về Long Quốc, tiềm phục tại chỗ tối, giống một con rắn độc, chờ đợi cho Giang Bắc một kích chí mạng. Tạ hắn khó khăn theo trong cổ họng gạt ra hai cái mơ hồ âm tiết. Ezin nhìn hắn một cái, ánh mắt vẫn như cũ lạnh lùng. Không cần cảm ơn ta. Nhớ kỹ, mệnh của ngươi là ta cho, ngươi tất cả cũng là ta cho. Thật tốt làm việc, ngươi liền có thể đạt được ngươi mong muốn tất cả, tài phú, địa vị, còn có báo thù cơ hội. Nếu như thất bại, hoặc là phản bội, nàng không có nói tiếp, nhưng này ánh mắt lạnh như băng đã nói rõ tất cả. Trần Cảnh Thăng, Trình Hâm Thành, dùng sức trừng mắt nhìn, tỏ ra hiểu rõ. Hắn không dám, cũng sẽ không phản bội. Hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại hy vọng đều thắt ở Ezin trên thân. Nghỉ ngơi thật tốt, ngươi tân sinh vừa mới bắt đầu. Ezin nói xong, không nhìn hắn nữa, đứng dậy rời đi phòng bệnh. Cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại. Trần Cảnh Thăng nằm tại trên giường bệnh, nhìn trần nhà, trong mắt tiêu đốt lên hừng hực dã tâm cùng hận ý Giang Bắc. Trình Dung, các ngươi chờ lấy. Ta Trình Hâm Thành. Không, ta Trần Cảnh Thăng, trở về. Lần này, ta sẽ ở chỗ tối, một chút xíu bị lưới, đem các ngươi tất cả mọi người đều kéo vào địa ngục. Hắn dường như đã thấy chính mình lấy thân phận hoàn toàn mới. Tại Long Quốc giới mậu dịch một lần nữa quật khởi, lợi dụng ẻ gìn cung cấp tài nguyên, âm thầm bố cục. Cuối cùng đem Giang Bắc giẫm tại dưới chân, đoạt lại thuộc về mình tất cả. Mà Chính Dung, tiện nhân kia, hắn sẽ để cho nàng mất đi tất cả, vì trước mặt hắn cầu khẩn. Còn có Trình gia, những cái kia đã từng khinh thị hắn, phản bội hắn người, hắn một cái cũng sẽ không dung tha. Kịch liệt tâm tình chập chờn tác động vết thương, truyền đến một hồi nói nói, nhưng hắn không thèm để ý chút nào. Điểm này đau nhức, so với hắn tiếp nhận khuất nhục cùng thất bại, lại coi là cái gì? Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu ở trong lòng điên cuồng quy hoạch lấy tương lai. Đầu tiên muốn khôi phục, sau đó tiếp nhận huấn luyện, tiếp lấy Trần Cảnh Thăng thân phận, nở mày nở mặt trở lại Long Quốc. Bước đầu tiên chính là tại Ma Đô thành lập một nhà đầy đủ ngăn nắp, đầy đủ có thực lực công ty, xem như hắn cứ điểm cùng đại bản doanh. Tài chính công ty không tệ, thuận tiện tài chính thao tác, cũng dễ dàng tiếp xúc đến các phương nhân mạch. Ezin cần chuyển di tài chính, hắn có thể lợi dụng tài chính công cụ, thông qua phức tạp mậu dịch qua lại, thư giả đầu tư, dưới mặt đất tiền trang nhiều loại con đường, đem tài chính tẩy ra ngoài. Đồng thời, hắn cũng muốn lợi dụng này nhà công ty, tích lũy vốn liếng của mình cùng nhân mạch, âm thầm điều tra Giang Bắc được điểm, tìm kiếm nhất kích tất sát cơ hội. Giang Bắc chuyện làm ăn bản đồ rất lớn, địch nhân chắc hẳn cũng không ít. Hắn có lẽ có thể liên hợp những cái kia bị Giang Bắc chèn ép qua đối thủ, tạo thành một cái ẩn hình liên minh. Còn có Trình gia nội bộ. Trình Dung bây giờ nhìn dường như bức chắc, nhưng khẳng định còn có người đối nàng khúc phục, nhất là những cái kia nguyên bản duy trì Trình Hâm Dịch cùng Trình Hâm Thành phe phái. Những người này đều có thể trở thành con cờ của hắn. Đúng rồi, còn có Vương Kiến Quốc cha con. Kia hai cái vong ân phụ nghĩa cầu vận. Nếu như không phải bọn hắn, chính mình làm sao lại luân lạc tới tình cảnh như thế này? Chờ mình trở về, cái thứ nhất muốn thu thập chính là bọn hắn. Hắn muốn để bọn hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Vô số ác độc mà kế hoạch tinh vi, tại Trần Cảnh Thăng trong đầu bốc lên, ấp ủ hắn dường như đã thấy đầu kia tràn ngập huyết tinh cùng báo thù con đường, ở trước mắt chậm rãi triển khai. Lần này, hắn sẽ không lại phạm sai lầm. Hắn lại so với trước kia bất cứ lúc nào đều càng cẩn thận, càng ẩn nhẫn, độc ác hơn. Hắn muốn làm dấu ở trong bóng tối thợ săn, mà không phải vọt tới trước sân khấu thằng hề. Giang Bắc, ngươi cho nổi thống khổ của ta cùng có đủ, ta sẽ gấp trăm lần, nghìn lần hoàn trả. Chờ xem. Chương 2112, hôn lễ chương 2112. Hôn lễ Ma Đô Đại học buổi lễ tốt nghiệp, tại đầu hạ trong ánh nắng đúng hạn cử hành. Trong sân trường khắp nơi là mặc học sĩ phục, tràn đầy thanh xuân nụ cười tuổi trẻ gương mặt. Giang Bắc đứng tại sinh viên tốt nghiệp trong đám người, một thân hợp thể học sĩ phục nổi bật lên hắn dáng người thẳng tắp, thiếu chút thương trường lạnh lùng, nhiều hơn mấy phần khó được thư quyền khí. Hắn bình tĩnh tiếp nhận hiệu trưởng ban phát bằng tốt nghiệp, tại tia sáng huỳnh quang đèn cùng trong tiếng vỗ tay khẽ bước cằm. Không có quá nhiều kích động, phản phất chỉ là hoàn thành một kiện cố định quá trình bên trong việc nhỏ. Đối với hắn mà nói, tấm này văn bằng ý nghĩa thực tế có lẽ có hạn, nhưng đây là đối quá khứ một đoạn học sinh kiếp sống bằng dao. Cũng là đối với mẫu thân nguyện vọng một loại hoàn thành. Càng quan trọng hơn là nó mang ý nghĩa một cái giai đoạn kết thúc, cùng một cái khác quan trọng hơn giai đoạn bắt đầu. Điển lễ kết thúc, đám người dần dần tán đi. Giang Bắc người mặc học sĩ phục, trong tay bưng lấy một chùm trắng loáng bách hợp, đi hướng cách đó không xa Lý Mộng Giao. Những bạn học khác nhìn thấy, tự giác đi đến một bên, đem hai người vây quanh cùng một chỗ. Giang Bắc cùng Lý Mộng Giao là tình lữ sự tình, sớm đã không phải bí mật gì. Liền ngay cả cách đó không xa lão sư, nhìn xem bọn hắn tiến tới cùng nhau, trên mặt đều mang dáng tươi cười. Chúc mừng tốt nghiệp, Mộng Giao. Giang Bắc đem hoa đưa tới Lý Mộng Giao trong ngực, ngựa khí dí dỏm, trong mắt tràn đầy vui sướng cùng kiêu ngạo. Lý Mộng Giao tiếp nhận hoa, xấu hổ cúi đầu xuống. Tạ ơn. Trịnh Vũ Dương cầm máy chụp ảnh, nhìn thấy hai người ngọt ngào bộ dáng, lập tức đè xuống cửa chớp, đi chép lại ngọt ngào trong ngay mắt. Hôn một cái. Lưu Thiếu Viễn bắt đầu ồn ào. Bên cạnh vây quanh nam nữ các bạn học cũng đều bắt đầu vỗ tay cùng reo hò. Hôn một cái, Lý Mộng Giao nghe chung quanh đồng học ồn ào, gương mặt trong nháy mắt nhiễm lên đỏ ửng, trong đôi mắt nổi lên nóng ánh thủy quang. Giang Bắc nhẹ nhàng bưng lấy Lý Mộng Giao gương mặt, khắc ở Lý Mộng Giao trên môi. Hai người hôn trong chớp nhoáng này, cũng đồng dạng bị Trịnh Vũ Dương cho vỗ xuống. Trịnh Vũ Dương nhìn xem hai người ôm nhau, cũng cười theo, thay Lý Mộng Giao vui vẻ, cũng thực tình chúc phúc bọn hắn. Một tuần sau, hai người trở lại Vân Thành, tổ chức một trận điệu thấp mà ấm áp nghi thức, chỉ mời thân cận nhất người nhà cùng bằng hữu. Lý Mộng Giao ưa thích an bài như vậy, đơn giản, chân thực, chỉ thuộc về hai người bọn họ. Giang Bắc thì tôn trọng cũng thỏa mãn nàng hết thảy nguyện vọng. Đối với hắn hiện tại tới nói, hình thức sớm đã không trọng yếu là đứng bên người, là cái kia đúng người. Tin tức rất nhanh ở vòng hoạch tâm con bên trong truyền ra. Lưu Thiếu Viễn, Lâm Chí Viễn, Lê Hạo mấy huynh đệ này tự nhiên là trước tiên nhảy dựng lên, la hét nhất định phải làm phụ rể, không say không về. Trịnh Vũ Dương, Nhậm Thiên Tiên cùng Lý Ngải cũng vui vẻ đáp ứng đảm nhiệm phụ dâu. Lưu Hy nhận được Lý Mộng Giao điện thoại lúc, tại đầu bên kia điện thoại trầm mặc mấy giây, sau đó cười nói nhất định trình diện, trong thanh âm mang theo chân thành chúc phúc cùng một tia không dễ dàng phát giác phức tạp. Mặt khác một chút quan hệ hoặc gần hoặc xa, có lẽ có qua gút mắt các nữ hải, như Trần Tử Ngọc, Lạc Tuyết Kỳ, Lý Thiến Ngọc, Diệp Hạ Hạ bọn người, thì đều nhận được Giang Bắc hoặc Lý Mộng Giao phát đi ngắn gọn thông chi. Các nàng hồi phục các thức chúc phúc tin nhắn, ngôn ngữ hoặc nhiệt tình hoặc hàm xúc, nhưng đều ăn ý không có nói ra chỉ diện. Có chút qua lại, thích hợp để ở trong lòng, riêng phần mình mạnh khỏe, chính là đối với lẫn nhau tốt nhất tôn trọng. Đối với lựa chọn của các nàng, Giang Bắc cùng Lý Mộng Giao đều lý giải, cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Hôn lễ chủ bị khua chiêng gõ trống lại ngay ngắn rõ ràng. Địa điểm định tại Vân Thành một nhà lâm hồ tư nhân trang viên, hoàn cảnh thanh lũ lịch sự tao nhã, dung nạp nhân số không nhiều, chính hợp tâm ý hết thể giản lược, nhưng chi tiết khắp nơi lộ ra dụng tâm. Lý Mộng Giao tự mình tham dự đại bộ phận thiết kế, từ áo cưới kiểu dáng đến hoa tươi phối hợp, trên mặt từ đầu đến cuối tràn đầy hạnh phúc hào quang. Giang Bắc thì phụ trách giải quyết tất cả cần vận dụng quan hệ cùng tài nguyên bộ phận, bảo đảm vạn vô nhất thất. Hắn thích xem nàng là hôn lễ bận rộn bộ dáng, cái kia để hắn cảm thấy chính mình chỗ phấn đấu cùng có hết thảy đều có ấm áp nhất kết cục. Hôn lễ trước 3 ngày, huynh đệ đoàn cùng tỷ muội đoàn lần lượt đến Vân Thành. Trong trang viên lập tức náo nhiệt lên. Lưu Thiếu Viễn trách trách hô hô kiểm tra phủ rể lễ phục, Lâm Chí Viễn cùng Lê Hạo ở một bên cười phá. Trịnh Vũ Dương, Nhậm Thiên Thiên cùng Lý Ngải vây quanh Lý Mộng Giao, giúp nàng một lần cuối cùng mặc thử áo cưới, tiếng thán phục cùng tiếng cười vui không ngừng. Lưu Hy cũng đến, An Tĩnh hỗ trợ bố trí một chút chi tiết nhỏ, ngẫu nhiên nhìn về phía bị hạnh phúc vây quanh Lý Mộng Giao, ánh mắt ôn hòa. Giang Bắc bị mấy cái huynh đệ lôi kéo tiến hành độc thân đêm cuối cùng của hoan, mặc dù lấy tiểu lượng của hắn, cuối cùng ngã xuống vĩnh viễn là người khác. Bầu không khí nhẹ nhõm mà vui sướng, tràn đầy đối với sắp đến ngày đại hỷ chờ mong. Nhưng mà, bình tĩnh dưới mặt nước, tựa hồ luôn có mạch nước ngầm tại không đúng lúc mà phun trào. Lãnh Phong tại hôn lễ một ngày trước ban đêm, hướng Giang Bắc báo cáo một cái không quá hài hòa tin tức. Trương Cường, cái kia từng tại Ma Đô cùng Giang Bắc từng có mấy lần ma sát, gia cảnh sớm đã suy tàn hoàn cố, gần nhất hành tung có chút dị thường. Hắn gián tiếp nghe được hôn lễ thời gian cùng địa điểm, tựa hồ cảm xúc phi thường không ổn định, tại Vân Thành mấy nhà quầy rượu mua say lúc, từng nhiều lần chửi mắng Giang Bắc, luôn ngưa cực đoan. Cần xử lý sao, chủ nhân? Lãnh Phong hỏi thăm, ánh mắt bình tĩnh, nhưng làm xong tùy thời hành động dự định. Giang Bắc trầm ngâm một lát, lắc đầu. Không cần đặc biệt động tác, tăng cường một chút ngoài trang viên bảo an là được. Hắn không cho rằng bây giờ Trương Cường còn có thể nhấc lên sóng gió gì, một cái bị sinh hoạt đánh, chỉ còn đoán khí kẻ thất bại thôi. Tại hôn lễ cuộc sống như vậy, hắn không muốn để cho bất luận cái gì không cần thiết huyết tinh hoặc xung đột, lây dính phần này ăn mừng. Chỉ cần Trương Cường không thật sự ngu đến mức xuống tới, hắn không thèm để ý, nhưng hắn còn đánh giá thấp một người bị buộc đến tuyệt cảnh sau, có khả năng buộc phát ra điên cuồng cùng liều lĩnh. Hôn lễ ngày đó, trời tốt, ánh nắng ấm áp, gió nhẹ lướt qua mặt hồ, nổi lên lăn tăn ba quang. Trang viên được trang trí đến như là chuyện cổ tích thế giới, thuần trắng màn tơ, hương thơm hoa tươi, du dương dương cầm, hết thảy đều mỹ hảo đến vừa đúng. Giang Bắc mặc một thân cắt xén hoàn mỹ lễ phục màu đen, dáng người thẳng, khí chất lỗi lạc. Hắn đứng tại nghi thức khu cuối cùng, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía thảm đỏ một chỗ khác. Nhịp tim lại có một chút không dễ dàng phát giác tăng tốc. Lưu Thiếu Viễn, Lâm Chí Viễn, Lê Hạo ba vị phụ rể mặc cùng khoản lễ phục đứng ở bên người hắn, cố gắng duy trì nghiêm túc, nhưng đáy mắt đều là ý cười. Tân khách không nhiều, đều là chí thân hảo hữu, giờ phút này đều trên mặt dáng tươi cười, nhìn chăm chú lên cái này hạnh phúc một khắc. Lý Mộng Giao xuất hiện tại hoa đồng đồng hành, chậm rãi đi đến phủ kín cánh hoa thảm đỏ. Nàng mặc một bộ giản lược mà ưu nhã mặt gấm áo cưới, đầu xa khe che, trang dung đẹp đẽ, đẹp đến nỗi người nín hơi. Trong tay bưng lấy một bó nhỏ linh lan, bộ pháp nhu hòa mà kiên định. Ánh mắt của nàng xuyên qua mông lung đầu xa, cùng Giang Bắc ánh mắt trên không trung giao hội. Ở trong đó, có yêu luyến, có tín nhiệm, có đối với tương lai vô hạn ước mơ. Giang Bắc khẽ miệng không tự giác giơ lên, đó là tại thương trường trong chém giết chưa bao giờ có, thuần túy ấm áp đường cong. Trịnh Vũ Dương, Nhậm Thiên Thiên, Lý Ngải ba vị phụ dâu theo ở phía sau, đồng dạng chói lọi, trên mặt tràn đầy chúc phúc mỉm cười. Lưu Hy ngồi tại tân khách ghế hàng thứ nhất, lặng lặng mà nhìn xem, ngón tay có chút của mình, lập tức lại chậm rãi bung ra, lộ ra một cái thoải mái dáng tươi cười. Bạch Băng cùng Giang Kiếm Phong cũng kích động nước mắt chảy xuống. Chương 2113, hôn lễ ngoại ý muốn. Chương 2113, hôn lễ ngoại ý muốn nghi thức tiến hành rất thuận lợi. Tại Du Dương nhạc khúc cùng người chủ trì trang trọng dẫn đạo bên dưới, bọn hắn trao đổi nhất cưới. Giang Bắc thanh âm trầm ổn hữu lực, Lý Mộng Giao thanh âm ôn nhu kiên định. Khi hắn nói ra ta nguyện ý lúc, dưới đài vang lên nhẹ nhàng vỗ tay cùng trầm thấp tiếng nức nở. Chiếc nhẫn trao đổi hoàn tất, người chủ trì mỉm cười tuyên bố: "Hiện tại, thân lang có thể hôn tân nương của ngươi." Giang Bắc nhẹ nhàng nhấc lên Lý Mộng Giao đầu xa. Nàng ngẩng mặt lên, từ từ nhắm hai mắt, lông mi thật dài có chút rung động, gương mặt từng đỏ, như ngang nhau đợi hoa hồng nở rộ. Giang Bắc cúi đầu xuống, hướng phía bệnh kia đỏ bừng, chậm rãi tới gần. Giờ khắc này, thời gian phảng phất bị kéo dài, mọi ánh mắt đều tập trung tại đôi người mới này trên thân. Nhưng mà, ngay tại hai người môi sắp đụng vào sát na, Giang Bắc: "Ngươi cút ra đây cho ta." Một tiếng khàn giọng, điên cuồng, tràn ngập hận ý gầm thét, như là đất bằng kinh lôi, đột nhiên nổ vang tại yên tĩnh âm áp trang viên. Âm nhạc im bặt mà dừng. Tất cả dáng tươi cười trong nháy mắt ngưng kết. Đám người kinh ngạc theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một cái quần áo nhăn nheo, đầu tóc rối bời, đỏ bừng cả khuôn mặt, toàn thân tiểu khí chính là nam nhân. Trương Cường hốc mắt quẹo mắt nước, lảo đảo xông phá bên ngoài hai cái nhân viên bảo an ngăn cản, xâm nhập nghi thức khu. Trong tay hắn còn nắm chặt một cái bình rượu, ánh mắt tan dã lại điên cuồng, thẳng vào trừng mắt trên đài Giang Bắc. "Giang Bắc, đều là ngươi, đều là bởi vì ngươi." Trương Cường cơ bình rượu, khàn cả giọng kêu khóc gào thét, nước miếng văng tung tóe. "Là ngươi làm hại nhà ta phá sản. Ta hiện tại không còn có cái gì nữa. Phòng ở không có, xe không có, lão bà cũng chạy theo người khác, ta còn thiếu đặt mông nợ. Ngươi ngược lại tốt, ngươi ở chỗ này phong quang lớn cưới, ngươi dựa vào cái gì?" Sự xuất hiện của hắn cùng gào thét, trong nháy mắt đem hôn lễ lãng mạn bầu không khí phá hư hầu như không còn. Lý Mộng Giao dọa đến sắc mặt trắng nhợt, vô ý thức nắm chặt Giang Bắc cánh tay. Giang Bắc sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, ánh mắt băng lãnh như sương. Hắn đem Lý Mộng Giao bảo hộ ở sau lưng, đối với bên cạnh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lãnh Phong chẳng biết lúc nào đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Trương Cường phía sau cách đó không xa, ánh mắt khóa chặt hắn, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Lưu Thiếu Viễn mấy người vừa sợ vừa giận, lập tức tiến lên mấy bước, ngăn tại Giang Bắc cùng Lý Mộng Giao phía trước. Trương Cường, con mẹ nó ngươi nổi điên làm gì, lan ra ngoài. Lưu Thiếu Viễn phẫn nộ quát. Các tân khách rối loạn tương mừng, mấy vị trưởng bối mặt lộ không vui cùng lo lắng. Báo động, mau báo cảnh sát. Có người thấp giọng nói ra. Trương Cường đối với hết thảy chung quanh phảng phất giống như không nghe thấy, trong con mắt của hắn chỉ còn lại có Giang Bắc, cái kia hắn nhận định hủy hắn hết thảy nam nhân. Côn cùng Trường Kỳ đọc lại oán độc triệt để phá hủy lý trí của hắn. Ngươi hủy ta, ngươi hủy cả nhà của ta, hắn lẩm bẩm, ném đi bình rượu, tay run rẩy luồn vào nhiều nếp nhăn áo khoác bên trong túi. Móc ra, đúng là một thanh hàn quang loẹ loẹ dao gọt trái cây. A! Hiện trường lập tức vang lên vài tiếng nữ tính kinh hô. Coi chừng. Lâm Chí Viễn cùng Lê Hạo sắc mặt đại biến. Trương Cường nắm đao, trên mặt lộ ra một loại vặn vẹo khoái ý cùng tuyệt vọng điên cuồng. Ta muốn giết ngươi, Giang Bắc, chúng ta cùng một chỗ xuống địa ngục. Hắn gào thét, giơ đao, không quan tâm hướng lấy trên lễ đài Giang Bắc vọt mạnh đi qua. Bước chân lảo đảo, nhưng tốc độ cực nhanh, mang theo một cỗ đồng quy vu tận quyết tuyệt. Ngăn lại hắn, Lưu Thiếu Viễn muốn xông tới, nhưng khoảng cách xa hơn một chút. Lãnh Phong động, tốc độ của hắn càng nhanh, giống như quỷ mị từ phía sau cắt vào, một cái tinh chuẩn tàn nhẫn bắt, chụp hướng Trương Cường cầm đao cổ tay. Nhưng mà, Trương Cường lúc này trạng thái cực kỳ khác thường, khí lực lớn đến kinh người, tăng thêm thế xông mãnh liệt, vậy mà tại Lãnh Phong chế trụ cổ tay hắn trong nháy mắt, đột nhiên thoáng dãy rủa. Xoẹt. Lưỡi đao phá vỡ Lãnh Phong ống tay áo, Lãnh Phong mặt không đổi sắc. Trương Cường tiếp tục vọt tới trước nửa bước, mũi lao khoảng cách Giang Bắc đã không đủ 2 mét. Giang Bắc đem Lý Mộng Giao triệt để ngăn ở phía sau, đối mặt đâm thẳng mà đến lưỡi đao, ánh mắt không có bối rối chút nào. Hắn thậm chí cũng không lùi lại. Tại mũi đao sắp gần người trong nháy mắt, Lãnh Phong ngăn tại thân, đồng thời tay phải như thiểm điện nô ra, chuẩn xác giữ lại Trương Cường cầm đao cổ tay. Dùng sức vặn một cái. Giang giác. Giỡn ngươi tiếng sưng nước. A. Trương Cường phát ra một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt, cổ tay hiện ra mất tự nhiên uốn lượn, dao gọt trái cây len ken một tiếng rất xuống đất. Lãnh Phong thuận thế một cái lên gối, hung hăng đè vào bụng của hắn. Trương Cường như là con tôm giống như con người lên, con mắt bạo lồi, hoa một tiếng phun ra một ngụm hỗn tạp tiểu khí chính là chất bẩn, sủi lơ trên mặt đất. Thống khổ quặn mình rên rỉ, rốt cuộc không đứng dậy được. Toàn bộ quá trình bất quá 2-3 giây. Nhanh, chuẩn, hung ác, không có một tia dư thừa động tác. Thẳng đến Trương Cường như con chó chết một dạng co quắp trên mặt đất, mọi người mới từ bất thình lình kinh biến bên trong kịp phản ứng. Lý Mộng Giao nắm thật chặt Giang Bắc cánh tay, thân thể có chút phát run, nhưng nhìn thấy Giang Bắc bình yên vô sự, cố nén không có thất thố. Lãnh Phong tiến lên, một cước đem trên mặt đất dao gọt trái cây đá văng ra, sau đó giống sách con gà con một dạng đem sủi lơ Trương Cường nhấc lên, khống chế lại. Lưu Thiếu Viễn mấy người cũng vây quanh, đối với Trương Cường hùng hùng hổ hổ. Không sao, Mộng Giao. Giang Bắc xoay người, nhẹ nhàng vỗ vô Lý Mộng Giao mu bàn tay, thanh âm khôi phục trước đó ôn nhu. Sau đó, hắn nhìn về phía bị Lãnh Phong khống chế, còn tại rên thống khổ cùng chửi mắng Trương Cường, ánh mắt một lần nữa trở nên băng lãnh mà hờ hững. Hắn lấy điện thoại di động ra, trực tiếp bấm điện thoại báo cảnh sát. Ngữ khí bình tĩnh nói rõ tình huống, địa điểm. Cúp điện thoại, hắn nhìn lướt qua một mảnh hỗn độn nghi thức khu cùng chưa tỉnh hồn tân khách, đối với thần phụ cùng ti nghi khẽ gật đầu. Thật có lỗi, xảy ra chút ngoài ý muốn. Nghi thức tạm dừng một chút, các loại cảnh sát đến xử lý xong. Sự chấn định của hắn, cấp tốc lây nhiễm đám người. Trang viên nhân viên công tác lập tức tiến lên, trấn an tân khách, thu thập tàn cuộc. Lý Mộng Giao phụ mẫu cũng tranh thủ thời gian tới an ủi nữ nhi. Rất nhanh, tiếng còi báo động từ xa mà đến gần. Cảnh sát đến, hiểu rõ tình huống, tra xét hiện trường có giám sát cùng rất nhiều người chứng cho Trương Cường mang lên trên cổ tay. Trương Cường bị áp chạy, còn tại không cam lòng gào thét chửi mắng, nhưng đã mất nhân lý sẽ. Một trận náo kịch, lấy Trương Cường bị theo nếp mang đi trong dứt. Nhưng hôn lễ bầu không khí, chung quy là bị phá hư. Lý Mộng Giao vành mắt có chút đỏ, hiển nhiên bị hù dọa, cũng cảm thấy bị khuất. Giang Bắc ôm lấy nàng, thấp giọng an ủi. Đừng sợ, có ta ở đây. Hắn nhìn về phía đám người, cất cao giọng. Một điểm nhỏ nhạc đệm, để mọi người bị sợ hãi. Hôn lễ tiếp tục. Ngữ khí của hắn không thể nghi ngờ, mang theo một loại ổn định lòng người lực lượng. Đám người dần dần bình phục lại. Đúng vậy à, hôm nay là Giang Bắc cùng Lý Mộng Giao ngày vui, không nên bị một người điên làm dối. Trang viên cấp tốc khôi phục trật tự. Âm nhạc một lần nữa vang lên. Mặc dù thiếu đi ban sơ hoàn mỹ không một tí vết, nhưng nhiều hơn một phần trải qua gợn sóng sau kiên định cùng chân quý. Giang Bắc cùng Lý Mộng Giao một lần nữa đứng về nghi thức trong vùng. Thần phụ háng giọng một cái, lần nữa lộ ra mỉm cười. Xem ra, chân ái chi lộ luôn luôn cần kinh nghiệm một chút khảo nghiệm. Hiện tại, để cho chúng ta lần nữa chúc phúc đôi người mới này. Vỗ tay, so trước đó càng thêm nhiệt liệt, tràn đầy ủng hộ và chúc phúc. Giang Bắc nhìn xem Lý Mộng Giao, trong mắt mang theo áy náy cùng càng sâu ôn nhu. Lý Mộng Giao đối với hắn nhẹ nhàng lắc đầu, lộ ra một cái ta không sao dáng tươi cười, chỉ là khỏe mắt còn thì cảm thấy ở bức. Lần này, không có khô nhiễu. Tại tất cả mọi người chứng kiến bên dưới, Giang Bắc hoàn thành cái kia bị đánh gãy ngôn. Nhu hòa, lại vô cùng kiên định. Phản phất tại hướng tất cả mọi người tuyên cáo, bất luận cái gì mưa gió, đều không thể dung chuyển bọn hắn lẫn nhau lựa chọn. Kết thúc buổi lễ, tiếng vỗ tay như sấm động. Chương 2114, kinh hỉ chúc phúc chương 2114. Kinh hỉ chúc phúc nghi thức sau thực rượu, thiết lập tại trang viên lâm hồ trên bãi cỏ. Bàn dài phủ lên trắng đoán khăn trải bàn, trưng bày đẹp đẽ món ăn và rượu ngon. Bầu không khí mặc dù bởi vì vừa rồi nhạc đệm còn có chút hơi dị dạng, nhưng ở Giang Bắc ung dung khống chế cùng các huynh đệ nói chêm chọc cười bên dưới, rất nhanh lại lần nữa nhiệt liệt lên. Lưu Thiếu Viễn bưng chén rượu, lớn tiếng la hét muốn mời Ngưu Bức Nhất Tân Lang Quan nói hắn vừa rồi cái kia hai lần đẹp trai phát nổ. Lâm Chí Viễn cùng Lê Hạo cũng đi theo nào, phản phất vừa rồi mạo hiểm chỉ là một trận trợ hứng tiết mục. Trịnh Vũ Dương, Nhậm Thiên Thiên cùng Lý Ngải vây quanh ở Lý Mộng Giao bên người, nhẹ giọng thì thầm trấn an nàng, đùa nàng vui vẻ. Lý Mộng Giao dần dần khôi phục dáng tươi cười, giúp vào Giang Bắc bên người, nhận lấy các bằng hữu chúc phúc. Lưu Hy cũng đi tới, nâng chén chân thành chúc phúc bọn hắn, dáng tươi cười thản nhiên. Giang Bắc cùng Lý Mộng Giao từng cái đáp lễ, cảm tạ mọi người đến cùng duy trì. Ngay tại tiệc rượu bầu không khí dần vào giai cảnh lúc, trang viên lối vào truyền đến một trận rất nhỏ bạo động. Đám người nghi hoặc nhìn lại, chỉ gặp một cái mang theo rộng thùng thình kính âm, mũ che nắng, mặc đơn giản lại khó nén tinh vị thân ảnh, tại một vị trợ lý bộ dáng người cùng đi, bước nhanh đến. Khi nàng tháo kính râm xuống, lộ ra tấm kia thanh thuần ngọt ngào, quốc dân nhận ra độ cực cao khuôn mặt lúc, hiện trường lập tức vang lên một mảnh kiểm chế kinh hô. Giang, Giang Tào Tào. Chơi ạ, là Giang Tào Tào. Đại minh tinh Giang Tào Tào. Liền ngay cả kiến thức rộng rãi Lưu Thiếu Viễn cũng mở to hai mắt nhìn. Người tới chính là bây giờ Long Quốc ngành giải trí chạm tay có thể bỏng, lấy thanh thuần ngọc nữ hình tượng và vững chắc diễn kỹ chứ danh đỉnh cấp hoa đán, Giang Tào Tào. Nàng làm sao lại xuất hiện ở đây? Chỉ gặp Giang Tào Tào mang trên mặt thân thiết mà mang theo ấy náy dáng tươi cười, trực tiếp hướng phía Giang Bắc cùng Lý Mộng Giao chỗ bản chính đi tới. Ven đường có người muốn chụp ảnh hoặc tiến lên, đều bị nàng mỉm cười lễ phép quát tay ngăn lại. Giang Bắc nhìn thấy Giang Tào Tào, trong mắt cũng hiện lên một tia ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh, tựa hồ minh bạch cái gì. Lý Mộng Giao thì là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhìn xem vị này chỉ ở TV cùng trên internet thấy qua đại minh tinh đến gần. Bắc ca, Lý. Không, hiện tại phải gọi tổ tử, chúc mừng hai vị tân hôn. Giang Tào Tào đi tới gần, thanh âm thanh thuy êm tai, thái độ chân thành mà khiêm tốn, không có chút nào đại minh tinh giá đỡ. Thật có lỗi, trên đường có chút trì hoãn, tới chậm, hy vọng không có quấy rầy đến các ngươi. Giang Bắc đứng người lên, cùng nàng nhẹ nhàng nắm tay. Khách khí, ngươi có thể đến, chúng ta cũng thật cao hứng. Lý Mộng Giao cũng liền đội vàng đứng dậy, có chút khẩn trương chào hỏi. Giang, Giang tiểu thư ngươi tốt, cảm ơn ngươi có thể đến. Giang Tào Tào cười nắm chặt Lý Mộng Giao tay, ngữ khí thân thiết. Tổ tử, không cần khách khí, gọi ta sớm liền tốt. Nàng để Lý Mộng Giao buông lòng không ít, gương mặt từng đỏ. Trung quanh tân khách, nhất là người trẻ tuổi, đã kìm nén không được hưng phấn, thấp giọng nghị luận lên. Giang Tào Tào làm sao lại nhận biết Giang Bắc? Còn tự thân tới tham gia hôn lễ của hắn, cái này Giang Bắc giao thiệp cũng quá rộng đi. Giang Tào Tào từ trợ lý trong tay tiếp nhận một cái đóng gói tinh mỹ hộp quà nhỏ, đưa cho Lý Mộng Giao. Một điểm nho nhỏ tâm ý, chúc phúc các ngươi trăm năm hảo hợp, vĩnh dục cái hà. Lý Mộng Giao vội vàng tiếp nhận nói lời cảm tạ. Giang Tào Tào vừa nhìn về phía Giang Bắc, mỉm cười nói, không biết có hay không vinh hạnh này, là hai vị người mới hát một bài ca, biểu đạt lời chúc phúc của ta. Lời này vừa nói ra, hiện trường trong nháy mắt sôi trào. Đại minh tinh Giang Tào Tào hiện trường hiến hát chúc phúc. Đây quả thực là nằm mộng cũng nghĩ không ra kinh hỉ. Lý Mộng Giao kích động nhìn về phía Giang Bắc. Giang Bắc nhìn xem trong mắt nàng lấp lóe kinh hỉ quan mang, mỉm cười gật đầu. Vậy làm phiền Giang. Giang Tào Tào ý cười càng sâu, tại mọi người trong ánh mắt mong chờ, đi đến lâm thời dựng nho nhỏ trên sân khấu. Không có nhạc đệm, nàng thanh sướng một bài kinh điển giả tình ca. Tiếng nói linh hoạt kỳ ảo tinh khiết, tình cảm chân thành tha thiết sung mãn. Tiếng ca phiêu đãng tại ven hồ mặt cỏ, ánh nắng chiều vì nàng dắt lên một tầng ôn nhu kim biên. Giờ khắc này, nàng không phải vạn chúng chú mục đại minh tinh, chỉ là một cái đầy cõi lòng đội ơn cùng chúc phúc bằng hữu. Tất cả mọi người đắm chìm tại cái này mỹ diệu tiếng ca cùng ấm áp bầu không khí bên trong. Vừa rồi Trương Cường mang tới khói mù, bị triệt để xua tan. Một khúc kết thúc, tiếng vỗ tay như sấm, thật lâu không thôi. Giang Tào Tào túi đầu gửi tới lời cảm ơn, sau đó rất thức thời không có quá nhiều dừng lại, cùng Giang Bắc cùng Lý Mộng Giao lần nữa nói đường sau, liền tại trợ lý cùng đi điệu thấp rời đi. Nàng đến cùng hiến hát, như là một cái tốt đẹp nhất kinh hỉ, đem hôn lễ bầu không khí đẩy hướng cao chiều nhất. Cái này không chỉ là minh tinh cổ động, càng là một phần chịu nặng liên quan tới thiện ý cùng hồi báo chứng kiến. Màn đêm buông xuống, bên hồ ánh đèn sáng lên, lấm ta lấm tấm, lãng mạn phi phàm. Hôn lễ tại hoan thanh tiếu ngữ cùng chân thành tha thiết chúc phúc bên trong, viên mãn hạ mãn kết thúc. Đưa tiễn cuối cùng một nhóm khách nhân, trang viên khôi phục yên tĩnh. Giang Bắc cùng Lý Mộng Giao nắm tay, dạo bước tại ven hồ. Ánh trăng như nước, vẩy vào trên thân hai người. Hôm nay, giống như nằm mơ. Lý Mộng Giao nhẹ nói, tựa ở trên vai của hắn. Có kinh hãi, nhưng càng nhiều hơn chính là cảm động, là hạnh phúc, là vô số mỹ hảo trong mấy mắt. Giang Bắc nắm ở eo của nàng, cúi đầu hôn một cái tóc của nàng đỉnh. Không phải là mộng, là thật. Về sau, mỗi một ngày đều là thật. Hắn ưng thuận hứa hẹn, ngữ khí là trước nay chưa có trịnh trọng cùng ôn nhu. Lý Mộng Giao ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt ánh sao lấp lánh. Ân. Nàng dùng sức gật đầu, ôm chặt lấy hắn. Ven hồ gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương hoa cùng hơi nước. Đèn của thành thị xa xa giá rời, mà nơi đây chỉ có lẫn nhau nhịp tim cùng ôm nhau ấm áp. Hôn lễ kết thúc, nhưng thuộc về Giang Bắc cùng Lý Mộng Giao cuộc sống mới vừa mới bắt đầu. Mỹ Quốc, Ngải Lâm cầm di động, không khỏi nắm chặt trong tay bút máy. Bút máy đều đã phát sinh rất nhỏ biến hình, chính nàng đều không có phát giác được. Mực nước cũng từ ngòi bút bên trong bởi vì đè ép mà chảy đi ra. Giang Bắc kết hôn. Ngay hôm nay, Ngải Lâm đã từng cũng nghĩ qua cùng Giang Bắc cùng một chỗ. Bởi vì tại cuộc đời mình thung lũng nhất thời điểm, là Giang Bắc xuất hiện, tựa như một vệt ánh sáng chiếu xạ đến trên người mình, mang cho chính mình hy vọng, để cho mình từ trong bệnh viện tâm thần trốn thoát. Nếu như không phải Giang Bắc, chính mình khả năng hiện tại cũng còn tại bệnh viện nào bên trong giam giữ. Có thể bởi vì về sau ở giữa phát sinh hiểu lầm, cũng làm cho Ngải Lâm cùng Giang Bắc quan hệ trong đó triệt để chuyển biến xấu. Hai người hiện tại cũng triệt để trở thành đối thủ một mất một còn. Rốt cuộc không trở về được quan hệ trước kia. Hai người càng không khả năng cùng một chỗ. Có thể Ngải Lâm chính mình cũng có chút nói không nên lời chuyện gì xảy ra. Nàng biết được Giang Bắc kết hôn tin tức, chính mình là cao hứng không nổi. Thậm chí đối với Giang Bắc chán ghét, cũng tăng lên không ít. Nữ nhân kia gọi Lý Mộng Giao đúng không? Nói cho Trần Cảnh Thăng, hắn sau khi trở về, nghĩ biện pháp giết Lý Mộng Giao. Ta muốn để Giang Bắc thống khổ còn sống, vĩnh viễn không chiếm được hạnh phúc cùng khoái hoạt. Là, ta đã biết, ta lập tức phân phó. Chương 2115, phụ trách Giang Thị công ty. Chương 2115, phụ trách Giang Thị công ty. Hôn lễ qua đi. Giang Bắc cùng Lý Mộng Giao tại Vân Thành ngây người nửa tháng lâu. Lý Mộng Giao bởi vì làm việc nhu cầu, sớm về tới Ma Đô. Ngắn ngủi tuần trăng mật kế hoạch bị tạm thời gác lại. Bởi vì Giang Kiếm Phong cùng Bạch Băng đem Giang Bắc gọi vào thư phòng. Bầu không khí không có hôn lễ lúc ăn mừng, ngược lại mang theo một loại chính thức nghiêm trọng. Giang Kiếm Phong ngồi tại rộng lớn bàn đọc sách sau, mặc dù tinh thần còn có thể, nhưng khỏe mắt nếp nhăn cùng bên tóc mai tóc trắng đều biểu hiện ra dấu vết tháng năm cùng nhiều năm thương hại chìm nổi mọi bệnh. Bạch Băng ngồi ở một bên, ôn nhu mà nhìn xem nhi tử, trong mắt tràn đầy vui mừng, nhưng cũng có một tia không dễ dàng phát giác sầu lo. "Cha, mẹ, tìm chúng ta có việc." Giang Bắc tại bàn đọc sách trên ghế salon đối diện tòa hạ, ngữ khí bình thản. Giang Kiếm Phong háng giọng một cái, ánh mắt tại Giang Bắc trên thân đảo qua. "Tiểu Bắc, các ngươi hiện tại đã thành ra, là người lớn rồi." Hắn dừng một chút, thanh âm trầm ổn. "Ta cùng ngươi mẹ thương lượng thật lâu, cảm thấy là thời điểm đem Vân Thành công ty giao cho trên tay ngươi." Bạch Băng tiếp lời đầu, ngữ khí nhu hòa lại kiên định. "Đúng vậy a, Tiểu Bắc. Cha ngươi những năm này thân thể lớn không bằng trước, bác sĩ cũng đề nghị hắn nghỉ ngơi nhiều, không nên quá độ vất vả." Giang Bắc nghe được phụ mẫu ý tứ trong lời nói, đây là dự định để hắn chính thức tiếp quản Giang Thị công ty hoạch tâm nghiệp vụ. Hắn cũng không có lập tức đáp ứng, mà là trầm ngâm một lát. "Cha, mẹ, các ngươi là dự định?" Giang Kiếm Phong gật gật đầu. "Chúng ta dự định xuất ngoại đi một chút, giải sầu một chút, du lịch. Những năm này vào xem lấy sinh ý, thua thiệt mẹ ngươi quá nhiều, cũng nghĩ hảo hảo bồi thường nàng." Hắn nói, nhìn về phía Bạch Băng, trong mắt mang theo một tia áy náy cùng ôn nhu. Bạch Băng mỉm cười nắm chặt tay của trợ phu. Giang Bắc lông mày lại có chút nhíu lên. "Xuất ngoại du lịch." Thanh âm của hắn bình tĩnh như trước, nhưng Lý Mộng Giao bén nhạy phát giác được hắn nắm tay của mình có chút nắm chặt một chút. "Cha, mẹ, hiện tại thời tiết này, xuất ngoại chỉ sợ không quá an toàn." Giang Kiếm Phong sửng sốt một chút. "Không an toàn? Chúng ta đi là Âu Châu, chị an rất tốt mấy cái quốc gia. Cùng đoàn lữ hành, hành trình đều an bài thỏa đáng." Giang Bắc lắc đầu, ánh mắt trở nên sắc bén. "Không phải vấn đề chị an." Hắn dừng một chút, ngữ khí nghiêm túc. "Là có người không muốn để cho ta tốt hơn. Cựu gia của ta, các ngươi ít nhiều cũng biết một chút." Chính ra sự tình vừa lắng lại, nhưng chỗ tối con mắt cho tới bây giờ không ít qua. Ngải Lâm còn có sau lưng nàng mẫu xào tổ chức, một mực đối với ta nhìn chằm chằm. Bọn hắn ở trong nước thế lực có lẽ nhận hạn chế, nhưng ở hải ngoại hắn không có nói tiếp, nhưng chưa hết nói như vậy bên trong nguy hiểm, để Giang Kiếm Phong cùng Bạch Băng sắc mặt cũng thay đổi biến. "Tin tức của các ngươi không phải cái gì tuyệt mật. Một khi xuất cảnh, chưa quen cuộc sống nơi đây, bảo an lực lượng yếu kém, rất dễ dàng bị người để mắt tới, trở thành bọn hắn dùng để áp chế kế hoạch của ta." Giang Bắc nhìn xem phụ mẫu, thanh âm trầm dần, nhưng mang theo không thể nghi ngờ kiên quyết. "Du lịch có thể, nhưng chỉ có thể tại cảnh nội. Trong nước muốn đi nơi nào, ta an bài, cam đoan để cho các ngươi chơi đến tận hứng, cũng tuyệt đối an toàn." Giang Kiếm Phong cùng Bạch Băng liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được nghĩ mà sợ cùng tán đồng. Bọn hắn vào xem lấy hưởng thụ về hưu sinh hoạt hướng tới, lại không để ý đến nhi tử bây giờ vị trí nguy hiểm. Những cái kia trên thương trường mình tranh ám đấu, thậm chí càng thêm đen ám tầng mặt đỏ sức, bọn hắn cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là không nghĩ tới sẽ tác động đến tự thân. "Tiểu Bắc nói đúng." Bạch Băng trước tiên mở miệng, vỗ vỗ tay của trợ phu. "Là chúng ta cân nhắc không chu toàn. Nước ngoài không đến liền không đi, trong nước tốt đẹp non sông, chúng ta còn không có đi dạo hết đâu." Giang Kiếm Phong cũng thở dài, gật gật đầu. "Tốt ta, nghe ngươi, vậy liền trong nước đi dạo." Hắn một lần nữa nhìn về phía Giang Bắc, trong mắt mang theo tín nhiệm cùng phó thác. "Công ty kia sự tình chuyện của công ty, ta đến xử lý." Giang Bắc tiếp lời, ngữ khí trầm ổn. "Vừa vận động giao về Ma Đô, trong khoảng thời gian này ta lưu lại xử lý chuyện của công ty, chờ các ngươi trở về." "Cha, ngài đem cần ta đặc biệt chú ý hạng mục công việc, còn có mấy vị mấu chốt nguyên lão tư liệu, cho ta một phần là được." "Tốt, tốt." Giang Kiếm Phong liên thanh đáp ứng, trong lòng tảng đá lớn phảng phất rơi xuống. Nhi tử làm việc ổn trọng, thủ đoạn năng lực hắn đều được chứng kiến, đem công ty giao cho hắn, so với chính mình gượng chống lấy yên tâm hơn được nhiều. Giang Bắc bắt đầu tiếp thu cùng quen thuộc Giang Thị công ty tổng bộ bể bộ nghiệp vụ tư liệu. Giang Kiếm Phong đem mấy vị theo chính mình vài chục năm, năng lực nhân phẩm đều tin tưởng chiếm được phó tổng cùng cao quản tài liệu cặn kẽ cho Giang Bắc. Cũng đại khái giới thiệu công ty trước mắt chủ yếu nghiệp vụ bản khối, trọng điểm hạng mục cùng tiềm ẩn mấy vấn đề. Giang Bắc thấy rất cẩn thận, thỉnh thoảng sẽ đưa ra một hai cái vấn đề mấu chốt, trực chỉ hệ tâm, để Giang Kiếm Phong âm thầm gật đầu. Giang Thị công ty ở vào Vân Thành phồn hoa nhất cờ bờ giờ khu hệ tâm, là một tòa cao tới 60 tầng hiện đại hóa nhà chọc trời. Giang Thị công ty bốn cái mạ vàng chữ lớn dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, hiện lộ rõ ràng sự hùng hậu thực lực cùng địa vị. Giang Bắc không có thông chi công ty cao tầng, chỉ làm cho phụ thân trước đó bí thư, một vị họ Triệu trung niên nữ sĩ, sớm làm đơn giản an bài. Hắn dự định trước lấy phổ thông thân phận vào xem, hiểu rõ chân thật nhất tình huống. Đây cũng không phải là không tín nhiệm phụ thân quản lý, mà là một loại thói quen. Ở trên cao nhìn xuống nhìn thấy báo cáo, vĩnh viễn không bằng tự mình cảm thụ tới trực tiếp. Đi vào khí phái rộng lớn lầu một đại đường. Ánh đèn sáng ngời, sáng đến có thể soi gương nền đá cẩm thạch. Đi lại vội vàng, quần áo đẹp đẽ bạch lĩnh, cùng nhân viên lễ tân nghề nghiệp hóa ngọt ngào dáng tươi cười. Hết thảy đều ngay ngắn trật tự, tràn ngập xí nghiệp lớn phái đoàn. Giang Bắc hôm nay mặc rất tùy ý, đơn giản trang phục bình thường, bên ngoài chụp vào kiện mỏng áo giả kín, trong tay chỉ cầm một cái giả bộ chút tư liệu phổ thông cặp công văn. Nhìn tựa như cái vừa tốt nghiệp đến nhận lời mời, hoặc là đến làm việc người trẻ tuổi. Hắn anh tuấn cùng trầm ổn khí chất vẫn như cũ làm người khác chú ý, nhưng ở cái này tình anh hội tụ địa phương, cũng không tính quá đột ngột. Hắn trực tiếp đi hướng khu thang máy, chuẩn bị trực tiếp đi lên lầu văn phòng chủ tịch chỗ tầng cao nhất. Nhưng mà, tại cửa thang máy, hắn lại bị một người mặc hành chính đồ bộ, ôm một sấp lớn văn bản tài liệu tuổi trẻ nữ hài ngăn cản. "Ai, tiên sinh, xin hỏi ngài đi đâu tầng? Có hẹn trước không?" Nữ hài nhìn chừng 25, gương mặt tròn trịa, con mắt rất lớn, lộ ra cố cơ linh cùng nhiệt tình, nhưng giờ phút này ôm cao cao lung lay sắp đổ văn bản tài liệu, có vẻ hơi luống cuống tay chân. Giang Bác nhìn nàng một cái, nhàn nhạt trả lời. "Tầng cao nhất." Nữ hài sửng sốt một chút, lập tức cau mũi một cái, hiển nhiên không quá tin tưởng. "Tầng cao nhất là văn phòng chủ tịch cùng cao quản khu, không có hẹn trước cùng thẻ gác cổng là không thể đi lên a. Ngài là đến phỏng vấn hay là tìm người nào lãnh đạo? Ta giúp ngươi hỏi một chút sân khấu." Giọng nói của nàng ngược lại là rất khách khí, mang theo một loại ta hiểu quy củ, ta tới giúp ngươi nhiệt tâm. Giang Bác trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, nhưng trên mặt không có gì biểu lộ. "Ta tìm Giang đồng sự trưởng." Chương 2116, Hữu Hảo dẫn đường. Chương 2116, Hữu Hảo dẫn đường. Nữ hài trừng mắt nhìn, quan sát một chút Giang Bác mặc, lại nhìn một chút trong tay hắn không cao lắm ngăn cặp công văn. "Giang đồng sự trưởng, đây chính là tập đoàn đại lão bản, bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, liền ngay cả công ty rất nhiều trung tầng đều không có gặp qua mấy lần. Cái này nhìn lớn hơn mình không được mấy tuổi người trẻ tuổi, trực tiếp tìm chủ tịch." Nàng chuyện đương nhiên cho là, cái này hoặc là sai lầm, hoặc là chính là không biết trời cao đất rộng. "Tiên sinh, Giang đồng sự trưởng bình thường rất ít tới công ty, mà lại coi như đến, cũng cần sớm thật lâu hẹn trước. Ngài là không phải tìm nhầm địa phương, hoặc là, ngài là nhà ai hợp tác công ty phải tới? Có kết nối người sao?" Nữ hải cố gắng để cho mình ngữ khí bảo trì lễ phép, nhưng trong ánh mắt hoài nghi đã rất rõ ràng. Giang Bác đang muốn nói chuyện, nữ hải trong ngực văn bản tài liệu đột nhiên trượt đi, phía trên nhất mấy quyển mắt thấy là phải đến rơi xuống. Nàng hô nhỏ một tiếng, luống cuống tay chân đi đón, cả người đều đi theo lay động. Giang Bác tay mắt lanh lẹ, tiến lên một bước, đưa tay vững vàng nâng cái kia chồng chất sắp lật út văn bản tài liệu. "Coi chừng." Thanh âm của hắn bình tĩnh. Nữ hài nhẹ nhàng thở ra, mặt hơi đỏ lên, có chút xấu hổ. "Tạ ơn, tạ ơn a. Những tài liệu này vội vã muốn đưa đến hạng mục bộ đâu, còn loạn liền phiền thoái." Nàng một lần nữa ôm giỏi văn kiện, đối với Giang Bác độ thiện cảm tăng lên một chút. Cảm thấy người này mặc dù khả năng có chút cứ thế, nhưng ít ra động tác rất nhanh nhẹn, người cũng coi như hòa khí. "Cái kia ngươi muốn đi tầng cao nhất, thật không được. Nếu không dạng này, ngươi đi trước bên kia khu nghỉ ngơi ngồi một chút. Hoặc là nói cho ta biết ngươi đến cùng có chuyện gì, ta xem một chút có thể hay không giúp ngươi liên hệ đến tương quan bộ môn." Nàng chỉ đại đường một bên khu nghỉ ngơi, thái độ so vừa rồi chân thành không ít. Giang Bác nhìn xem nàng nhiệt tình lại có chút lộ mãng dáng vẻ, đột nhiên cải biến chủ ý, có lẽ dạng này vào xem cũng không tệ. "Ta là mới tới." Hắn thuận miệng viện cái thân phận. "Hôm nay ngày đầu tiên báo đến, không quá quen thuộc." Nữ hài bừng tỉnh đại ngộ. "A, đồng nghiệp mới a." Nàng lập tức lộ ra dáng tươi cười, đầy nhiệt tình. "Nói sớm đi, bộ môn nào?" "Ta là bộ phận hành chính, gọi Tô Tiểu Vũ." "Ngươi là thực tập sinh hay là nhân viên chính thức?" "Ta dẫn ngươi đi bộ phận nhân sự xử lý thủ tục đi. Tòa nhà này rất lớn, bộ môn lại nhiều, vừa tới rất dễ lạc đường." Tô Tiểu Vũ hiển nhiên là cái lắm lời làm nóng tâm địa, trong nháy mắt liền đem Giang Bắc gom vào cần trợ giúp người mới phạm chủ. "Ta Giang Bắc dừng một chút, hẳn là tổng quản lý phòng làm việc bên kia." Hắn nói mơ hồ, nhưng cũng còn chưa xong toàn nói láo. Hắn sớm muộn muốn đi nơi đó. Tô Tiểu Vũ nhãn tình sáng lên. "Tổng trải qua xử lý, đây chính là hạch tâm bộ môn a." "Lợi hại. Bất quá tổng trải qua xử lý tại Tam Thập Lục lâu, không phải tầng cao nhất rồi. Đi đi đi, ta trước dẫn ngươi đi bộ phận nhân sự. Sau đó thuận lộ giới thiệu cho ngươi một chút các bộ môn ở đâu, miễn cho ngươi về sau chạy sai." Nàng phối hợp làm quyết định, ôm văn bản tài liệu, ra hiệu Giang Bắc đuổi theo. Giang Bắc khỏe miệng vài không thể tra câu một chút, không có cự tuyệt, đi theo cái này nhiệt tâm nữ đồng sự sau lưng. Thế là, Giang thị tập đoàn tương lai người cầm lái. Tại hắn nhà mình công ty lầu một đại đường, bị một cái bộ phận hành chính viên trước nhỏ, trở thành lạc đường người mới thực tập sinh. Bắt đầu hắn công ty đạo lãm. Tô Tiểu Vũ ôm văn bản tài liệu, vừa đi vừa kỳ tra tra giới thiệu, ngữ tốc rất nhanh, tràn ngập sức sống. Bên kia là sân khấu cùng chỗ tiếp khách, có khách tới thăm đều muốn ở nơi đó đăng ký. Bên trái A khu thang máy là thông hướng 1 đến 20 tầng, chủ yếu là phòng thị trường, bộ tiêu thụ, còn có một số hậu cần duy trì bộ môn. Ở giữa B khu thang máy là 21 đến 40 tầng, hành chính, nhân sự, tài vụ, pháp vụ, còn có giống các ngươi tổng trải qua xử lý dạng này hạch tâm bộ môn quản lý đều ở bên kia. Bên phải C khu thang máy là 41 đến 60 tầng, đó là nghiên cứu phát minh trung tâm, bộ phận kỹ thuật, còn có cao quản phòng làm việc và hội nghị thất, tầng cao nhất chính là văn phòng chủ tịch cùng phòng họp lớn rồi, bình thường rất ít mở ra. Nàng chỉ vào từng cái phương hướng, thuộc như lòng bàn tay. Giang Bắc an tính nghe, ánh mắt đảo qua rộng rãi sáng tỏ đại đường cùng ngay ngắn trật tự dòng người. Mặt ngoài nhìn, hết thảy đều rất quy phạm. Tô Tiểu Vũ mang theo hắn đi hướng B khu thang máy, các loại thang máy thời điểm còn đang không ngừng mà nói. "Bộ phận nhân sự tại 25 lâu, ta trước cùng ngươi đi báo đến." "Đúng rồi, ngươi tên là gì a?" "Giang Bắc." Giang Bắc báo ra tên thật. Tô Tiểu Vũ đọc một lần, gật gật đầu. Danh tự rất tốt nhớ. Ngươi là trường học nào tốt nghiệp? Có thể đi vào tổng trải qua xử lý, nhất định rất ưu tú đi. Trong mắt nàng mang theo hiếu kỳ cùng một tia hâm mộ. Tổng trải qua xử lý là trực tiếp phục vụ tập đoàn cao nhất tầng quản lý. Có thể vào người, hoặc là năng lực siêu quần, hoặc là bối cảnh thâm hậu, đều là trong đám người đồng lứa người nổi bật. Giang Bắc hàm hồ lên tiếng, không có nói tỉ mỉ. Thang máy tới, bên trong đã có mấy người. Tô Tiểu Vũ ôm văn bản tài liệu trên bảo, Giang Bắc đi theo phía sau nàng. Thang máy từ từ đi lên. Người ở bên trong có đang thấp giọng nói chuyện với nhau làm việc, có đang nhìn điện thoại. Tô Tiểu Vũ hạ giọng, tiếp tục cho Giang Bắc phổ cập khoa học. Công ty chúng ta phúc lợi rất tốt, nhà ăn tại lầu 5, mùi vị không tệ còn tiện nghi. Phòng tập thể thao tại lầu 8, nhân viên miễn phí. Mỗi tầng đều có phòng giải khát, trà cà phê lá đồ ăn vặt đều cung ứng nàng như cái tận trách hướng dẫn du lịch, sợ lọt mất cái gì. Bên cạnh một người mặc câu phục, mang theo công bài nam nhân trung niên nhìn Tô Tiểu Vũ cùng Giang Bắc một chút, nếu mày, tựa hồ cảm thấy Tô Tiểu Vũ nói quá nhiều, nhưng cũng không nói cái gì. Thang máy tại 25 lâu dừng lại, Tô Tiểu Vũ cùng Giang Bắc đi ra. Bộ phận nhân sự chiếm hơn nửa tầng lầu, pha lên ngăn cách phân ra khu vực khác nhau, nhìn bận rộn mà chuyên nghiệp. Tô Tiểu Vũ đem Giang Bắc đưa đến sân khấu, đối với người ở bên trong sự tình chuyên viên cười nói: "Vương Tạ, vị này là đồng nghiệp mới, Giang Bắc, đến tổng trải qua làm bảo đến, ta dẫn hắn tới xử lý thủ tục." Gọi Vương Tạ nhân sự chuyên viên ngẩng đầu, đẩy kính mắt, nhìn thoáng qua Giang Bắc, lại liếc mắt nhìn màn ảnh máy vi tính, lộ ra nghi ngờ biểu lộ. "Tổng trải qua là người mới, ta làm sao chưa lấy được thông chi? Hôm nay có nhập chức an bài sao?" Nàng thao tác một chút máy tính, cẩn thận tra một chút. "Không có à, hệ thống bên trong không có để cho Giang Bắc đợi nhập chức tin tức, có phải hay không sai lầm?" Tô Tiểu Vũ cũng ngây ngẩn cả người, nhìn về phía Giang Bắc. "Giang Bắc, ngươi có phải hay không nhớ lầm bộ môn? Hoặc là, ngươi họ phở bên trên viết như thế nào?" Giang Bắc mặt không đổi sắc. "Khả năng quá trình còn chưa đi đến nơi đây. Ta có hẹn trước, trực tiếp đi tổng trải qua xử lý tìm Lý Bí Thư là được." Hắn nói Lý Bí Thư, là phụ thân Giang Kiếm Phong trước đó thủ tịch Bí Thư. Một vị hơn 50 tuổi, kinh nghiệm cực kỳ phong phú nữ sĩ. Lần này giao tiếp, Giang Kiếm Phong cố ý để nàng lưu nhiệm phụ trợ Giang Bắc một đoạn thời gian. Vương Tả nghe chút Lý Bí Thư thái độ cẩn thận chút. Lý Bí Thư tại tổng trải qua xử lý địa vị rất cao, xác thực không phải tất cả nhập chức đều muốn trải qua bộ phận nhân sự sân khấu. "Dạng này á, vậy ngài trực tiếp lên đi. Tổng trải qua xử lý tại Tam Thập Lục Lâu, ra thang máy rẽ phải tận cùng bên trong nhất." Tô Tiểu Vũ nhẹ nhàng thở ra, vỗ vô ngực. "Dọa ta một hồi, còn tưởng rằng ta mang lầm đường đâu. Đi thôi, Giang Bắc, ta đưa ngươi đi cửa thang máy, thuận tiện ta cũng muốn đi Tam Thập Lục Lâu đưa phần văn kiện."